Chương 296, Lam Ngốc Niết đây là một cái lay người tiếng lòng nam tử, kiên nghị góc cạnh, dương cương ngũ quan, mỗi người mỗi vẻ, hợp lại tụ cùng một chỗ lại hoàn mỹ không tì vết. Nếu nói là nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy, không ai qua được cái kia màu xanh đồng tử. Nhưng mà, dù là như vậy một bộ yêu dị đồng tử, này khác lại mê mang đánh giá trong phòng hết thảy, ánh mắt lộ ra cực kỳ rời rạc. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, băng đồng đồng nhất trước bay về phòng ngủ, Sở Bắc, Mạc Khinh Vũ theo sát phía sau. Đây là nơi nào? Nhìn thấy băng đồng đồng ba người đi tới, mắt xanh thanh niên ngồi thẳng lên, lên tiếng hỏi thăm. Đây là lão bản của ta, cũng là cái này phòng ở chủ nhân. Vị này chính là Mạc tỷ tỷ, là chính bên cạnh nho nhỏ nhà hàng lão bản. Về phần đây là nơi nào? An Nghi ngó vạn giới hiệu cầm đồ. Sở Bắc, Mạc Khinh Vũ không nói gì, tùy ý băng đồng đồng một người vì mắt xanh thanh niên giảng thuật. An Nghi ngó, vạn giới hiệu cầm đồ. Mắt xanh thanh niên trong miệng tái diễn. Người là ai? Đến từ ở đâu? Như thế nào lại xuất hiện tại sông hướng bên trong? Không đợi mắt xanh thanh niên lần nữa hỏi thăm, băng đồng đồng cướp lời nói để. Ta là ai? Nghe được băng đồng đồng câu hỏi, mắt xanh thanh niên vừa định nói tiếp, gần kề trong chốc lát, biểu lộ khẽ giật mình, tiếp theo vẻ mặt mờ mịt. Ta là ai? Đến từ ở đâu? Đột nhiên, tóc xanh thanh niên hai tay ôm đầu, trong miệng thì thào lên tiếng, thần sắc mang theo thống khổ. Quan hắn bộ dáng, tựa hồ tại cố gắng hồi tưởng đến qua lại, bất đắc dĩ trong óc nhưng lại trống rỗng, phản phất qua lại nhớ lại bị người sống sờ sờ rút đi. Ba mẹ nó, ngươi sẽ không phải mất trí nhớ a? Như vậy máu chó. Nhìn qua tóc xanh thanh niên thống khổ mờ mịt bộ dáng, băng đồng đồng khẽ miệng một kéo. Về phần Sở Bắc, hai mắt tản ra tinh quang, giống như tại quan sát đến tóc xanh thanh niên nhất cử nhất động. Ta là ai? Ta lại đến tự mình ở đâu? Đối với băng đồng đồng lời nói, mắt xanh thanh niên không để ý đến, như trước hai tay ôm đầu, lông mày chặt chẽ nhăn lại, yêu dị con mắt càng phát mờ mịt, trong lúc biểu lộ ra bất đắc dĩ. Thời gian từng giọt qua, rốt cục mắt xanh thanh niên mệt mỏi, tựa hồ không có khí lực lại nhớ lại. Qua lại hết thảy đều không còn tồn tại. Hắn hiện tại giống như là một cái mới từ trong núi lớn chạy đến hải tử một loại, mê mang, không biết làm sao. Lão bản, tên này thật sự mất trí nhớ sao? Hắn sẽ không phải là tại lừa gạt chúng ta a? Mất trí nhớ a, như vậy máu chó đồ vật, đúng trùng hợp bị hắn đụng với. Ta còn muốn trước mất trí nhớ lâu rồi, quên mất thống khổ qua lại. Băng đồng đồng chỉ một lần nữa ngưỡng nằm ở trên giường vẻ mặt mờ mịt mắt xanh thanh niên, về sau giật nhẹ Sở Bắc góc áo, tận lực hạ giọng dò hỏi. Hẳn là thật sự mất trí nhớ. Sở Bắc thở dài một tiếng, sau đó, hắn muốn hỏi vấn đề cũng chỉ có thể kéo dài sau. Hết thảy đều phải chờ trên giường mắt xanh thanh niên tìm về nhớ lại. Lão bản, hắn đã tỉnh, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hắn? Băng đồng đồng nháy mắt mấy cái, mang trên mặt hiếu kỳ, cùng đợi Sở Bắc kế tiếp trả lời. Sở Bắc nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Mạc Khinh Vũ, hơi chút trầm tư, nói: "Ngươi Mạc tỷ tỷ sinh ý càng ngày càng bận rộn, mặc dù có hai người chúng ta hỗ trợ, như trước không đủ. Trước mắt, trước hết lại để cho hắn lưu lại a, có thể giúp đỡ một ít bề bộn." Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Bắc thực sự lại để cho mắt xanh thanh niên lưu lại nguyên nhân, hay là muốn đợi đến đối phương tìm về nhớ lại vào cái ngày đó, hỏi một ít cực kỳ muốn biết vấn đề. Thật tốt. Bởi như vậy, ta cũng không cần mỗi ngày trông coi hiệu cầm đồ, có thể thời gian dài đứng ở nho nhỏ nhà hàng tìm Mạc tỷ tỷ chơi. Băng đồng đồng tựa hồ đối với ngày sau sinh hoạt có quy hoạch, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên tràn đầy vẻ vui thích. Nghe vậy, Sở Bắc lắc đầu, đối với băng đồng đồng đứa nhỏ này tâm tính, cảm thấy bất đắc dĩ. Sau đó, vậy không có nói thêm cái gì, ánh mắt một lần nữa rơi vào mắt xanh thanh niên trên người, ngươi bây giờ có cái gì ý định? Ý định? Ta nên đi con đường nào? Mắt xanh thanh niên xoa xoa đầu, lộ ra cực kỳ là mê mang. Đã ngươi không chỗ có thể đi, tại ngươi tìm về nhớ lại trước đó, cứ tiếp tục ở chỗ này à? Về sau, gian phòng này phòng ngủ tiểu là của ngươi. Kẻ hèn này họ Sở, ngươi có thể xưng ta là Sở lão bản. Đương nhiên, ngươi cũng có thể với đồng 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 dạng, trực tiếp kêu lão bản của ta, hết thảy tùy ngươi. Nói xong, Sở Bắc ngưng mắt nhìn xem mắt xanh thanh niên, lặng lặng cùng đợi đối phương lựa chọn. Cảm ơn. Mắt xanh thanh niên chỉ là làm sơ do dự, liền gật gật đầu. Thôi hay, rốt cục có người thay thế ta trong tiệm. Nhìn thấy mắt xanh thanh niên gật đầu, nhất hưng phấn không ai qua được băng đồng đồng. Duy gặp hắn kích động mà nhảy lên giường, trắng nón bàn tay gõ trước tóc xanh thanh niên bay, một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng. Ngươi mất trí nhớ, thêm chi ngươi tóc xanh mắt xanh, về sau ta gọi ngươi làm ngốc biết tốt. Tốt. Mắt xanh thanh niên ứng một tiếng. Nghe băng đồng đồng vui vừa lời nói, Sở Bác khỏe miệng khẽ động, im lặng trong trầm mặc. Vấn đề là, đối với cái này gọi là phương pháp, mắt xanh thanh niên rõ ràng rất nghiêm túc gật đầu đồng ý. Đẹp trai như thế yêu dị, Sở Bác thấy thế nào cũng cảm thấy đối phương hẳn là một cái người nhiều mưu trí tính nhân vật. Ai có thể liệu, cái này mất trí nhớ về sau lại biến thành chất phát trung thực ra hỏa, dùng ngốc biết biết bốn chữ hình dung, tuyệt không quá. Làm ngốc biết, tại ngươi nhớ lại không có khôi phục trong khoảng thời gian này bên trong, tự do ta băng đồng đồng bảo kê ngươi. Băng đồng đồng vì ngẩng lên đầu, vỗ nhẹ bộ ngực, Lam Lốc Niết xưng hô thế này trực tiếp tiểu cho kêu lên. Cảm ơn. Mắt xanh thanh niên lần nữa gật đầu. Về sau ta kêu ngươi Lam Đồng a. Chầm tư một lát, Sở Bác vậy cho mắt xanh thanh niên định một cái cách gọi. Lam Lốc Niết thật tốt nghe. Băng đồng đồng ngắm Sở Bác, dí dỏm le lưới. Trong chốc lát dẫn hắn hảo hảo đi trong ngõ nhỏ đi dạo, lại để cho hắn mau chóng dung nhập cái này đại gia đình. Đồng thời, đừng quên nói cho hắn rằng chúng ta hiệu cầm đồ quý cũ. Sở Bác nhìn về phía băng đồng đồng, mở miệng dặn dò. Bên kia, Trường Hưng phố, Vương phủ. Một rộng rãi trong hành lang, một đầu rộng hơn một mét đỏ thấm dài thảm thẳng tắp kéo dài vươn đi ra, nơi cuối cùng là một trương hào hoa điêu khắc trước long văn ghế bạch đàn. ghế bạch đàn hai bên phân biệt theo thứ tự bày đặt 6 cái mềm mại ghế dài. Tạ lao gia tử, Cao Viên ngoại, Hoàng lao gia tử, các ngươi uống trước chút nước trà ăn điểm một chút tâm, ta đã phái người đi thông chi phụ chủ, hắn có lẽ lập tức đến. Tạ Chính Đức, Cao Minh, Hoàng Thiên Cương ba người trước sau đã đến, hiển nhiên đều là vì cùng một sự kiện. Hoàng lao gia tử, Vũ Văn Nha đầu kia vừa mới như thế nào đột nhiên chạy ra đây? Nhìn nàng dạng như vậy, gấp giống giống đấy, chẳng lẽ lại có cái gì việc gấp sao? Cao Minh lườm mắt đại đường bên ngoài đã chạy xa Hoàng Vũ Văn về sau, nhìn về phía đối diện trên mặt ghế Hoàng Thiên Cương, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Là đi tìm Sở lão bản, chỗ của hắn giống như lại có cái gì thứ tốt. Hoàng Thiên Cương mở miệng trở lại đạo, nếu không là trước mắt phải chờ đợi Vương Bá Thiên trở về, hắn vậy muốn đi theo tiến về trước vạn giới hiệu cầm đồ nhìn ở trên nhìn lên. Đạp đạp đạp. Nửa khắc đồng hồ về sau, đại đường bên ngoài một hồi dồn dập tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Đi ở đằng trước phương đúng là Vương phụ phụ chủ Vương Bá Thiên, Vương Tiểu Hổ, Vương Nghiên Tịch hai người theo sát phía sau. Chương 297, Sở lão bản mới là nhân vật chính. Tạ lão gia tử, Hoàng lão gia tử, Cao huynh, cho các ngươi đợi lâu, thật sự là thật có lỗi, còn mời chớ trách. Vương Bá Thiên bước nhanh đi vào đại đường, cũng không có dọc theo hồng thảm đi đến chủ vị ngồi xuống, mà là gần đây ngồi ở Cao Minh bên cạnh. Vương Tiểu Hổ, Vương Nghiên Tịch hai người thì là đứng yên ở Vương Bá Thiên sau lưng, khoanh tay mà đứng. Bá Thiên, lúc này đây ngươi đùa quả thực khá lớn a. Vậy mà vô thanh vô tức liền đem Lý phủ cho bưng, thật sự là một điểm báo hiệu đều không có a. Tạ Chính Đức luốt luốt râu ria, khoe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý, tựa hồ giống như là đang nói một kiện không cho là đúng sự tình. Tạ lao ra tử nói không sai. Vương Minh, ngươi lần này quả thực quá không có suy nghĩ. Hướng về Lý phủ độc thủ, như vậy đại sự ngươi rõ ràng đều không cùng ta thương lượng một chút. Đây là đang đem ta làm người ngoài sao? Cao Minh bưng lên bên cạnh thân trà nước, hớp một cái lên tiếng phụ hòa nói. Bá Thiên, ta là người nhanh mồm nhanh miệng, trong nội tâm cũng là giấu không được lời nói. Ta thật sự cực kỳ muốn biết, ngươi là như thế nào tại gần như không có nhân viên thương vong dưới tình huống, đem Lý phủ bưng rơi hay sao? Theo ta được biết, Lý phủ sau lưng đáng là có thêm một cô không nhỏ thế lực chỗ dựa. Theo lý thuyết, dùng các ngươi thực lực, mặc dù có thể đẹp, cũng phải trả giá không trả giá thật nhỏ a. Hoàng Thiên Cương mày nhăn lại, trực tiếp hỏi xuất ngược hoang mang. Đối mặt tại chính đức, Cao Minh, Hoàng Thiên Cương ba người chất vấn, Vương Bá Thiên gãi gãi đầu, cười miệng. Vương Minh, có chuyện gì đáng giá ngươi cười sao? Cao Minh, Tạ Chính Đức, Vương Bá Thiên ba người mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Tạ lao gia tử, ta vậy bất mãn các người, kỳ thật đây cũng là cái trùng hợp. Chúng ta sở dĩ có thể không uổng phí chút sức lực tiểu chiếm lĩnh Lý phủ, thật sự là nắm Sở lão bản phúc. Xác thực mà nói, Sở lão bản mới là chuyện này nhân vật chính, mà chúng ta chỉ là xem cuộc vui đấy. Vương Bá Thiên trà sát bàn tay, hai đầu lông mày mang theo điểm một chút tiêu ý cái gì. Việc này Sở tiểu hữu vậy tham dự. Nghe được Vương Bá Thiên trong miệng lời nói, Tạ Chính Đức, Hoàng Thiên Cương, Cao Minh ba người lẫn nhau tương vọng một mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Sở lão bản không phải tham dự, mà là từ đầu đến cuối đây đều là một mình hắn sự tình. Mà chúng ta chỉ là nhặt cái hở, giúp hắn thu thập tàn cuộc mà thôi. Đương nhiên, cái này tàn cuộc chúng ta hay là cực kỳ nguyện ý thu thập đấy. Nói đi, Vương Bá Thiên thanh trừ hắng giọng, trong đầu sửa sang lại một chút suy nghĩ, theo nhất ngay từ đầu thám tử báo lại, đến chuẩn bị công phòng đạn, lại đến giờ tuất xuất phát tiến về trước Lý phủ gặp gỡ Mạc Khinh Vũ băng đồng đồng, cuối cùng chứng kiến Sở Bắc đại sát tứ phương, trước trước sau sau giảng một cái thấu triệt. Khó trách, khó trách a. Bởi như vậy, hết thảy đều nói được thông a. Hoàng Thiên Cương vút đuổi, một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng, nếu là Sở Bắc xuất thủ, Lý phủ bị diệt cái này tại hợp tình lý. Dù sao, đối phương từng dùng sức một mình giải quyết hết một gã linh tướng a. Cái này Lý Cuồng Long vậy quả thực đủ bi ai đấy, vậy mà đem Mạc lão bảng cho bắt cóc. Chẳng lẽ hắn không biết Mạc Khinh Vũ là Sở lão bảng nghịch lân sao? Đây quả thực tiểu làng nghịch lửa a. Cao Minh lắc đầu, tựa hồ tại vì Lý Cuồng Long quyết định mà tiếc hận. Tiểu bác từ khi đến chúng ta Tây Nguyên trấn, ngày gần đây việc lớn việc nhỏ không ngừng a. Tốt tại, hắn mặc dù ghét ác như kiểu, nhưng lại có thể phân biệt thị phi. Tạ Chính Đức nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật dài thở dài một tiếng, không biết tại nghĩ cái gì. Sau một hồi khá lâu, Tạ Chính Đức ánh mắt trở xuống đến Vương Bá Thiên trên người, "Bá Thiên, hiện tại Cuồng Long không tại, hy vọng ngươi chỉnh hợp hết sản nghiệp của hắn về sau, có thể làm rất tốt, cho ta trấn dân chúng mang đến càng nhiều nữa lợi ích thực tế." Tạ lao gia tử, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Vương Bá Thiên trọng trọng gật đầu, đối với Tạ lao gia tử hắn hay là cực độ tôn trọng đấy. Dù sao, không có đối phương, tiểu không hiếu hiện tại an cư lạc nghiệp Tây Môn trấn. Giải quyết trong nội tâm hoang mang, lão già ta cũng là nên cáo tử. Hoàng Thiên Cương đứng dậy, chỉnh lại quần áo. "Hoàng lão gia tử ngài đi thong thả, vãn bối tiễn đưa ngài." Vương Bá Thiên vội vàng từ trên ghế đứng dậy, bày cái cung kính mời thủ thế, trên nét mặt mang theo khiêm tốn. Vạn giới hiệu cầm đồ. Lam Lốc biết, vừa mới ta giảng quy củ ngươi đều nhớ kỹ sao? Hiệu cầm đồ lầu 1, băng đồng đồng hai tay cắm eo nhỏ, nghiễm nhiên một bộ nhỏ đại nhân chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Nhớ kỹ. Lam Đồng hai tay bưng phóng, dừng tại băng đồng đồng bên cạnh thân, thỉnh thoảng gật đầu. Đạp đạp đạp. Ân nhân ca, ta mang theo tỷ bội đến rút thường á. Ngoài cửa, nương theo trước tiếng bước chân vang lên đồng thời, còn có thiếu nữ cái tiết như chim hoàng oanh giống như tiếng gạo. Không suốt một lát, sáu gã thiếu nữ đi vào hiệu cầm đồ. Gần như trước tiên, các nàng ánh mắt liền tập trung tại Lam Đồng trên người, một cái cái trong ánh mắt buốc lên tinh quang. Tốt, rất đẹp trai a. Cái này, hiệu cầm đồ ca từ chỗ nào mời đến mỹ nam tử a? Tóc xanh, mắt xanh, thật mê người a. Sáu gã thiếu nữ thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Lam Đồng, bước chân hoạt động, đem hắn vây vào giữa, thương phần đánh giá, một cái cái giống như là đụng hoa si một loại. Lam Ngốc biết, các nàng tiểu giao cho ngươi tiếp đãi. Nhớ kỹ, trong tiệm cầm đồ quy củ không thể phá. Băng Đồng Đồng trắng một mắt sáu gã thiếu nữ, lắc đầu về sau, đi ra hiệu cầm đồ hướng về nho nhỏ nhà hàng mà đi. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hôm nay, do cái này mỹ nam tử chiêu đãi chúng ta. Sáu gã thiếu nữ lẫn nhau tương vọng một mắt, từng người trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta kêu Lam Đồng, vạn giới hiệu cầm đồ mới tới hòa kế. Lam Đồng chỉnh lại dài quần áo, miệng miệng có chút dơ lên, lộ ra cái kia yêu dị dáng tươi cười. Thật sự là toàn bộ phương vị không góc chết a. Sáu gã thiếu nữ liên tục tán dương, tựa hồ cũng quên tới đây mục đích. Trước rút thăm a. Lam Đồng tận lực tránh đi các thiếu nữ cái kia nóng bỏng ánh mắt, đi đến bày hàng bên cạnh đến một cái hình vuông rút thăm hộp. Rút thưởng bắt đầu, sáu gã thiếu nữ theo thứ tự lập thứ tự về sau, bắt đầu tiến hành rút thưởng. Chúc mừng người chơi hỉ lấy được tinh la quần hiệu cầm đồ ca, cái này mỹ nam tử ngươi từ chỗ nào tìm đến đó a? Về sau phải hay là không lâu được bạn giới hiệu cầm đồ. Một gã áo trắng thiếu nữ mới từ lỗ thủng trong lấy ra tinh la quần, Sở Bắc liền từ lầu 2 đi xuống. Lão bản, tổng cộng 6 miếng linh tệ. Lam Đồng nhìn thấy Sở Bắc đi tới, mở miệng chào hỏi. Sở Bắc đi qua Lam Đồng bên cạnh khẽ gật đầu, về sau ánh mắt rơi vào áo trắng thiếu nữ trên người, ta chỉ làm kinh doanh, nhưng không làm bà mối a. Hiệu cầm đồ ca, ngươi mù nói cái gì đó? Nghe Sở Bắc trêu ghẹo lời nói, không chỉ là áo trắng thiếu nữ, những cái khác năm tên mặt của cô gái trên má vậy bay lên một vòng đỏ ửng, một bộ thẹn thùng tư thái. Nửa khắc đồng hồ về sau, sáu gã thiếu nữ rời đi. Sở đại ca, trái cây vậy? Trái cây này. Nương theo khẩn cấp gấp rút tiếng bước chân, Hoàng Vũ Hoanh chạy vào hiệu cầm đồ, trong tay ôm theo một cái căng phòng màu đen cái túi. Nhìn ngươi cái kia gấp giống bộ dạng, ở đâu có một điểm tiểu thư khuê các nên có bộ dạng. Sở Bác trêu ghẹo trước mặt mũi tràn đầy ửng hồng Hoàng Vũ Hoanh, về sau theo túi tu di trong lấy ra ba miếng hắc nguyệt bồ để kết quả đưa tới đối phương trước người. Chương 298, 10 lần bồi thường Sở đại ca, vị này chính là. Hoàng Vũ Hoanh tiếp nhận hắc nguyệt bồ để kết quả, ánh mắt rơi vào Lam Đồng trên người, trong mắt cũng không có lúc trước sáu gã thiếu nữ vẻ này lửa nóng. Hắn gọi Lam Đồng, về sau lâu dài được tại ta hiệu cầm đồ. Sở Bác bắt đầu vì Hoàng Vũ Hoanh giới thiệu bắt đầu Lam Đồng đến, về phần đối phương lai lịch, tự nhiên là thuận miệng vừa nói. Hoàng Vũ Hoanh đang cùng Lam Đồng ly khai khách sáo một phen về sau, liền dẫn ba miếng hắc nguyệt bổ để kết quả ly khai. Sơn Dương đại đạo, dịch trạm. Nay cái này là như thế nào? Những người này vì sao đều gấp đội vàng chạy Tây Nguyên trấn đây? Ta vậy phiền muộn này. Nhìn bọn hắn tốc độ, hành động như gió, tất nhiên là tu võ giả. Chẳng lẽ lại, Tây Nguyên trấn xuất hiện bảo bối gì? Nói trở lại, các ngươi nghe nói ấy ư, năm nay Tây Nguyên đoạn xuất đại sự. Làm cái Tây Nguyên trấn cư dân thiếu chút nữa đều biến dị, tốt tại cuối cùng bị một cái gì hiệu cầm đồ ca cấp cứu. Việc này ta cũng nghe nói, ta ngày hôm qua còn cố ý chạy tới sông hướng nhìn, có thể nói là một mảnh đống lửa bụi. Dịch chạm trước, lần lượt từng cái một cái bàn chu vi ngồi lui tới ăn cơm người đi đường, uống rượu ăn thịt đồng thời đối với Sơn Dương trên đường lớn qua lại tu võ giả chỉ trỏ. Ba khắc đồng hồ sau, vạn giới hiệu cầm đồ. Sở lão bản, ta là người thứ nhất đến đấy, linh tệ đều mang theo, trái cây này. Nương theo trước một hồi dồn dập tiếng vó ngựa, một gã xuyên màu vàng áo khoác ngoài nam tử theo trên lưng ngựa nhảy xuống, tiếp theo rất nhanh chạy vào hiệu cầm đồ, trong miệng thở hổn hển. Tới trước chứ được, ta ở đây còn nhiều lắm, ngươi không cần vội vã như vậy. Không biết ngươi muốn bao nhiêu? Sở Bắc đi đến quầy hàng bên cạnh, vì nam tử áo vàng ngược lại một chén nước trà, đưa tới đối phương trước người. Còn không gấp. Sở lão bản, ngươi cũng không biết ngươi cái quả này đối với chúng ta tu võ giả mà nói, là có bao nhiêu hấp dẫn à? Nam tử áo vàng sắc mặt ửng hồng, không có tiếp nhận Sở Bắc truyền đặt trà nước, mà là không thể chờ đợi được từ trong lòng lấy ra một cái màu trắng túi tiền. Sở lão bản, nơi này là 90 miếng linh tệ, nhanh lên cho ta 3 miếng hắc nguyệt bổ để kết quả. Đằng sau đại bộ đội, lập tức. Hiu. Nam tử áo vàng trong miệng lời nói còn không nói chuyện, hiệu cầm đồ trước cửa lại dừng lại ba con ngựa câu. Tiếp theo ba gã nam tử phân biệt theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đoạt trước hướng hiệu cầm đồ đại môn chạy tới. An Nghi đường sườn đông, ngày càng nhiều tiếng vó ngựa truyền đến, trong đó vậy có một ít tu võ giả sớm tiểu nhảy xuống ngựa lưng, lợi dụng ngắn ngủi bộc phát lực rất nhanh bắn ra hướng vạn giới hiệu cầm đồ đại môn. Sở lão bản, ngươi chứng kiến a? Đây cũng là ta vì cái gì như vậy đổi nguyên nhân. Linh tệ cho ngươi, trái cây cho ta. Nam tử áo vàng lườm mắt sau lưng vừa tuôn ra vào ba gã nam tử, mang trên mặt một vòng lo lắng, mở miệng thúc giục Sở Bắc. Cái này hắc nguyệt bồ đề kết quả mị lực so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Các ngươi cái này một cái sẽ không phải là tại nhận được tin tức trước tiên tiểu ngựa không dừng vó đội a? Sở Bác theo túi tu di trong lấy ra ba miếng bồ để kết quả đưa cho nam tử áo vàng, nhịn không được mở miệng treo kẹo nói: đây là tự nhiên, chúng ta làm sao có thời giờ do dự à? Một khi đến chậm một bước, trời biết đạo lúc nào mới đợi đến lúc tiếp theo. Vạn nhất đây là cuối cùng một đám trái cây, vậy làm sao bây giờ? Nam tử áo vàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá lòng bàn tay ba miếng bồ để kết quả, tu vi của hắn đã dừng lại tại linh đồ cựu tinh gần một năm. Có như vậy một cái tấn cấp linh sĩ cảnh giới cơ hội sẽ đặt tại trước mắt, hắn là một khắc vậy chờ không đi xuống a. Đạp đạp đạp. Dồn dập tiếng bước chân vang lên, rất nhanh, ngoài cửa tuân ra người tiến vào như ong vỡ tổ đem Sở Bắc vây vào giữa. Sở lão bản, ta là thứ hai đến đấy, linh tệ ở chỗ này, mau đem ba miếng hắc nguyệt bổ để kết quả cho ta. Sở lão bản, ta là thứ ba cái đến đấy, ngài nói tới trước chứ được, khẳng định có ta một phần a. Sở lão bản, ta là đệ tứ đến đấy, ta ngày mai cùng với bạn cũ luật bản, hôm nay cần phải đạt được cái này hắc nguyệt bổ để kết quả a. Ngày mai luật bản, ta muốn cho hắn chấn động. Trong khoảnh khắc, Sở Bắc bên hai bên cạnh giống như là nổ tung nổi một loại, về phần đã được đến Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả nam tử áo vàng đã sớm bị chen đến bên ngoài. Ta ở đây còn có 21 miếng trái cây, trước 7 cái đến đều có. Về phần những người khác, ta vậy chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Tiếng nói vừa ra, Sở Bác theo túi tu di trung tướng 21 miếng trái cây lấy ra, theo thứ tự tiếp nhận còn lại 6 người linh tệ về sau, đem trái cây đưa cho đối phương. Sở lão bản, ngươi cái quả này cũng quá ít ta. Chúng ta nhiều người như vậy vội vội vàng vàng đuổi, cuối cùng ngài cũng chỉ có ít như vậy, cái này cũng quá không thể nào nói nổi a. Yêu là được. Bỏ qua lần này, trời biết dưới đường lần còn phải đợi đến lúc nào a. Sở lão bản, ta là cái thứ 8 đến đấy, so sánh với một cái cũng chậm vài giây đồng hồ thời gian. Ngài lão nếu còn muốn hàng tồn, có thể hay không trước cầm cho ta đi, ta có thể thích hợp thêm điểm linh tệ a. Nghe bốn phía người phàn nàn thanh âm, trước 7 cái đến người vẻ mặt may mắn vỗ ngực một cái, khá tốt bọn hắn nhanh lên nửa nhịp. Chư vị, vật dùng hiếm là quý. Cái này một đám trái cây chính có nhiều như vậy, tuy nhiên các ngươi vậy đừng nóng nổi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 4 ngày sau lại sẽ có mới một đám trái cây đã đến. Tiếng nói vừa ra, Sở Bác kiểm kê một chút người xung quanh mấy, thêm vào nói, kẻ hèn này lấy danh dự cam đoan, ở đây các vị tại không lâu sau này cũng có thể đạt được Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả. Về phần số lượng này, tự nhiên là 3 miếng. Nghe được Sở Bác cam đoan, trong tiệm cầm đồ bán trách thanh âm dần dần nhỏ đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, ta là một cái người làm ăn, không cũng chỉ có Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả. Trước mắt, các ngươi có thể nhìn xem ta trong tiệm những cái khác bảo bối. Nói đến đây, Sở Bác chỉ sau lưng Lam Đồng, có nghi vấn gì, trừ có thể hỏi ta bên ngoài, cũng có thể hướng hắn hỏi thăm. Nghe vậy, một đám tu võ giả kể cả trước đây đạt được Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả 7 người, lẫn nhau tương vọng một mắt, ánh mắt xuất ra trao đổi về sau, bắt đầu chăm chú đánh giá đến khay chứa đồ ở trên đồ vật, cùng với hai bệ may mắn máy rút thưởng. Nửa khắc đồng hồ sau, Sở lão bản, cái này công phòng đạn uy lực thật sự có ngài trong tiệm cái này đẹp trai nhỏ hỏa miêu tả như vậy hả? Nổ tung đường kính đạt 5 mét a. Sở lão bản, ta một thuốc phụ năm trước bởi vì tán tật nhanh, cái này phụ cốt cao thật có thể đủ lại để cho hắn một lần nữa đứng lên sao? Nếu là thật sự có như vậy ngoài dự tính hiệu, cái này phụ cốt cao đối với ta hấp dẫn hoàn toàn không thua Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả a. Sở lão bản, cái này thủy tâm thái nhìn lên thật sự cực kỳ bình thường a. Nó thật có thể đủ xúc tiến trong cơ thể linh lực tăng trưởng. Nhưng vì cái gì muốn chỉ định bên cạnh nho nhỏ nhà hàng vậy? Không phải vậy ta liền có thể làm điểm mang về nhà thử xem. Sở lão bản, trên quầy đồ vật thật sự chỉ có thể dùng bảo bối cầm đồ sao? Trên người của ta chỉ có linh tệ, có thể dàn xếp sao? Đối với phiêu đãng trong không khí liên tiếp nghi hoặc chất vấn thanh âm, Sở Bác cười bỏ qua, ánh mắt đảo qua mọi người, mang trên mặt tự tin, hay là câu nói kia, kẻ hèn này lấy danh dự đảm bảo. Nếu như trong tiệm bảo bối không đạt được chúng ta miêu tả công hiệu, toàn bộ gấp 10 lần bồi thường. Chương 299, bạn giới máy hối đoái Sở lão bản, ngài lời này nghiêm trọng, chúng ta tự nhiên tin được ngươi. Dù sao, ngài thế nhưng mà liền Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả bực này bảo bối đều có thể lấy ra người. Có Sở Bắc cam đoan, một đám tu võ giả trong mắt nghi kỵ lo lắng biến mất không thấy gì nữa, trong đó vậy có người đã móc ra linh tệ, vùi đầu vào máy rút thưởng trong. Rút thưởng bắt đầu thời gian chuyển rời, máy rút thưởng trong thỉnh thoảng phát ra máy móc âm, nương theo mà đến còn có tu võ giả tiết hận âm thanh cùng với hưng phấn tiếng gào. Một phút đồng hồ sau, lão bản, ngài cái này trong tiệm có nhiều như vậy bảo bối, vì sao không đem cái này tiệm khai mở tại Bình Châu thành vậy? Bởi như vậy, kiếm tiền lại càng dễ a. Yêu đúng a. Ngài trong tiệm đồ đạc mắc như vậy, cái này tiệm địa lý vị trí lại là như thế vắng vẻ, ngày bình thường có thể có bao nhiêu người tiêu phí vậy? Sở lão bản, ngài nếu là bởi vì hướng về cái này nói nhỏ có cảm tình mới đưa cửa hàng khai mở ở chỗ này đấy, cái kia hoàn toàn có thể tại Bình Châu thành khai mở cái chi nhanh a. Đến lúc đó, lại mời Trận Hoa Văn Sư khắc cái xác định địa điểm truyền tống trận, đi tới đi lui tại cái này vạn giới hiệu cầm đồ với chi nhánh tầm đó. Vậy cực kỳ tiện lợi a. Nếu như thực có chi nhánh, cái kia đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt a. Cũng không cần vì Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả chạy nữa ở trên xa như vậy đường, cũng có thể thường xuyên đến trong tiệm dạo chơi. Trước khi đi sắp, vài tên tu võ giả vì Sở Bắc đưa ra đề nghị, khai mở cái chi nhánh. Sở Bắc con mắt sáng ngời, chủ ý này có thể thực hiện. Sau đó, nhiệm vụ khẩn cấp, hắn thiếu nhất đúng là tiền. Sở lão bản, ngài nếu có đem cửa hàng chạy đến Bình Châu thành nghĩ cách, ta có thể giúp ngươi tại Nghi Xuân Phố ở trên tìm tốt điểm vị trí. Cái thứ nhất đến nam tử áo vàng ở trên trước một bước, khóe miệng ở giữa ngậm trước điểm một chút tiêu ý, những cái khác tu võ giả cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao noi theo nam tử áo vàng, biểu thị mình có thể vì Sở Bắc tìm được rất tốt khu vực. Chư vị, ta Sở mỗi lần nữa tạ ơn các ngươi hảo ý về phần vị này đưa mà, hay là không làm phiền ngươi môn, tự chính mình đi tìm. Nói đi, Sở Bắc hướng phía một đám tu võ giả ôm một cái quyền, cực kỳ là khách khí. Vậy được a. Đến lúc đó, phàm là hữu dụng chúng ta trước hết địa phương, cứ mở miệng là được. Chờ trở lại nội thành, chúng ta trước hết giúp ngươi tuyên truyền một phen. Một đám tu võ giả vỗ ngực một cái, lớn có với Sở Bắc kết giao chỉ ý một phút đồng hồ sau. Lão bản, ngươi đến tiền rất nhanh. Đợi cho một đám tu võ giả toàn bộ sau khi rời đi, Lam Đồng ánh mắt rơi vào trên quầy 8 cái phồng túi trước mang lên, tuấn tú trên khuôn mặt hơi trước khiếp sợ. Thói quen là tốt rồi. Sở Bắc cười bỏ qua, về sau dò xét vươn ngón tay chỉ ngoài cửa, thời gian không còn sớm, nho nhỏ nhà hàng có lẽ đã bể bộ đi, ngươi trước đi hỗ trợ à. Về phần cái này hiệu cầm đồ, tự chính mình trước trông nom trước. Ừ. Lam Đồng gật gật đầu, nên một tiếng sau chạy chậm trước đi ra ngoài. Chi đi Lam Đồng về sau, Sở Bác ngồi trở lại ghế nằm ở trên, bắt đầu tính toán. Sau đó, hắn khoảng cách Linh Sư Ngũ Tinh còn kém 340 miếng linh tệ, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành tu vi đạt tới linh tướng nhất đinh, còn kém 4.340 miếng linh tệ. Bởi vì bán suất 24 miếng hắc nguyệt bồ đề kết quả, sạch lợi nhuận 720 miếng linh tệ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, Sở Bác từ trên ghế đứng dậy về sau đến máy rút thưởng số 2 sau lưng. Ký chủ tu vi đạt tới linh sư ngũ tinh, ban thưởng cấp cho, vạn giới máy hối đoái ngay tại Sở Bác băng đến thứ 340 miếng linh tệ lúc, trong đầu vang lên một đạo quen thuộc máy móc hệ thống âm, tiếp theo một cỗ tin tức lưu đẩy cường hành nhét vào đến trong thức hải. Vạn giới máy hối đoái. Sở Bác nỉ non một tiếng, biết được vạn giới máy hối đoái phương pháp sử dụng về sau, trên nét mặt bay lên một vòng hưng phấn. Vạn giới máy hối đoái, nhưng đem chư thiên vạn giới bảo vật tiến hành hối đoái thành linh tệ. Thứ tốt. Sở Bác ngưng mắt nhìn về phía cách đó không xa tây nam góc tường, kích động mà liên tục nuốt bàn tay. Một cái dài rộng cao tất cả mời 1 mét ngăn nắp máy móc đứng ở đó bên trong, trừ cái kia cực kỳ dễ thấy hối đoái màn hình bên ngoài, chính là cái kia to như vậy đầu nhập mở miệng. Có cái này vạn giới máy hối đoái, hắn đã không lại lo lắng hệ thống nhiệm vụ kết thúc không thành. Thực đến cuối cùng trước mắt, lớn không đem Tây Du vị diện tiên tri để vào vạn giới máy hối đoái thành linh tệ. Cái này tiên tri thế nhưng mà với tôn hầu tử phối hợp đấy, mặc dù không thể một lần hối đoái thành 4.000 miếng linh tệ, chắc hẳn vậy tất nhiên kém không xa. Trừ vạn giới máy hối đoái bên ngoài, khay chứa đồ ở trên còn nhiều màu đỏ hình chữ nhật cái hộp. Nghĩ đến trong đầu nhiều suất tin tức, Sở Bác bước chân nhanh hơn, chịu đựng nội tâm kích động mở ra cái hộp đánh giá đến bên trong đồ vật đến. Trước mắt vốn là gian khổ nhiệm vụ, đối với hắn mà nói đã không có khó như vậy. Điều tra hết hệ thống ban thưởng về sau, Sở Bác thu hồi còn lại 380 miếng linh tệ, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức bắt đầu trong cơ thể tăng vọt linh lực. Sở dĩ không đem cái này 380 miếng linh tệ vậy vùi đầu vào máy rút thưởng ở bên trong, chính là vì tìm kiếm quầy hàng, khắc họa truyền tống trận đều rất cần tiền. Trường Hưng phố, Trác phủ. Trác phủ diện tích lẫn nhau tại vương phủ, Lý phủ mà nói, diện tích ở trên mặc dù nhỏ một chút, nhưng nên có một cái vậy không ít. Xanh dần tốt mục, rực rỡ kỳ hoa, hòn non bộ, ao nhỏ, bích sắc ngó sen, hồng nhạt thủy liên, lẫn nhau ánh phối hợp lộ ra ưu tính mỹ hảo. Này khác, ba năm giao nhau thanh thạch trên đường, chính lui tới hành tẩu trước cầm trong tay bội kiếm thị vệ với bận rộn nha hoàn. Tiểu thiếu gia, ngươi chạy chậm một chút, cũng đừng té ngã. Một gã nha hoàn thả ra trong tay sự tỉnh, lên tiếng nhắc nhở lấy trên ngã ba một mạch chạy như điên hài đồng. Yên tâm đi, ta thế nhưng mà tu võ giả, không có việc gì đấy. Trác Lam tiếng nói vừa ra, dưới chân tốc độ lần nữa đề cao, thẳng đến con đường cuối cùng đỉnh nghỉ mát mà đi. Như vậy vội vã tìm ta có việc? Trong lương đình, Trác Bất Phàm đang tại vung đập vào quyền cước. Ca, Hạo ca đến. Hắn đã tại ngươi trong phòng. Trác Lam ngồi ở một cái thạch trên ghế, ngưng mắt nhìn về phía Trác Bất Phàm trở lại đạo cái gì. Cái này điểm, chuột tên kia đến làm gì vậy? Nghe vậy, Trác Bất Phàm mày nhăn lại, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, về sau chỉnh lại quần áo rất nhanh xuất đỉnh nghỉ mát, hướng về một con đường cuối cùng đơn độc tòa nhà phòng nhỏ chạy tới. Sau một hồi khá lâu, két két, môn mở. Điều ra, ngài lao đây là tìm ta có việc. Tiểu hổ như thế nào không có với ngươi cùng một chỗ? Trác Bất Phàm mới vừa gia nhập trong phòng, liền chứng kiến cái kia chính lười biếng nằm ở trên mặt giường lớn Thạch Hạo. Trong chốc lát cùng ta đi xem đi A Nghi ngõ, ta muốn đi thái lao bản cái kia bên trong, nhìn xem kiếm của ta đúc rèn như thế nào. Thạch Hạo hai tay gối ở sau, vện lên một đôi chân bắt chéo thích lý giao động trước. Ba mẹ nó, chuột, ngươi đã tập hợp đủ 6 khối thanh nguyệt thạch. Trác Bất Phàm con mắt sáng ngời, về sau ánh mắt định dạng tại Thạch Hạo hai chân ở trên, phát hiện không đúng về sau, biểu lộ biến đổi ý chợt chuyển nổi giận mắng, ngươi cái tên này vậy mà lại không có cởi giày. Nói đi, Trác Bất Phàm rất nhanh ở trên trước, kéo dắt lấy Thạch Hạo cánh tay, ý đồ cường hành đem hắn kéo tún đến trên đất. Điều ra, ngươi phóng phóng buông tay. Ta cởi còn không được mà. Thạch Hạo một bên giãy giụa, một bên đem hai cái giày cởi ném xuống đất. Chương 300, linh binh cấp 2 đi, chớ nằm. Ta rất ngạc nhiên, cái kia cấp 2 tài liệu thanh nguyệt thạch đúc rèn đi ra kiếm đến tuột cùng có phải hay không là cấp 2 linh binh. Trác Bất Phàm đem hai cái giày đá trở lại Thạch Hạo dưới chân, trong lúc hai tay trả sát động, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Rõ ràng là ta đại bảo kiếm, ngươi như thế nào so với ta còn con khỉ gấp. Thạch Hạo tức giận mắt nhìn Trác Bất Phàm, đứng dậy xuyên thẳng giày. Ba khắc đồng hồ sau, An Nghi ngõ, Thái thị lò rèn trước. Thái lão bản, ở bên trong bận bịu này a. Thạch Hạo hai tay khoác lên trên quầy, thanh trừ hắng giọng, hướng phía lò rèn trong hét to một tiếng. Tại nghiên cứu tiểu Bắc đưa cho ta sách này. Thái Tín chạy chậm đi ra, trong tay cầm một bản tỉ mỉ bọc tốt sách vở, đúng là Sở Bắc tặng cho siêu thần đúc rèn. Thái lão bản, ta kiếm kia ngươi chế tạo đi ra không? Thạch Hạo nuốt nuốt nước miếng, trong mắt mang theo chờ mong. Thạch công tử, nói đến đây kiếm, như thế này ngươi nên cảnh giác cao độ. Tiếng nói vừa ra, Thái Tín khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu ý, ngươi sau đó xoay người hướng buồng trong đi đến. Chuột, cái này kiếm giống như chế tạo đi ra ai? Hơn nữa nghe Thái lão bản ngữ khí, cái này kiếm rất có thể là cấp 2 linh binh. Nhìn qua Thái Tín bóng lưng, Trác Bất Phàm trà sát bàn tay, trên mặt chờ mong một điểm không thua Thạch Hạo. Nếu thật là như vậy là tốt rồi. Thạch Hạo siết chặt nắm đấm, biểu lộ khẽ biến, không biết tại nghĩ cái gì. Đạp đạp đạp. Tại Thạch Hạo, Trác Bất Phàm hai người chờ mong trong ánh mắt, Thái Tín đi vòng, hai tay bưng lấy một cái hình chữ nhật hộp đen. Thạch công tử, kiếm đang ở bên trong. Với lần trước đồng dạng, chính các ngươi mở ra. Ta nghĩ cái này đối với các ngươi mà nói, cũng hẳn là cái kinh hỉ. Thái Tín trên mặt tiêu ý càng sâu, ra vẻ cảm giác thần bí. Tốt. Thạch Hạo mân mí môi, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Thái Tín trong tay giải hình hộp đen. Đây chính là hắn tiêu tốn 6 ngày, dốc hết gần 100 miếng linh tệ đổi lấy 6 khối thanh nguyệt thạch, do đó đúc rèn đi ra bảo kiếm a. Đối với cái này nước sơn cái hộp đen bên trong kiếm, hắn có thể nói là tràn ngập chờ mong. Dù sao, chuôi kiếm này quyết định trước hắn tương lai nhân sinh đi về hướng. Kiếm sẽ ở trước mắt, hắn đang có hy vọng đều ký thác vào cái này trong hộp cái kia chuôi kiếm ở trên. Chuột, ngươi chớ ngây ngốc trước a. Thái lao bản đều nói, bên trong là kinh hỉ. Còn nữa, ta cái kia bốn khối nhất phẩm tài liệu tinh hôi thiết đều đúc rèn xuất nhất phẩm linh binh, cái này trong một kiếm, phẩm chất lại chênh lệch dù thế nào cũng là nhất phẩm linh binh bên trong tốt nhất các loại. Kiếm đúng phía trên, đồng dạng có thể cho ngươi đại phóng dị sắc, khiếp sợ mọi người. Chắc bất phàm trong miệng vừa mới dứt lời, con mắt lóe sáng, chừng được thẳng tắp đấy. Thạch Hạo mở ra hộp đen, một đám ánh sáng màu cam xuyên suốt mà ra. 2. Cấp 2. Thật là cấp 2 linh binh. Thạch Hạo sắc mặt khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn xem trong hộp tản ra ánh sáng màu cam trường kiếm. Mặc dù đang nghe Thái Tín lúc trước lời nói lúc, trong nội tâm đã ẩn ẩn có suy đoán, vậy chuẩn bị sẵn sàng, mà khi tận mắt nhìn đến trên thân kiếm bộc lộ màu cam hào quang lúc, nội tâm hay là bay lên thật lớn sóng lớn. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy cấp 2 linh binh, có thể nào không rung động. Huống chi, trước mắt cấp 2 linh binh là thuộc về hắn đấy. Ba mẹ nó, thật là cấp 2 linh binh. Chuột, lần này ngươi phát ta. Xem ra ta cũng phải tích lũy tiền, ngày sau cũng kiếm 6 khối thanh nguyệt thạch, lại để cho Thái lao bản cho ta chế tạo đi ra một thanh. Không đúng, là 10 chuôi. Khi phản ứng về sau, Trác Bất Phàm trực tiếp lớn một tiếng nói tục, trên nét mặt mang theo kích động. Sau một hồi khá lâu, Thạch Hạo nội tâm bình tĩnh trở lại, trước tay cầm bắt đầu hộp đen bên trong trường kiếm, bắt đầu chăm chú bắt đầu đánh giá. Thái lao bản, chuôi kiếm này trừ phẩm giai bên ngoài, bề ngoài với hắc điêu cái kia chuôi vậy không giống với a. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn xem Thái Tín, nhưng hắn là nhớ được, Trác Bất Phàm cái kia do tinh hôi thiết đúc rèn đi ra nhất phẩm linh binh bề ngoài cực kỳ là bình thường, thông thẳng kiếm thân thể, không có gì dị thường chỗ. Nhưng trong tay hắn chuôi kiếm này, thân kiếm cuốn đầy hoa văn, lẫn nhau tại địa phương khác mà nói, hoa văn bên trong màu cam hào quang càng lớn càng thêm chói mắt. Hắc hắc. Ở trên một chuôi kiếm thành công hoàn toàn quyết định bởi tại tài liệu, mà trước mắt chuôi kiếm này trừ tài liệu, đúc rèn thủ pháp vậy rất trọng yếu. Đổi lại mà nói, chắc công tử lần trước chuôi này kiếm, chỉ cần là một cái thợ rèn dùng 4 khối tinh hôi thiết đều có thể đúc rèn đi ra, nhưng này cấp 2 linh binh chính là bất đồng, ít nhất bọn hắn đúc rèn không xuất như vậy hoa văn đến. Thái Tín chỉnh lại quần áo, từ từ nói ra. Thái lão bản, ngài lời này là có ý tứ gì? Thạch Hạo Trác Bất Phàm hai người nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo hoang mang. Thái Tín lắc lắc quyển sách trên tay sách, cười nói, cái này nhờ có tiểu bắt cho ta quyển sách này, vì ta mở ra một cái mới đại môn. Vậy chính là bởi vì sự hiện hữu của nó, chuôi kiếm này ở trên mới có đặc biệt hoa văn tồn tại. Siêu thần đúc rèn. Đơn nghe tên cũng không phải là phàm phẩm, không hổ là xuất từ hiệu cầm đồ ca chi thủ. Thạch Hạo hai người lườm mắt Thái Tín quyển sách trên tay sách, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Thạch công tử, cái này kiếm là chính cấp 2 linh binh, còn không có tên, ngươi nhìn muốn hay không cho nó đến cái? Muốn, đương nhiên muốn. Thái Tín trong miệng lời nói chưa nói xong, Thạch Hạo liền trọng trọng gật đầu, về sau lâm vào trầm tư trạng thái. Kiếm này là do Thanh Nguyệt thạch chế tạo đệ nhất chuôi kiếm, vì kỷ niệm nó tài liệu, cái này kiếm đã kêu Thanh Nguyệt. Thạch Hạo đánh cái búng tay, hai đầu lông mày mang theo tiểu ý Thanh Nguyệt. Thạch công tử, ngươi thật đúng là đúng lời biếng. Tuy nhiên nói trở lại, Thanh Nguyệt danh tự vẫn còn thật sự không tệ. Thái Tín trêu ghẹo Thạch Hạo trong lúc, tán thành gật đầu. Chuột, thu kiếm, đi vạn giới hiệu cầm đồ. Trác Bất Phàm gọi một tiếng, Thạch Hạo trọng trọng gật đầu, đem trường kiếm thả lại hộp đen trong. Cấp 2 linh binh a. Linh binh, tu võ giả truy đuổi binh khí. Ngang nhau giai tu võ giả, nếu là có người có được linh binh, tại đối chiến trong có thể viễn siêu đối thủ, có thể nói như hổ thêm cánh. Linh binh nhận ra phương pháp, cái kia chính là hào quang bảy màu. Hộp đen bên trong linh binh phóng thích ra màu cam hào quang, cái này là cấp 2 linh binh biểu tượng. Về phần Trác Bất Phàm cái kia trôi nhất phẩm linh binh, thì là phóng thích ra ánh sáng màu đỏ. Bình thường chỉ có đến linh sư cảnh giới này mới có thể đi tranh đoạt linh binh, bởi vì chỉ có làm được linh khí phóng ra ngoài, linh binh mới có thể phát huy xuất thuộc về uy lực của nó. Về phần linh binh đến cỡ nào hi hữu, mặc dù là cấp thấp nhất nhất phẩm linh binh, phóng nhãn làm cái Tây Nguyên trấn, ít nhất bên ngoài trừ Trác Bất Phàm bên ngoài, vẫn chưa có người nào có được. Cái này cấp 2 linh binh mà, liền linh tướng đều muốn cấp trước tranh đoạt, đừng nói Tây Nguyên trấn, coi như là phóng nhãn Bình Châu thành đó cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại, ít càng thêm ít. Hiệu cầm đồ ca, cấp 2 linh binh, thật là cấp 2 linh binh. Thạch Hạ ôm hộp đen hương phấn chạy vào hiệu cầm đồ, chứng kiến Sở Bắc lần đầu tiên liền không thể chờ đợi được kêu ra tiếng đến. Nha. Sở Bắc từ trên ghế đứng dậy, bình thản gật đầu, biểu lộ không có bắt đầu một ít sóng lớn. Hiệu cầm đồ ca, ngươi như thế nào một điểm không kinh ngạc cả? Cái này Thanh Nguyệt thạch thế nhưng mà ngươi trong tiệm bảo bối a. 6 khối Thanh Nguyệt thạch tạo nên một chuôi cấp 2 linh binh, quá mức siêu giá trị a. Thạch Hạo hít sâu một cái khí, mở miệng nhắc nhở đạo trường 301, mở chi nhánh hiệu cầm đồ ca, ngươi như thế nào một điểm không kinh ngạc cả? Cái này Thanh Nguyệt thạch thế nhưng mà ngươi trong tiệm bảo bối a. 6 khối Thanh Nguyệt thạch tạo nên một chuôi cấp 2 linh binh, quá mức siêu giá trị a. Thạch Hạo hít sâu một cái khí, mở miệng nhắc nhở nói, dự kiến ở trong, không có gì tốt kinh ngạc đấy. Đang khi nói chuyện, Sở Bác lườm mắt góc tường hình chữ nhật gỗ linh hộ, lại nói, đây cũng chính là cấp 2 linh binh mà thôi, còn không đến mức lại để cho ta thất thố. Hiệu cầm đồ ca, ngươi cái này trong tiệm sẽ không phải có cấp 3 linh binh, hay hoặc giả là cấp 3 đúc rèn tài liệu. Bắt đến Sở Bắc trong lời nói cái kia không tầm thường ý tứ hàm xúc về sau, Trác Bất Phàm ôm lấy đầu bốn phía nhìn quanh, tựa hồ nghĩ phải tìm cấp 3 linh binh hoặc là cấp 3 đúc rèn tài liệu chỗ. Hắc Điêu, ngươi nói đúng không phải là cái kia Hồng Dương? Xem hắn thể tích lớn nhỏ, bỏ ở trên cấp 3 linh binh vừa vặn. Thạch Hạo ánh mắt định dạng tại góc tường hình chữ nhật Hồng Dương ở trên, con mắt tản ra hào quang. Đi, đi xem. Chắc Bất Phàm trà sát bàn tay, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mở ra bộ pháp, Sở Bắc bước chân một chuyện, để ngang trước người của hắn, Hiếu Kỳ đúng hại chết mèo đấy, cái kia trong dương đồ vật các ngươi xem không được, ít nhất hiện tại thuộc về hàng không bán. Hiệu Cầm Đồ Ca, ta đều là khách quen, tựu cho ta xem một mắt. Chắc Bất Phàm dựng thẳng lên một ngón tay, bày ra một bộ đáng thương bộ dáng, lại nói, một mắt là tốt rồi. Ngươi tiểu thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ. Không được. Sở Bắc lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt. Chắc Bất Phàm Thạch Hạo hai người nhìn nhau, một hồi tiếng thở dài vang lên. Sở lão bản, ngày kia luận kiếm đại hội còn mời ngươi cùng ta một đạo, cùng nhau chứng kiến cái này cấp 2 linh binh là như thế nào tách ra hảo quang trở thành cùng ngày nhân vật chính đấy. Trước khi đi sắp, Thạch Hạo hướng Sở Bắc phát ra lời mời. Gần nhất quá thiếu tiền, mặc dù ngươi không mời ta, ta cũng sẽ đi đến một chuyến đấy. Dù sao, ngày đó sẽ có rất nhiều có tiền nhà giàu đến nơi, hô tạp cái quen mặt cũng tốt mượn ít tiền dùng dùng. Sở Bắc khẽ miệng lộ ra tiêu ý ngay vậy, Thạch Hạo chắc Bất Phàm hai người khẽ miệng trong lúc một kéo. Hiệu Cầm Đồ Ca đúng thiếu tiền. Mở cái gì vui bừa? Cái này nghèo tiểu dư tiền. Bình Châu thành, thành Bắc, Hắc Long cốc. Trong cốc có trước mấy đống tất cả lớn nhỏ kiến trúc, một cái lẫn nhau tương liên. Nơi này là Bình Châu thành tam đại thế lực chi một, Hắc Long đường địa bàn. Này khác, một tòa nguy nga trong đại điện, một gã to lớn khôi ngô trung niên nam tử chính ngồi ngay ngắn ở trung ương trên thủ vị, Hắc Long đường đường chủ, Độc Cô Tháp. Độc Cô Tháp phía trước là một cái bầy đặt đĩa trái cây trà nước tinh xảo bàn bông. Cái bàn phía trước là mấy chục bậc thềm màu nâu xanh phong cách cổ xưa cầu thang. Từ nơi này chút ít cầu thang chất liệu ở trên là được nhìn ra cái này đại điện trải qua tuế nguyệt cọ rửa, đã tồn tại thật lâu. Bậc thang phía dưới, song song đứng đấy 9 đạo thân ảnh, nữ có nam có. 9 người này đều có được một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là lồng ngực chỗ đều ấn có Hắc Long cốc đồ án. Hiển nhiên, 9 người này đều là Hắc Long đường cao tầng, có trước linh sư cảnh giới nhị tinh phía trên tu vi. Các người có lẽ vậy cũng biết. Độc Cô Thác bưng lên trên mặt bàn trà nước, nhấp một ngụm về sau, ánh mắt đảo qua 9 người, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Ta không tin chỉ dựa vào một cái vương phủ có thể đem Lý phủ cho công chiếm. Lý phủ thực lực vốn không kém gì vương phủ, huống chi trong Lý phủ còn có Ngũ Sát, Vũ Thừa, Bạch Hùng tọa chấn. Vài ngày trước, Bạch Hùng đạt được kỳ ngộ, tu võ đạt tới linh sư cửu tinh, mặc dù tại chúng ta trong 10 người thực lực của hắn cũng đã thuộc về hàng đầu. Chính là một cái vương phủ, làm sao có thể đối phó được hắn? Người nói chuyện là một cái dáng người thướt tha nữ tử, 10 ngón tiêm nhuận trắng nõn, mỗi cả ngón tay móng tay đều dài đến vài tấc, móng tay cuối cùng bén nhọn dị thường, giống như một chôi chôi thoát ly vỏ kiếm đoạt kiếm. Bộc lộ tài năng, móng tay tầng ngoài ẩn ẩn lưu động trước một tầng hàn quang. Đường chủ, quan điểm của ta với Lưu Nguyệt đồng dạng. Vương phủ sau lưng tất nhiên có trước một cỗ chúng ta không biết thế lực, cũng chính là có cái kia cổ thế lực gia nhập, Lý phủ cùng với Bạch huynh bọn người mới đúng nhận kiếp nạn này khó. Một gã tóc bạc mặt hường hào, dáng người cao gầy lão giả, nhảy tới một bước, cung kính nhìn xem trên thủ vị Độc Cô Thác. Trong vòng một đêm, Lý phủ bị công chiếm, Bạch Hùng, Ngũ Sát, Vu Thừa toàn bộ biến mất tung ảnh, cái này Vương phủ sau lưng thế lực không thể khinh thường a. Độc Cô Thác thở dài một tiếng, về sau ánh mắt một ngừng, đáng tiếc a. Cứ như vậy tổn thất một gã cựu tinh linh sư. Vì Vu Thừa tiểu tử kia cung cấp nhiều như vậy linh tệ, hao hết tâm tư đem thi độc nghiên cứu chế tạo thành công. Kết quả là người chết. Thật sự là buồn cười a. Đường chủ, cần chúng ta đi đến một chuyến Tây Nguyên trấn sao? Tự mình động thủ cầm xuống vương phủ, đem cái kia vương phủ phủ chủ bắt giữ, hảo hảo gặng hỏi một phen chuyện đêm đó. Lưu Nguyệt liếm liếm đầu lưỡi, trong thanh âm xen lẫn một chút mị hoặc chi âm. Các ngươi đừng nóng đội trước xuất thủ. Trước phái điểm đường trong linh sĩ đi, nhìn có thể hay không dẫn xuất vương phủ sau lưng thế lực. Hiểu rõ, chúng ta mới ổn đánh thắng dễ dàng. Độc Cô Thác khoát khoát tay, trong ánh mắt mang theo một ít khôn khéo. Đường chủ, ngươi cảm thấy cái kia cổ thế lực đúng là phụ thành chủ hoặc là Tử Phong môn sao? Cao gầy lão giả mày nhăn lại, mang trên mặt một chút hoang mang. Không phải là bọn hắn. Độc Cô Thác khẳng định lắc đầu, về sau ánh mắt nhìn hướng đường bên ngoài, lại nói, tại chúng ta thăm dò đối phương chi tiết thực sự động thủ trước đó, cái kia Lý Cuồng Long đại hiếu tử có lẽ đúng trước nhịn không được thay chúng ta thăm dò một phen. Đường chủ, ta vậy thì đi an bài một lần nhân mã tiến về trước Tây Môn trấn. Lưu Nguyệt hướng phía chủ vị ở trên Độc Cô Thác không không thân thể, nói xong, quay người rời đi. Bên kia, nho nhỏ nhà hàng trước cửa. Sở đại ca, ngươi thật sự quyết định tại Bình Châu thành mở cái chi nhánh sao? Mạc Khinh Vũ ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Ừ. Sở Bắc gật đầu, về sau vuốt vuốt Mạc Khinh Vũ trên trán tóc xanh, cười nói, đợi xây dựng tốt truyền thống trận, các ngươi đi Bình Châu thành cũng sẽ cực kỳ thuận tiện đấy. Mở chi nhánh, tốt hay. Băng Đồng Đồng kích động vuốt bàn tay, như nước trong veo đại con ngươi chằm chằm vào Sở Bắc, lão bản, ta vậy muốn đi theo ngươi đi. Sở Bắc không làm do dự lắc đầu. Tiếp theo dò xét vươn ngón tay trước dề xe danh tước, Đồng Đồng, ngươi vậy chứng kiến, cái này xe chỉ có một vị trí ngồi, không có biện pháp mang ngươi đi. Ta thể cốt nhỏ, có thể dồn dồn đấy. Nói đi, Băng Đồng Đồng chuyển một vòng, tựa hồ tại biểu hiện ra bản thân mình cái kia tuyệt hảo dáng người. Không được. Ngươi đi, ai trông tiệm? Sở Bác như trước lắc đầu. Có Lam Lốc biết tại. Đi qua ta dạy bảo, hắn đã có một mình trông tiệm năng lực. Băng Đồng Đồng hai tay cắm ở bên hông, ngăn ở hiệp sĩ phía trước, tức giận lại nói, lần trước ngươi tiểu ương thuận hứa hẹn, nói lại đi Bình Châu thành đúng mang ta lên đấy. Lão bản, ngươi đây là muốn thất tín với ta sao? Nghe vậy, Sở Bác khỏe miệng khẽ động, nha đầu kia trí nhớ cũng không phải một loại tốt. Lại thêm chi đối phương cái kia kiên định ánh mắt, một bộ ngươi không mang theo ta ta tiểu không cho ngươi đi thần sắc, Sở Bác gãi gãi đầu, lần nữa do dự đi. Thôi, theo ta lên xe. Do dự ước chừng nửa phút, Sở Bác nhún nhún vai, thở thật dài một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Chương 302, cho thuê cửa hàng đi thôi. Đạt được Sở Bắc cho phép, Băng Đồng Đồng hoa chân múa tay vui sướng, ba bước gộp lại hai bước rất nhanh ngồi vào hiệp sĩ. Nhìn qua vẻ mặt hưng phấn Băng Đồng Đồng, Sở Bắc lắc đầu, về sau nghiêng người ngồi ở Băng Đồng Đồng bên cạnh, tiếp theo hiệp sĩ khởi động, chân ga sâu dẫm. Tiếng gầm gừ bắt đầu đuổi đất tung bay. Tại Mạc Khinh Vũ, Lam Đồng hai người chú mục xuống, chờ Sở Bắc Băng Đồng Đồng hiệp sĩ nhanh chóng đi xa, rất nhanh liền biến mất ở An Nghi ngõ cuối cùng. Tây Môn trấn, 6 phố 18 ngõ. 6 con đường ở bên trong, Trường Hưng phố, Chính Dương phố, Bình Giao phố tương liên. Chính Dương phố trung hậu đoạn, có 3 đầu hẻm nhỏ, mỗi đầu hẻm nhỏ bên kia đều liền trước một rộng rãi đường đi, chính là Ngư Sương phố. Ngư Sương phố trung đoạn, hướng đông, có một đầu đường lớn, tên là Sơn Dương đường lớn. Dọc theo Sơn Dương đường lớn thẳng được, có thể đến thẳng Bình Châu thành. Sơn Dương đường lớn hai bên che kín mấy chục mét cao đồi núi nhỏ, gò núi tầm đó, chặt chẽ tương liên. Đi vào rộng rãi trên đường lớn, Sở Bắc điều khiển trước hiệp sĩ một mạch chạy như bay, cuối cùng tại khoảng cách 30 km chỗ dừng lại. Nay thời gian, khoảng cách Sở Bắc gần nhất một cái đồi núi nhỏ, nó với con đường chính giữa, có trước một cái tử quán, xác thực mà nói đúng một cái dịch trạm. Dịch trạm cực kỳ đúng đơn sơ, hoàn toàn là do cây rừng dựng mà thành, mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ trông thấy bên trong bận rộn bộ dáng. "Lão bản, ngươi như thế nào dừng lại?" Băng Đồng Đồng lườm mắt cách đó không xa dịch trạm, về sau nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Sở Bắc, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. "Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, ta gặp gỡ một cái với ngươi một loại đại tiểu nữ hài, theo phương diện nào đó mà nói, nàng với ngươi rất giống." Sở Bắc ngưng mắt nhìn về phía xa xa một cái ngọn núi, cái kia chân núi từng có một cái với ngoại giới ngăn cách thôn, nhưng mà ngay tại không lâu, sở hữu thôn dân bị giết, trừ cái kia tiểu cô nương. Cùng ta rất giống. "Lão bản, ngươi cho ta nói một chút chuyện của nàng này." Băng Đồng Đồng trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Sở Bắc khẽ gật đầu, về sau giảng thuật lên nhiều thiên tiến tao ngộ. "Đặt vào đường báo thù sao?" "Ha ha, cùng ta đúng có điểm giống." Băng Đồng Đồng nắm đấm siết chặt, hai đầu lông mày lộ ra một ít lãnh đạm, bất đồng chính là, hắn đối mặt chỉ là một phương nhỏ thế lực, mà ta đối mặt tất cả đều là một tòa núi cao, một cái đạt trình độ cao nhất gia tộc. Nghe Băng Đồng Đồng cái kia tự giễu lời nói, Sở Bắc không khỏi trong lòng đau xót. Chớ nghĩ nhiều, có lao bản tại, ngày sau hết thảy đều dọn dẹp đấy. Thật lâu, Sở Bắc vỗ nhẹ chụp Băng Đồng Đồng bay, khóe môi nết lên nhàn nhạt tiểu ý "lão bản, cảm ơn ngươi." Băng Đồng Đồng nhấp mí môi, thần sắc vô cùng chăm chú. Sở Bắc không nói thêm gì nữa, đạp xuống chân ga, tiếp tục đi về phía trước. Bình Châu thành, Nghi Xuân phố ở trên người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tại chạy như bay đến giữa ngã tư đường đó lúc, Sở Bắc thu hồi hiệp sĩ, biến thành đi bộ. Dọc theo con đường này, hiệp sĩ quả thực vì hắn hấp dẫn đại lượng ánh mắt, trong đó càng có một ít hoa quý thiếu nữ trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn. "Lão bản, ngươi đang nhìn cái gì?" Băng Đồng Đồng gãi đầu, giơ lên con mắt nhìn về phía Sở Bắc, lên tiếng hỏi thăm. Nghi Xuân phố là chính Bình Châu thành phồn hoa nhất một con đường, hai bên đường mọc lên san sát như rừng nhiều nhà giàu nhân gia. "Đã muốn xem chi nhánh, con đường này đúng tốt nhất lựa chọn, ta đang tìm kiếm phù hợp vị trí." Sở Bắc vừa mới dứt lời, ước chừng 20m bên ngoài một nhà cửa hàng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nay thời gian, cửa hàng bên ngoài chính tụ lại trước 6 gã ăn mặc hoa lệ một bộ thương nhân cách ăn mặc nam tử. "Đi, qua đi xem." Sở Bắc lôi kéo Băng Đồng Đồng trắng nón bàn tay nhỏ bé, bước chân nhanh hơn. "Cổ lão bản, Bạch lão bản đã ra đến 12 miếng linh tệ, ngài thật sự không lại lo lắng lắng. Chúng ta cửa hàng này vị trí ngài vậy chứng kiến, Nghi Xuân phố trung đoạn, có thể nói là thật tốt vị trí. Chỉ cần ngài dùng thỏa đáng, đừng nói 12 miếng linh tệ, một năm sáng tạo 120 miếng linh tệ lợi nhuận đều không là vấn đề a." Một gã tóc hoa dâm lão giả khẽ môi nhếch lên thương nghiệp hóa dáng tươi cười, trong ánh mắt lộ ra một lượng con khéo. "Tu lão, ngươi đây quả thật là quá không có phúc hậu. Ta thế nhưng mà với ngươi bổ ra, thường xuyên có trước sinh ý ở trên lui tới. Trước mắt, các ngươi cửa hàng này chỗ trống trước cũng là chỗ trống trước, vậy mà 10 miếng linh tệ cũng không chịu cho thuê cho ta. Còn muốn tham dự đấu giá, thật là làm cho ta tâm hàn a." "Cổ lão bản, lời này của ngươi nói chúng ta tiểu không thích nghe. Ở đây chúng ta, cái nào không phải cùng hạ thị sản nghiệp có trước sinh ý ở trên lui tới. Ngươi nếu thật muốn, đại có thể tăng giá, nếu không phải muốn, vậy hãy để cho ta Bạch Mỗ người cầm xuống." "Lão bản, nghe lời của bọn hắn, gian phòng này cửa hàng giống như muốn cho thuê ai. Ta nhìn vị này đưa rất tốt, nếu không chúng ta chi nhánh tiểu xây dựng ở chỗ này a." Băng Đồng Đồng chỉ trước cửa 6 gã thương nhân, về sau giật nhẹ Sở Bắc góc áo, lên tiếng đề nghị nói. "Không gấp, trước nhìn kỹ hắn nói." "Nói đi." Sở Bắc lĩnh trước Băng Đồng Đồng đi vào trong tiệm, bắt đầu đánh giá. Phóng nhãn nhìn lại, gian phòng này cửa hàng bố cục ngay ngắn, các phương diện lắp đặt thiết bị đều cực kỳ đúng chỗ. Mấy chục cái giá đỡ theo thứ tự gạt ra tại khoảng không lầu 1, mỗi cái trên kệ đều chỉnh tề mà đưa bỏ trước 3 năm trong suốt thủy tinh tủ. Hoặc có lẽ là bởi muốn cho thuê nguyên nhân, vốn là đặt ở thủy tinh trong tủ thương phẩm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một loạt giả dối mô hình, mỗi cái mô hình phía trước đều dựng đứng trước một cái lớn cỡ bàn tay thẻ gỗ. Cực kỳ hiển nhiên, những cái này thẻ gỗ đúng dùng để thuyết minh thương phẩm quy cách, tác dụng, giá cả các loại. "Các vị, Bạch lão bản đã ra giá 18 miếng linh tệ, các ngươi còn có người muốn tăng giá sao?" "Nếu là không có người tăng giá, gian phòng này cửa hàng tiểu thuê cho Bạch lão bản." Lão giả khỏe miệng tiểu ý càng lớn, tháng 1 năm 18 miếng linh tệ, cái này tiền thuê đã vượt xa quá dự liệu của hắn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 1 phút đồng hồ qua, như trước không có người tăng giá. "Các vị, ta Bạch Mỗ người nhận được các vị nâng đỡ, tại này đi đầu tạ ơn. Về phần cửa hàng này, ta cam đoan sẽ đem nó làm đấy." 20 miếng linh tệ. Bị lão giả xưng là Bạch lão bản thương nhân, trong miệng lời nói còn chưa nói xong, Sở Bác lôi kéo Băng Đồng Đồng theo cửa hàng trong đi tới, lên tiếng tăng giá, lộ ra cực kỳ đúng tùy ý đột nhiên xuất hiện báo giá thanh âm, lệnh mọi người vì chi sức sở. Về sau, đồng loạt ánh mắt định dạng tại Sở Bác trên người. "Các hạ, xin hỏi ngài là?" Lão giả cao thấp dò xét một phen Sở Bác xuyên qua, lông mày dần dần nhăn lại, mặc dù trong nội tâm nắm lấy thái độ hoài nghi, khóe miệng ở giữa chức nghiệp hóa dáng tươi cười lại không có biến mất. "Không phải cho thuê cửa hàng sao? Chẳng lẽ lại còn muốn ta tự nhiên báo lai lịch mới tiến hành giao dịch?" Sở Bác trêu tức nhìn xem lão giả. Lão giả sắc mặt khẽ giật mình, về sau trong lúc biểu lộ mang theo một chút lúng túng, liên tục khoát tay, đương nhiên không phải, chỉ cần có thể xuất ra nổi tiền là được. Vậy thì đúng. Sở Bác cười bỏ qua, tay phải thăm dò vào ngực bên trong túi tu di, từ đó lấy ra một cái căng phồng màu đen bọc. Nơi này mặt trang chính là linh tệ. Lộ ra miếng vải đen, lão giả trong lúc mơ hồ chứng kiến ánh sáng, thăm dò tính hỏi. Sở Bác không nói gì, mà là đang mọi người chú mục xuống, trực tiếp mở ra bọc. Chương 303, hiệu cầm đồ ca ngươi như thế nào ở chỗ này bà mẹ nó. Cái này, nhiều như vậy. Cái này trong túi ít nhất vậy có 100 miếng linh tệ a. Mang theo trong người 100 miếng linh tệ, cuối cùng là chỗ nào xuất hiện thổ hào a? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua hắn a, cái này sẽ không phải là theo thành từ bên ngoài đến a. Nhìn cái này xuyên qua, không biết còn tưởng rằng là một bình thường nhỏ dân chúng này. Sáu gã thương nhân nhìn thấy trong túi sáng long lanh linh tệ, miệng khẽ nhếch, trên nét mặt đều mang theo kinh ngạc. Lại nhìn lão giả, đã cười nở hoa, khóe miệng giơ lên không còn là chức nghiệp hóa, mà là phát ra từ nội tâm cười. Bạch lão bản, vị này khách quan ra giá 20 miếng linh tệ. Không biết ngài là hay không suy nghĩ tiếp tục tăng giá. Nếu không phải suy nghĩ, cửa hàng này ta tiểu thuê cho vị này khách quan. Lão giả ánh mắt rơi vào trắng khung trên người, trong lúc chỉ Sở Bác, hướng dẫn từng bước. Bạch Quân suy tư một lát, khẽ cắn môi, 21 miếng linh tệ. 25 miếng linh tệ. Sở Bác cười nhạt một tiếng, như trước cực kỳ đúng tùy ý Bạch Quân khỏe miệng một kéo, về sau lườm mắt Sở Bác trong tay cái bọc kia có trên 100 miếng linh tệ cái túi, thôi, ta cũng không cùng ngươi tranh giành. Tạm thời làm ta Bạch mỗ người cùng ngươi làm quen a, cửa hàng này tặng cho ngươi. Đa tạ. Sở Bác hướng phía Bạch Quân ôm một cái quyền. 25 miếng linh tệ a. Lão giả không chút nào che giấu cười ha hả, về sau cầm qua giấy bút, cười toe toét miệng nói, "Tiểu Hữu, cho tiền thẻ hiệp nghị a." Hưu. Ngay tại Sở Bác mới từ đen trong túi lấy ra 25 miếng linh tệ, cách đó không xa chuyển đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa. Trên đường phố, một đạo màu đỏ thân ảnh bay nhanh. Đây là một đầu cao tráng ngựa câu, toàn thân da lông đỏ bừng, bốn vó chạy băng băng như gió, chở trên lưng thiếu niên tại con đường chúng xuyên thẳng qua nhảy lên, nhanh như tia chớp. Chỉ có điều trong chớp mắt công phu, liền đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách, vững vàng đứng ở Sở Bác chỗ cửa hàng trước cửa. Sinh hoạt ngựa, tốc độ cực nhanh, là chính nhà giàu nhân gia yêu tha thiết tọa kỵ chi một. Tú lão, cửa hàng chuyển đi ra ngoài sao? Ta đã cùng đại bá nói qua, lập tức bắt đầu cửa hàng này sử dụng tạm thời quy về ta. Thiếu niên nhảy xuống lưng ngựa, trên nét mặt mang theo vẻ đắc ý hạ thiếu gia, cái này, cửa hàng này vừa mới chuyển lại để cho đi ra ngoài. Lão giả nhìn qua thanh ý thiếu niên, trong lúc chỉ Sở Bắc đã thẻ hết chữ hiệp nghị, trên mặt hiện hiện một vòng lúng túng. Một tờ hiệp nghị mà thôi, sẽ là được. Nói đi, thiếu niên bước chân hoạt động, thò ra tay hướng về Sở Bắc mà đi. Nhưng mà ngay tại thiếu niên sắp bắt được Sở Bác trong tay trang giấy lúc, Sở Bác thân ảnh bên cạnh, lệnh đối phương trực tiếp bổ hụt. Ừ. Thanh y thiếu niên mày nhăn lại, đối phương né tránh tốc độ nhìn giống như không nhanh, lại chuẩn xác vô cùng mang theo trang giấy tránh thoát hắn năm kích. Người cũng là tu võ giả. Thanh y thiếu niên hồ nghi nhìn xem Sở Bác, thăm dò tính lên tiếng hỏi. Sở Bác không để ý đến thanh y thiếu niên, mà là nhìn về phía lão giả. Từ giờ trở đi, hết hạn đến sang năm cái này thời điểm, gian phòng này cửa hàng sử dụng tạm thời quy về ta đi. Cái này. Lão giả lườm mắt thanh y thiếu niên, trong miệng ấp áp úng. Không biết nên trả lời thế nào Sở Bác, lâm vào trong hai cái khó này. Quy về ngươi. Mở cái gì vui bừa. Thanh y thiếu niên trên khuôn mặt mang theo niềm ai, ta nếu không gật đầu, chỉ bằng vào trong tay ngươi một cái giấy tiểu nghị sử dụng gian phòng này cửa hàng, si nhân nằm mơ. Nghe lời này của ngươi bên trong ý tứ, chẳng lẽ lại đúng nghĩ đổi ý. Vậy được, hết thể dựa theo hiệp nghị đến, gấp 10 lần bồi thường. Nói đi, Sở Bác tay trái dựng thẳng lên hai cái ngón tay phải năm ngón tay mở ra, bày ra ý 250 miếng linh tệ. Nghe được Sở Bác lời nói, lão giả túi đầu lâm vào trầm mặc, không có bất luận cái gì thái độ. Dựa theo hiệp nghị, nếu là đổi ý hoàn toàn chính xác muốn bồi thường 250 miếng linh tệ. Trái lại một bên thanh ý thiếu niên đã vẻ mặt tức giận, nắm tay chắc chẽ cầm bút lên, gấp 10 lần bồi thường. Ngươi còn thật sự đúng dám mở miệng. Ta nhìn ngươi đúng đầu góc đầy nước, cần bản thiếu gia cho ngươi bỏ nước a. Tú lão, đây là phát sinh chuyện gì? Ngay tại thanh ý thiếu niên sắp động thủ chi lúc, một đạo như chim hoàng oanh giống như thanh thúy thanh âm tự nhiên phía đông bay tới. Tiểu thư, nghe trong không khí bay tới lời của, lão giả mặt lộ vẻ mừng rỡ, không thể chờ đợi được xuyên phá đám người nhìn về phía đường đi phía đông. Đây là một đôi song bạc hai, một người thân trước hồng nhạt váy dài, một người thân trước màu vàng váy dài. Tiểu thư, ta gặp được chuyện phiền toái, khá tốt ngài nhị lao đến. Không phải vậy, lão thân ta cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Lão giả bước nhanh ở trên trước, đem sự tình chân tướng kỹ càng kể rõ một phen. Tử Hào nhìn ở trên cửa hàng này sao? Hạ Hàn Yên, Hạ Hàn Mộng tỷ bội lẫn nhau tương vọng một mắt, trong lúc lâm vào do dự ở bên trong, dù sao nếu là trái với điều ước, có thể muốn đưa cho đối phương 250 miếng linh tệ a đường tỷ, các ngươi tới rồi. Thanh y thiếu niên nhìn thấy Hạ Hàn Yên hai người đi tới, gấp bước lên phía trước hoan nghênh. Đối với cái này hai cái tỷ tỷ, hắn hay là cực kỳ tôn kính đấy. Dù sao, Hạ gia sở dĩ có thể có hiện tại huy hoàng, hết thảy đều là đại bá của hắn công lao, vậy tiểu đúng Hạ Hàn Yên tỷ muội cha. Từ Hạo, ngươi thật sự cực kỳ muốn cửa hàng này. Những cái khác cửa hàng không được. Hạ Hàn Yên ánh mắt rơi vào Hạ Tử Hạo trên người, lên tiếng hỏi. Đường tỷ, đại bá đã đồng ý đem gian phòng này cửa hàng cho ta. Chỉ là trước mắt xuất hiện một điểm vấn đề nhỏ, ta lập tức có thể giải quyết. Nói được, Hạ Tử Hạo vén lên tay áo, mắt lộ ra vẻ hung ác. Từ Hạo, xin ý chú ý thành tín chi đạo, ngươi chớ xúc động. Ngay tại Hạ Tử Hạo quay người chi lúc, Hạ Hàn Yên dài nhọn tay phải khoác lên vai của hắn giáp phía trên, ngăn lại hắn. Đường tỷ, đối phó loại người này dùng nắm đấm nhất phù hợp hơn hết. Hạ Tử Hào phất phất cánh tay. Ta đi vào cùng hắn hảo hảo nói nói. Nói xong, Hạ Hàn Yên bước chân nhanh hơn. Hiệu, Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi vào trong tiệm, Hạ thị tỷ muội chứng kiến Hạ Tử Hào trong miệng cái kia người lúc, miệng trong lúc mở lớn, vẻ mặt vẻ giật mình. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Sở Bác lắc lắc trong tay trang giấy, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý Hiệu Cầm Đồ ca. Ngươi thấy thế nào ở trên chúng ta tiệm? Ngươi bạn giới Hiệu Cầm Đồ không phải tại An Nghi ngõ sao? Chẳng lẽ lại? Hạ thị tỷ muội ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, trong miệng ngờ vực vô căn cứ âm thanh còn không rơi xuống, Sở Bắc đã gật gật đầu. Ta chuẩn bị tại đây Bình Châu thành mở cái chi nhánh, về phần cái này chi nhánh vị trí mà, vốn đã định ở chỗ này. Nhưng giống như vừa mới xuất điểm vấn đề. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Từ giờ trở đi, gian phòng này cửa hàng sử dụng tạm thời tiểu quy về ngươi. Hạ thị tỷ muội hai đầu lông mày mang theo vui sướng, vội vàng lên tiếng. Đường tỷ, tiểu tử này là không phải phải muốn cái kia 250 miếng linh tệ. Cái này thời điểm, Hạ Tử Hào đi tới, vừa vặn nghe được Hạ Hàn Yên đem cửa hàng sử dụng tạm thời tặng cho Sở Bắc lời nói. Lập tức, trong cơn giận dữ, nắm đấm nhất không dứt vang dội. Sau một khắc, nương theo trước tức giận mắng thanh âm, Hạ Tử Hào thân ảnh động, hóa quyền vì chảo, lần nữa hướng về Sở Bắc trong tay trang giấy chụp tới. GS, tháng 8, cầu phiếu đề cử, vé tháng. Chương 305, cha của than đen trận văn đường, lầu 2. Lần lượt từng cái một chỉnh tề hình chữ nhật tủ gỗ tự động bài phóng, mỗi cái tủ gỗ phía trước đều đứng đấy một đạo thân ảnh. Những cái này thân ảnh đều đang bận nhiều việc trước, một mỗi người trợ thủ đắc lực điêu khắc trước phù văn. Trong đó nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, áo bào xanh da thân, bào phục sau lưng trận văn đường ba chữ to càng rõ ràng. Tao Thiệu Phong, Bình Châu thành trận văn đường quản lý người, tu vi linh sư nhị tinh. Thực lực của hắn mặc dù không coi là quá mạnh mẽ, nhưng ở trận văn ở trên thiên phú lại cực kỳ tốt, cũng đang bởi vì như thế, tại Bình Châu nội thành cũng có được nhất định được địa vị. Hướng về đa số linh sư cảnh giới trận văn sư mà nói, có thể điêu khắc cấp 3 trận văn đã là cực hạn. Có thể Tào Thiệu Phong lại hết lần này tới lần khác thông qua không ngừng cố gắng, siêu việt bản thân mình cực hạn, trở thành cái kia một nhỏ nhóm người bên trong một cái. Nửa năm trước, hắn thành công điêu khắc xuất tứ phẩm trận văn phong ấn quỷ trận, cái này trận văn có thể thời gian ngắn trói buộc chặt một người hành động năng lực, lệnh hắn không thể động đậy. Việc này lúc ấy tại Bình Châu thành bậy khiến cho qua một phen doanh động, mặc dù đúng thành chủ đại nhân đều tự mình bái phòng chúc mừng, Tào Thiệu Phong vậy một mực cho rằng bị nạo. Nhưng mà trước mắt, vị này có thể luyện chế ra tứ phẩm trận văn sư lại có vẻ phi thường bực bội. Khi nào mới đột phá 100 km hạn chế, đến tột cùng là ở đâu xảy ra vấn đề? Tào Thiệu Phong trong hai tròng mắt che kín tơ máu, tay trái giữ tại trên quầy, tay phải thì là nắm tay không ngừng đánh trước đại ảm đạm xuống trận văn. Hơn một tháng, hắn một mực tại thử đột phá, muốn đem 100 km truyền tống trận điêu khắc thành công. Đáng tiếc, một lần lại một lần nữa thất bại. Trước mắt, hắn điêu khắc xa nhất truyền tống trận đạt tới 95 km, khoảng cách 100 km cũng chỉ chênh lệch 5 km. Làm sao? Cái này nho nhỏ một bước hắn tiểu đúng bước không đi ra ngoài. Mỗi một lần điêu khắc trận văn đều cần tốn hao dò xét tài liệu. Những tài liệu này tuy nhiên chân quý, nhưng đối với trận văn đường mà nói còn không coi là cái gì. Mấu chốt là, lúc này đây lần thất bại hướng về Tào Thiệu Phong tin tưởng đúng một loại đả kích. Ngay tại vừa mới, hắn đã bắt đầu hoài nghi mình đời này có thể hay không điêu khắc thành công 100 km truyền tống trận. Xem ra trong khoảng thời gian này được thư giãn một tí. Ánh mắt đảo qua tủ ở trên thất bại trận văn, Tào Thiệu Phong hít sâu một cái khí, tư cách một cái trận văn sư, hắn biết do phẩm phòng không yên đúng điêu khắc trận văn tối kỵ, hắn tất cần phải mau chóng làm ra điều chỉnh. Hô, Tào Thiệu Phong thật dài nhả miệng một ngạn, tay áo phất một cái, đem ngăn tủ ở trên cái kia ảm đạm trận văn bước đi về sau, bước đi thong thả trước bộ pháp hướng đầu bậc thang đi đến. Linh Bảo Cát, lầu 1. Lão bản, ở đây trận văn đường nhìn lên thật đơn sơ a. Băng Đồng Đồng vừa đi vào đường ở trong, đánh giá chung quanh một phen về sau, mày nhăn lại, trên mặt hơi trước một ít khinh thường. Khách quan, không biết các ngươi có cái gì cần hay sao? Một gã thị nữ nghe được Băng Đồng Đồng trong miệng lời nói, cao thấp dò xét một phen nàng ăn mặc về sau, lắc đầu. Ta cần một cái xác định địa điểm đi tới đi lui truyền tống trận. Sở Bác đi đến một cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Truyền tống trận. Thị nữ sững sờ, phục hồi tinh thần lại về sau, lông mi giơ lên, tâm bình khí hòa mà nói, khách quan, truyền tống trận giá trị chế tạo xa xỉ, mặc dù đúng 10 km trong truyền tống trận giá trị chế tạo đều cao tới mấy chục miếng linh tệ. Yên tâm đi, tiền ta có. Sở Bác tự nhiên có thể nghe ra thị nữ trong lời nói ý tứ, tại đối phương vừa mới dứt lời, liền lấy ra trang bị linh tệ cái túi. Khách quan, ngài xin chờ một chút. Ta vậy thì đi đem đường chủ mời đến. Nhìn thấy trong túi sáng long lanh linh tệ, thị nữ miệng cánh nết. Ngay tại hắn kịp phản ứng vừa hướng phía thang lầu phương hướng đi hai bước lúc, đầu bậc thang chuyển đến một hồi đạp đạp tiếng bước chân. Đường chủ, ngài xuống. Vị này khách quan cần một cái đi tới đi lui truyền tống trận. Chứng kiến Tào Thiệu Phong, thị nữ gấp bước lên phía trước, trên nét mặt mang theo một ít cung kính. Biết rõ. Tào Thiệu Phong thuận miệng gặp một tiếng, về sau ánh mắt rơi vào Sở Bắc với Băng Đồng Đồng trên người, lông mày dần dần nhăn lại đến. Quay mặt, hắn cảm giác, cảm thấy người trước mắt tại nơi nào bài kiến, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. "Tiểu Hữu, không biết ngươi cần truyền tống nhiều khoảng cách xa?" Tào Thiệu Phong lườm mắt Sở Bắc trong tay túi tiền, lên tiếng hỏi. "Hơn 30 km." Sở Bắc hơi chút suy nghĩ. "Không có vấn đề." Nghe được Sở Bắc báo ra khoảng cách, Tào Thiệu Phong hai đầu lông mày treo lên mỉm cười, trong lúc mơ hồ mang theo một ít may mắn. Tốt tại, cái này truyền tống khoảng cách không tính xa, tại năng lực của hắn trong phạm vi. Cái này tờ đơn, hắn có thể tiếp. Giá bao nhiêu vậy? Tốc độ muốn càng nhanh càng tốt, đuổi tại trạm vạng tối trước làm tốt. Sở Bắc hỏi giá, trong lúc đưa ra yêu cầu. 10 km ở trong truyền tống, 50 miếng linh tệ. Mỗi gia tăng 10 km khoảng cách, giá cả dâng lên 20 miếng linh tệ. Tiểu Hữu truyền tống khoảng cách xen vào 30 km đến 40 km tầm đó, tiêu tính toán 100 miếng linh tệ a. Tào Thiệu Phong ngược lại một chén nước trà, cực kỳ đúng khách khí đưa tới Sở Bắc trước người. "Cảm ơn." Sở Bắc tiếp nhận trà nước, chuẩn bị cho tiền chi lúc, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Không suốt một lát, trong tầm mắt xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh, đen như than một loại nam tử. "Công tử, ngày hôm nay thu hoạch như thế nào ạ?" Thị nữ mặt mày mỉm cười, tiếp nhận Tào Anh Tuấn trong tay bọc. "Coi như cũng được, kiếm chút tiền tiêu vặt, có chỗ chống tiểu mua tới cho người đường kẹo ăn." Tào Anh Tuấn vừa trêu ghẹo hết thị nữ về sau, liền phát giác được Sở Bắc tồn tại, miệng mở lớn. "Đại huynh đệ, ngươi thế nào lại ở chỗ này?" "Anh Tuấn huynh, thật là đúng dịp a." Sở Bắc đứng dậy hướng phía Tào Anh Tuấn ôm một cái quyền, về sau chỉ vào Tào Thiệu Phong nói, "Ta là tới cầu truyền tống trận đấy, đang chuẩn bị trả tiền. Giá cả đã nói tốt." "Bao nhiêu?" Tào Anh Tuấn vội vàng truy vấn, mang theo một ít bức thiết. "Hơn 30 km, 100 miếng linh tệ." Sở Bắc dựng thẳng lên một ngón tay. "Cái gì?" Nghe được Sở Bắc nói ra giá cả, Tào Anh Tuấn sững sờ, kịp phản ứng liền âm thanh nói, "Đại huynh đệ, ngươi mà lại hơi chờ một chút." "Nói đi." Tào Anh Tuấn nhìn về phía Tào Thiệu Phong, "Cha, ngươi theo ta tới đây một chút." "Cha?" "Dĩ nhiên là phụ tử." Nhìn qua đi đến một bên, chính nhỏ giọng nói chuyện với nhau Tào thị phụ tử, Sở Bắc trong lúc biểu lộ hơi trước một ít kinh ngạc. Đương nhiên, đối với hai người này tầm đó nói chuyện, trong lòng của hắn vậy ẩn ẩn có một ít suy đoán. Sau một hồi khá lâu, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, Tào thị phụ tử đi tới. Khó trách mới gặp Tiểu Hữu đã cảm thấy nhìn quen mắt đâu rồi, nguyên lai Tiểu Hữu tiểu đúng trước một hồi tại Bình Châu phòng đấu giá bán ra 30 miếng linh tệ một miếng trái cây cái vị kia thanh niên thần bí a. Tào Thiệu Phong lần nữa đánh giá đến Sở Bắc, 30 miếng linh tệ một miếng trái cây cái này mấy cái âm tiết đọc rõ đặc biệt nặng. Sở Bắc không nói gì, yên lặng chờ đối phương kế tiếp lời nói. "Tiểu Hữu, quả thật có chút thật có lỗi. Tiểu Nhi vừa mới mang đến tin tức, điều khác truyền tống trận sử dụng tài liệu ta đường đã khan hiếm, giá tiền này. Phương diện, mong rằng Tiểu Hữu có thể lại dâng lên điểm." Tào Thiệu Phong gãi gãi đầu, trên mặt cố ý bày ra một bộ ấy náy thần sắc. Chương 306, Vương phủ gặp tập kích lại tăng điểm. Nghe xong Tào Thiệu Phong lời nói, Sở Bắc khẽ miệng một kéo, cái này má nó cùng mình tưởng tượng xuất nhập rất lớn a. Lúc này, không có chút nào do dự, ánh mắt định dạng tại Tào Anh Tuấn trên người, mang theo chất vấn tri ý đại huynh đệ, "Ta biết rõ ngươi vừa bán ra 24 miếng trái cây, một miếng trái cây 30 miếng linh tệ, trong tay chí ít có trước 720 miếng linh tệ. Làm vì huynh đệ ta, có thể hay không vậy dính điểm quang a?" Tào Anh Tuấn đi tiến lên đây, mặt lộ vẻ tiêu ý, một bộ cáo giả bộ dáng. "Anh Tuấn huynh, ngươi đây là liền huynh đệ đều giết ta." Sở Bắc vô vỗ Tào Anh Tuấn bay, lời nói thấm thía một phen về sau, lại nói, "Nói đi, lại thêm bao nhiêu linh tệ?" "Lại thêm 50 miếng linh tệ." Tào Anh Tuấn năm ngón tay mở ra, mặt mày mỉm cười nhìn xem Sở Bắc. "Ngươi là tên con tiếp, ngươi tại sao không đi ăn cơm a?" Sở Bắc chưa thái độ, Băng Đồng Đồng đã khí hai tay chống lạnh, hận không thể ra sức đánh một phen trước mắt cái này đáng giận chi nhân. "Đại huynh đệ, ngươi thế nhưng mà cái lớn ngang nhân a. 150 miếng linh tệ cùng 100 miếng linh tệ tại ngài luôn trong mắt có lẽ không có gì khác nhau a." Tào Anh Tuấn tắt hoàn thành Sở Bắc tân bút, thêm vào đạo, "Có thể ngài luôn có chỗ không biết a, tiểu cái này nhiều đi ra 50 miếng linh tệ có thể giúp bọn ta trận văn đường vượt qua một đoạn gian nan thời kỳ a." "Được a, thiệt thòi trong tay ngươi, cái này đại đao giết ta nhận thức." Nhìn qua Tào Anh Tuấn ra vẻ đáng thương biểu lộ, Sở Bắc nhịn xuống hành hung đối phương một lần xúc động, theo trong túi lấy ra 150 miếng linh tệ lục tục nhét vào trên mặt bàn. "Đi ra hỗn tạp sớm muộn phải trả đấy." "Đại huynh đệ, ta..." Tào Anh Tuấn lườm mắt trên bàn sáng long lanh linh tệ, về sau hướng phía một bên Tào Thiệu Phong nháy mắt ra hiệu nói, "Cha, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau cho đại huynh đệ làm truyền tống trận đi." "Ta vậy thì đi." Tào Thiệu Phong phối hợp đáp một tiếng, ngay tại hắn vừa đi hai bước, tựa hồ nghĩ đến cái gì có vòng trở lại, hoang mang nhìn xem Sở Bắc, "Tiểu Hữu, không biết hai cái địa điểm, một cái địa điểm nằm ở Tây Nguyên trấn An Nghi ngõ cuối cùng An Nghi trang viên, một cái ở này Nghi Xuân phố trung đoạn." Nói đến đây, Sở Bắc chỉ ngoài cửa, "Cùng ta rời đi, trước đem Nghi Xuân phố ở trên truyền tống trận điều khắc tốt." Nói xong, Sở Bắc lôi kéo Băng Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé đi ra trận văn đường. Trên đường, tại đi qua một nhà thợ một phương lúc, làm sơ dừng lại một chút, làm một khối tinh xảo bảng hiệu. "Lão bản, cái này kết quả là làm còn rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài." Cửa hàng bên ngoài, Băng Đồng Đồng ngẩng lên đầu, thương phấn chỉ vào trên đỉnh đầu. "Cái này theo Hạ thị tỷ muội trong tay thuê ở dưới cửa hàng, đồng dạng có trước 3 tầng. Tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 tầm đó dính liền chỗ, treo Sở Bắc mới từ thợ một phường làm đến bảng hiệu. Trên tấm bảng, vạn giới hiệu cầm đồ số 2, 6 chữ to cứng cáp có lực, thập phần bắt mắt. Tại bảng hiệu phải phía dưới, còn có một càng thêm để người chú ý màu đỏ hay vi, phía trên điêu khắc trước 4 cái mạ vàng chữ to, không gì làm không được. Đại huynh đệ, chờ ngươi cái này tiệm chính thức khai trương, ta liền có thể thường đến chơi. Tào Anh Tuấn vỗ vỗ tay đi vào Sở Bắc bên cạnh, về phần Tào Thiệu Phong đang tại trong tiệm góc tường ra điều khắc truyền thống trận hoa văn này. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Sở Bắc nhíu nhíu lông mày, hắc hắc cười ra tiếng. Nhìn qua Sở Bắc khẽ miệng giơ lên cái kia âm hiểm dáng tươi cười, Tào Anh Tuấn không khỏi đánh cái lạnh run. Bên này truyền tống trận một xây dựng tốt, muốn đi an nghỉ ngõ. Sở Bắc dặn dò một phen Tào Anh Tuấn về sau, nghiêng đầu nhìn về phía Băng Đồng Đồng, đi thôi, ở đây không có chúng ta sự tình, dẹp đường hồi phủ. Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc tế ra dê xe hiệp sĩ. Ba mẹ nó. Đại huynh đệ, cái này cái gì đồ chơi a? Tào Anh Tuấn hai mắt một mực tập trung vào hiệp sĩ, nhìn xem đã làm được vị trí lái ở trên Sở Bắc cùng với Băng Đồng Đồng, miệng miệng mở lớn, giống như là phát hiện đại lục mới một loại. Sở Bắc không để ý đến Tào Anh Tuấn, trực tiếp khởi động hiệp sĩ, chân ga sâu dẫm. Tiếng gầm gừ lên, bụi đất tung bay, tùy ý Tào Anh Tuấn ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Trường Hương phố ở trên, dòng người bắt đầu khởi động. Sở Bắc không thể không thu hồi hiệp sĩ, cùng Băng Đồng Đồng biến thành đi bộ, đồng thời lỗ tai dựng thẳng bắt chước bốn phía người thảo luận lời nói. Ân nhân, ngươi đây là đi chỗ nào đó a? Muốn hay không vào điểm ngồi một chút ăn một bữa cơm à? Hiệu Cầm Đồ ca, ta hôm nay bộ y phục này xem được không? Sở lão bản, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là may mắn a. Rất cảm tạ ngươi ngày đó ân cứu mạng. Vậy có một ít người đi đường nhìn rõ ràng Bắc hình dạng, đưa hắn nhận ra, thả chậm bước chân đồng thời đánh lên gọi tới. Các ngươi cái này gấp đội vàng chạy đi đâu chỗ đấy? Sở Bắc lên tiếng hỏi, đồng thời chỉ bốn phía bắt đầu khởi động người đi đường. Hiệu Cầm Đồ ca, vương phủ ra đại sự. Ngay tại vừa mới, một lần thân mặc hắc y nhân mã cường hành xâm nhập vương phủ, khí thế hung hùng, đều mang theo vũ khí. Nhìn bọn hắn hành động tốc độ, tốt như đều là tu võ giả, vậy không biết cái này đám người ngựa là ở đâu ra. Một gã xuyên màu vàng quần áo thiếu nữ chỉ vương phủ phương hướng, từ từ nói ra. Sở lão bản, nghe nói ngươi cùng vương phủ chủ quan hệ không tệ, nếu không tiểu cùng đi xem đi. Một gã ăn mặc hoa lệ trung niên nam tử ở trên trước một bước nói ra. Đi. Một chữ rơi xuống, Sở Bắc lôi kéo Băng Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé, bước chân nhanh hơn. Vâng. Ngay tại Sở Bắc một đoàn người khoảng cách vương phủ đại môn không đến 10m khoảng cách lúc, đột nhiên hai tiếng nổ mạnh, tiếp theo đại địa mạnh mà rung rung một chút, cho người một loại đứng không vững cảm giác. Cái này hai tiếng nổ mạnh đang là đến từ vương phủ ở trong. Bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Vừa mới cái kia hai đạo nổ mạnh chuyện gì xảy ra? Hình như là tiếng nổ mạnh. Đám kia hắc y nhân sẽ không phải đã cùng vương phủ thị vệ đánh nhau a? Cái này động tĩnh náo cũng quá lớn a. Mọi người hay là đừng có lại đi phía trước rồi, ta cảm giác gặp nguy hiểm a. Vương phủ trước cửa có trước vài tên bị thương thị vệ ngăn trở người một đám người đi đường, làm bọn hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài phủ. Vâng. Ngay tại một đám người đi đường kịch liệt thảo luận trước lúc trước tiếng nổ mạnh lúc, lại là mấy đạo tiếng nổ lớn tự mình vương phủ trong truyền ra. Vào xem. Sở Bắc tiếng nói vừa ra, xuyên qua đám người, đi đến vương phủ trước cửa. Sở lão bản, ngài đến. Đại môn hai bên, bốn tên bị thương thị vệ nhìn thấy Sở Bắc đã đến, trước tiên khom khom thân thể, mang trên mặt vẻ cung kính. Sở Bắc khẽ gật đầu, xuất ra đáp lại về sau, xài bước đi vào trong phủ, bốn tên thị vệ cũng không có làm ra cái gì ngăn trở. Trong đó, theo sát lấy Sở Bắc cùng nhau mà đến vài tên người đi đường vậy dựa thế tiến vào vương phủ. Cái này, đám này hắc y nhân lại. Vậy mà, làm bọn hắn theo sát lấy Sở Bắc sau lưng đi vào phủ đệ lúc, một mỗi người miệng miệng mở lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc, tựa hồ không tin trước mắt chứng kiến đến một màn. Nay thời gian, vốn nên rộng rãi trong sân, có trước gần 10 ở trên loại nhỏ hố đất, mỗi cái hố đất đường kính ước chừng 10m. Hố đất bốn phía, trừ nghiền nát đá xanh bên ngoài, chính là vô số cỗ thi thể. Chương 307, Tôn Hầu Tử lại kêu gọi hố đất bốn phía, trừ nghiền nát đá xanh bên ngoài, chính là vô số cỗ thi thể. Những thi thể này quần áo nghiền nát, trên người trải rộng trước móng tay nắp giống như lớn nhỏ mảnh vỡ, thê thảm đến cực. Trong đó càng có một ít thi thể, gần như tiếp cận lộ ra cho bẹn, lộ ra cái kia đã cháy đen tỏa sáng bên ngoài thân, giống như là đi qua đoàn người nướng một loại, hãi người đến cực. Tại những thi thể này đối diện, vương phủ một bọn thị vệ xuống lại cùng một chỗ, một mỗi người miệng lớn hô trước khí thô. Bởi vì hắc y nhân tử vong, bọn hắn cái kia vốn là căng cứng tiếng lòng đạt được giảm bớt, dần dần bắt đầu buông lòng đi. Lao ra, cái đồ chơi này so ngài nói còn tốt hơn dùng, uy lực mạnh hơn. Một gã thị vệ lườm mắt trên đất cháy đen thi thể, lồm lộm lo sợ nhặt lên một khối mảnh mỡ. Sở tiểu hữu, cho các ngươi xem của vui. Vương Bá Thiên quét mắt trên đất hố đất, vuốt vuốt trong tay công phòng đạn đồng thời, hướng Sở Bắc đánh lên kêu gọi. Bọn hắn là người nào? Sở Bắc chỉ trên mặt đất chết đi hắc y nhân, mày nhăn lại, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy cùng Lý Phụ Thoát không liên quan. Đang tại điều tra. Vương Bá Thiên nhìn thẳng Sở Bắc, hắn và Sở Bắc cách nghĩ đồng dạng, không qua hết thể còn cần chứng thực. Lão ca, ngươi những cái này công phòng đạn thật sự là cứu ta vương phủ a? Nếu không là chúng ta vương phủ có lẽ đã bị những người này triệt để phá hủy. Vương Tiểu Hổ ở trên trước một bước, cảm kích hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền. Tại những cái này hắc y nhân vừa xông vào phủ đệ lúc, Vương Tiểu Hổ liền cùng đối phương giao thủ, có thể kết quả là nhân gia tùy tiện đi ra một người, đều muốn hắn đánh không có sức hoàn thủ. Cũng đang bởi vì như thế, những ngày này ngày càng bành trướng hắn tỉnh táo lại, linh độ lục tinh tu vi, tại tu võ giả trong mắt còn không coi là cái gì. Không cần cảm tạ ta, những cái này công phòng đạn là các ngươi rút thưởng hoặc là cầm đồ có được. Sở Bắc khoát khoát tay nói, nguyên lai vừa mới bị chúng ta dùng để giết chết những cái này hắc y nhân đồ chơi là ra tự mình Sở lão bản trong tiệm a. Một bọn thị vệ nghe Sở Bắc cùng Vương Tiểu Hổ đối thoại, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt lại tăng thêm một phần sùng kính chi ý, các ngươi đem nơi này xử lý một chút. Vương Bá Thiên hướng bên cạnh thị vệ hạ đạt hoàn thành mệnh lệnh về sau, ánh mắt rơi vào Sở Bắc trên người, chỉ sau lưng đại đường, "Sở lão bản, mời vào trong." Sở Bắc gật đầu, dẫn đầu hướng đại đường đi đến, về phần hắn đi theo phía sau vào một đoàn người thì là biết điều đứng ở tại chỗ. Tại Vương Bá Thiên, Sở Bắc bọn người đi vào đại đường lúc, cách đó không xa tường vây ở trên, vừa hận che chi đấy, một cái thò ra đầu dần dần rụt về lại. Đây là người cầm trong tay quạt xếp xuyên áo xám tuấn tú nam tử, tại không người chú ý dưới tình huống, tự mình vương phủ viện tử phía sau quấn ra, không có đi vào giữa đám người. Trong hành lang, "Sở lão bản, đám người này ngài vậy chứng kiến, chắc hẳn tất nhiên cùng Lý phủ sau lưng thế lực có quan." Vương Bá Thiên ngược lại một chén nước trà đưa tới Sở Bắc trước người, nhăn nhíu mày lại nói, "Bọn họ đều là tu võ giả, nếu không phải có ngươi công phòng đạn, chắc hẳn này thời gian ta vương phủ đã lâm vào vạn kiếp bất phục chi." Tiếng thở dài rơi xuống, Vương Bá Thiên ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, ánh mắt mang theo một ít khẩn cầu, "Sở lão bản, không biết ngài trong tiệm cầm đồ còn có hay không cùng loại công phòng đạn như vậy bà bối? Người đêm hôm đó tại Lý phủ sử dụng lớn đồ chơi còn có sao?" "Vương phủ chủ, ta biết do ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản chính là sợ bọn hắn phái lợi hại hơn tu võ giả đến đây. Đến lúc đó, dùng công phòng đạn lực sát thương trong lúc nhất thời giết không bọn hắn, do đó đúng mang đến tai họa ầm." Nói đến đây, Sở Bắc nâng chung trà lên nước nhấp một cái, nói, "Hôm nay, ta tại Bình Châu thành mở một cái chi nhánh, giao nhau do Trận Văn Đường điều khắc hai cái truyền thống trận, một cái trong đó địa điểm liền là nằm ở ta An Nghi trong trang viên. Ngài nếu lo lắng cái này đám người đúng lần nữa đột kích, lớn có thể mời Trận Văn Đường tại ngươi phủ ở trên vậy điêu khắc một cái truyền thống trận, cũng liền nhận đến An Nghi trang viên. Đến lúc đó, ngươi vương phủ lại bị tập kích, cho ta biết, ta đúng trước tiến đuổi." "Đa tạ Sở lão bản." Vương Bá Thiên thở dài một hơi, có đối phương lời này, trong nội tâm một mực đè nặng đá lớn triệt để buông đến. "Vương phủ chủ, nhớ được điều tra ra Lý phủ sau lưng cái kia cổ thế lực." Sở Bắc bàn giao hoàn thành lời muốn nói, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi lúc, Vương Tiểu Hổ ngăn lại đường đi của hắn. "Hiệu Cầm Đồ ca, cái này trong túi có 800 miếng linh tệ. Trong đó có một nửa là chúng ta theo trong Lý phủ vơ vét đi ra, còn có một nửa tạm thời cho là đưa cho ngươi thủ lao, dù sao Lý phủ tiêu vong lớn nhất được ít người tiểu là ta vương phủ." Tại Vương Bá Thiên bảy mưu đặt kế xuống, Vương Tiểu Hổ ôm đến một cái túi lớn, cái túi căng phồng. "Đa tạ, chính trực thiếu tiền thời điểm, ta tiểu không từ chối." Sở Bác trầm trọng cái túi, trên mặt biểu lộ mặc dù không có quá biến hóa lớn, nhưng trong lòng lại đã cười nở hoa. 800 miếng linh tệ a, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a. Đem trầm trọng cái túi để vào túi tu di về sau, Sở Bác ôm một cái quyền, lôi kéo Băng Đồng Đồng hướng ngoài cửa đi đến. An Nghi ngõ. Khi đi ngang qua nho nhỏ nhà hàng lúc, Sở Bác dùng nhà hàng bận quá vì do lại để cho Băng Đồng Đồng đi hỗ trợ, về phần hắn bản thân mình thì là vừa về tới Hiệu Cầm Đồ liền đóng lại đại môn. Trước đây, tại tu vi đạt tới linh sư ngũ tinh lúc, Sở Bác liền đình chỉ quan tiền, còn thừa lại 380 miếng linh tệ. Bình Châu thành cửa hàng tiền thuê mất hết 25 miếng linh tệ, truyền thống trận mất hết 150 miếng linh tệ, Vương Bá Thiên đưa tới 800 miếng linh tệ. Giờ này khắc này, trong tay của hắn có trước 1005 miếng linh tệ. Có thể lên tới linh sư lục tinh. Sở Bác mặt lộ vẻ mừng rỡ, bước nhanh đi đến máy rút thưởng số 2 phía sau, lưu lại số lẻ 5 miếng linh tệ về sau, đem trong túi còn có 1000 miếng linh tệ toàn bộ rót vào mở miệng trong. Làm linh tệ ngược lại đến hơn phân nửa lúc, Sở Bác rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực gia tăng, như là một vũng nước lũ giống như đổ rót vào thể, thoải mái dễ chịu đến cực. Còn kém 300 miếng linh tệ, tu vi đạt tới thất tinh, còn kém 3000 miếng linh tệ, tu vi đạt tới linh tướng cảnh, hoàn thành nhiệm vụ. Sở Bác thở dài một hơi, bắt đầu suy tư về còn lại kiếm tiền chi đạo. Dù sao khoảng cách hệ thống đưa cho 5 ngày thời gian đã qua một nửa. Leng keng. Đột nhiên, ngay tại Sở Bắc vừa xếp bằng ở trên mặt ghế chuẩn bị điều tức một phen chi lúc, trong đầu vang lên một đạo như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, hắn thức hải mặt bảng trong Tây Du ký vị diện 5 chữ to sáng lên kim sắc quang mang. Đến từ Tây Du vị diện kêu gọi, là Tôn Hầu Tử sao? Sở Bắc nỉ non một tiếng, thân niệm khẽ động, điểm một lần 5 chữ to đằng sau cái nút. Đột nhiên, một đoạn quen thuộc thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. "Sở lão bản, ngươi có thể nghe được sao? Ta đi theo sư phụ ra ngoài du lịch, theo cái kia ta trộm đến Đông Hải Long Cung bố cục địa đồ, hiện tại ta tiểu nằm ở Đông Hải bên cạnh. Nghe nói Long Cung trong thứ tốt còn nhiều, rất nhiều, có thể sư phụ chỉ bảo một ít bản lĩnh ta còn chưa hoàn toàn học thành, còn không cách nào nắm giữ lên trời đi vào biển năng lực, mong rằng có thể có được ngươi giúp một tay." DS, cầu phiếu đề cử, vẽ tháng chương 308, Ích Thủy Châu đi Đông Hải Long Cung trộm đồ. Có ý tứ. Sở Bác đồng tử một cái, mang theo điểm một chút hưng phấn, về sau xoa xoa tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn, thần niệm khẽ động, liên tục điểm hai lần cái nút. Sau một khắc, một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng ra hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên, mạnh mẽ hấp xả lực bắn ra mà ra, trực tiếp kéo dắt lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Tây Du vị diện, Đông Hải. Trông về phía xa cái kia vô biên vô hạn biển cả, phần không rõ chân trời xa xăm hay là góc biển, hoàn toàn một mảnh màu xanh. Thanh đan hải âu, đuổi theo một lớp sóng đội vàng một lớp sóng bọt nước, theo đường chân trời ở trên quần quần mà đến. Đánh vào trên đá ngầm, bọt nước vỡ ngọc tựa như loạn nước bắn đến. Cái kia tóe lên bọt nước, xa xa nhìn lại như từng đám mây mai, vì mưa tựa như lộn xộn rơi vào trong nước biển. Bên cạnh bờ, một người mặc da hổ lông vàng con khỉ đang xếp bằng ở đấy, ôm lấy đầu bốn phía nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm trước cái gì. "Tiểu Hầu Tử, không có lại để cho ngươi đợi lâu a." Nghe sau lưng truyền đến thanh âm, Tôn Hầu Tử hưng phấn ngồi thẳng lên. Quay người nhìn lại, nghiêng phía trên một cái đen kịt lỗ thủng càng ngày càng dài, cái kia quen thuộc thân ảnh từ đó hiện hiện, từ từ rơi xuống. "Sở lão bản, sư phụ đã cho ta đặt tên. Ta kêu Tôn Ngộ Không. Biển ở trên gió bắt đầu thổi, vì sóng lân lân, ánh mặt trời rơi vãi ở phía trên, mặt biển tựa như nghiền nát màu vàng phỉ thúy. Tôn Hầu Tử trên mặt tràn đầy điểm một chút đắc ý, tựa hồ tại nói cho Sở Bắc, hắn đã không còn là cái người vô danh. Chúc mừng, chúc mừng. 72 biến với cân đầu vân học như thế nào? Sở Bắc vỗ nhẹ chụp Tôn Ngộ Không đầu, khóe môi nhếch lên tiểu ý vừa học hội chút ra lông. Tôn Ngộ Không trong lời nói mang theo một ít độ trí, về sau tại Sở Bắc chú mục xuống, bay lên trời. Nhưng mà, gần kề bay ra ngoài xa hơn 10 thước liền rơi xuống. Tu đạo một đường gấp không được, từ từ sẽ đến. Sở Bắc lên tiếng trấn an, gió càng lúc càng lớn, gợn sóng cũng dần dần bị lớn, tựa hồ là một khối đón gió phất phới tơ lụa. Ừ, ta đúng càng thêm cố gắng tu hành đấy. Tôn Ngộ Không trọng trọng gật đầu, tiếp theo thò ra móng vuốt theo bên hông lấy ra một cái gia châu địa đồ. Sở lão bản, đây chính là ta vừa mới nói cái kia Long Cung địa đồ, có nó chúng ta đơn giản là được tìm được bảo tàng địa phương. Ngươi mau dẫn ta đi xuống đi. Nói đi, Tôn Hầu Tử chỉ Đông Hải, mặt lộ vẻ chờ mong. Gợn sóng càng lúc càng lớn, có đập nện tại bên cạnh bờ trên đá ngầm, phát ra trận trận rầm rầm âm thanh vang dội. Là muốn xuống biển đó à? Nhìn qua trước mắt mãnh liệt sóng biển, Sở Bắc nỉ non một tiếng, lông mày dần dần nhăn lại đến. Sở lão bản, ngươi không thể mang ta tiến vào Đông Hải Long Cung sao? Phát giác được Sở Bắc biểu lộ, Tôn Hầu Tử gãi gãi quai hàm, thăm dò tính mà hỏi. Sở Bắc không có cho trả lời, mà là hít sâu một cái khí, thần niệm khẽ động. Đột nhiên, hắn mang tại tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn một đạo kim quang tránh qua. Ngay sau đó, một cái cực lớn màn hình ảo từ đó phiêu trồi lên. Trước mắt, hắn có 11 lần vị diện rút thưởng cơ hội, có thể hay không xuống biển cũng chỉ có thể dựa vào vị diện rút thưởng chiếc nhẫn. Sở lão bản, ngươi tại sao lại sững sờ? Tôn Hầu Tử vòng quanh ngốc trệ Sở Bắc chạy một vòng, nhỏ giọng được trước, lần trước đối phương cũng là bộ dáng như vậy. Nay thời gian, Sở Bắc tâm tư hoàn toàn không tại Tôn Hầu Tử trên người. Ánh mắt của hắn đang tại màn hình ảo cái kia rậm rạp chẳng chỉ tấn có văn tự đồ án ở trên quét qua quét lại trước. Bởi vì trên màn hình đồ án còn sẽ không ngừng đổi mới, lúc này hắn thật có thể nói là hoa mắt. Áo tàng hình, con rơi trên xa, tia laser xuống máy, ánh sáng lơ lửng áo giáp, thời gian lưu trữ, thất thải tường vân, biển sâu tổng ngầm. Khá lắm. Phù hộ một lần ở giữa. Sở Bắc con mắt sáng ngời, ánh mắt tập trung tại biển sâu tàu ngầm đồ án ở trên, tiếp theo lườm mắt màn hình ảo phải phía dưới con số 11, thần niệm khẽ động, điểm trong rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu hệ thống âm rơi xuống, màn hình ảo trong xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy. Leng keng. Chúc mừng ký chủ vui mừng lấy được áo tàng hình không giống Sở Bắc kịp phản ứng, hắn trong đầu liền cường hành bị quán thâu áo tàng hình phương pháp sử dụng. Tuy là tốt bà bối, có thể xuống không biển a. Biết được áo tàng hình diệu dụng về sau, Sở Bắc bĩu môi. Cái này áo tàng hình trừ có thể ẩn thân bên ngoài, còn có so sánh mạnh mẽ phòng ngự năng lực, diệu dụng rất nhiều, nhất là dùng tại một ít đặc thù nơi có thể nói là thuận tiện đến cực. Nhưng không cách nào dẫn hắn cùng Tôn Hầu Tử xâm nhập biển cả. Làm sơ chấm tư, Sở Bắc vung phất ống tay áo, lần nữa thần niệm khẽ động, điểm trong rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu hệ thống âm rơi xuống, màn hình ảo trong xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy. Leng keng. Chúc mừng ký chủ vui mừng lấy được ích thủy châu gần như tại hệ thống âm hưởng lên đồng thời, Sở Bắc trong đầu liền nhiều ích thủy châu phương pháp sử dụng tới hiệu quả. Sở Bắc vốn là sững sờ, kịp phản ứng lúc, khóe miệng giơ lên, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Mặc dù không có đạt được rất muốn nhất biển sâu tàu ngầm, nhưng đối với bọn họ mà nói, ích thủy châu nhưng lại có cùng loại công hiệu, đồng dạng có thể đưa hắn cùng Tôn Hầu Tử đưa đến Long Cung. Sở lão bản, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Một mực nhìn chăm chú lên Sở Bắc thần sắc lông vàng con khỉ, tại phát giác được người sau hoàn hồn chi lúc, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Suy nghĩ như thế nào mang ngươi tiến vào đáy biển Long Cung? Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc nở nụ cười hớn hở, tiếp theo tay trái một cái búng tay đánh ra, tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng tròn cuộn cuộn trong suốt thủy tinh cầu. Sở lão bản, đây là cái gì đồ chơi? Tôn Ngộ Không đánh giá Sở Bắc trong tay thủy tinh cầu, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Ích thủy châu. Ba cái âm tiết rơi xuống, tại Tôn Ngộ Không chú mục xuống, Sở Bắc bước đi thong thả trước bộ pháp đi về hướng mênh mông Đông Hải. Trên mặt biển, gió thổi sắc nhọn tiếng kèn, khiến cho sóng biển càng giống là một gã thiết kỵ tướng quân, dẫn theo thiên quân vạn mã đáp xuống, hướng bờ biển mãnh liệt mà tiến công trước, phát ra ầm ầm tiếng giống giận dữ. Sở Bắc đón gió biển, rất nhanh liền đi tới bên cạnh bờ. Nhưng mà, cái kia lệnh người sởn hết cả gai ốc cực lớn sóng biển sắp tới đem chụp trong Sở Bắc chi lúc, giống như là gặp được khắc tinh một loại, nhanh chóng hướng bốn phía tán đi. Sở Bắc như trước tại tới trước, hắn đã chạm vào hải lý, có thể hắn quần áo lại không có bị nước biển ướt nhẹp. Ngưng mắt nhìn lại, mới phát hiện dùng Sở Bắc làm trung tâm ướp chừng đường kính 5 mét trong không gian như là nhiều vô hình ranh giới một loại, khiến cho nước biển thẩm thấu không tiến. Sở lão bản, chờ ta một chút. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến Sở Bắc, Tôn Ngộ Không văn vê rồi mắt, theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liên tiếp lật lên té ngã. Sau một hồi khá lâu, cái này thật thần kỳ a. Sở lão bản, cái này hạt châu là pháp bảo của ngươi sao? Trong nước biển, Tôn Ngộ Không đứng Sở Bắc bên cạnh, tự do trầm xuống đồng thời, thò ra móng đuốt hưng phấn huy động. Sở Bắc không có trả lời, khép hở ở trên hai con người, hai tay lưng meo tại sau lưng, cùng đợi rơi xuống đất. Sở lão bản, cái này Đông Hải đáy biển cùng ta trong tưởng tượng bộ dạng chênh lệch thật lớn a. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, Sở Bắc cùng Tôn Ngộ Không đáp xuống đến đáy biển, người sau miệng mở lớn, trên mặt vẻ kinh ngạc. Chương 309, lừa bịp đồng đội bốn phía không có cát biển, hải tảo, một mắt nhìn đi, tất cả là đủ loại tiểu dáng, không hề tận cùng san hô khóm. san hô khóm ở trong, thỉnh thoảng có kỳ diệu cá con vẫy đuôi bơi qua, kỳ dị đáng yêu sò hến, hải tinh, sứa tại đá san hô trong nhẹ nhàng nhảy múa, cấu thành một bức xinh đẹp tranh vẽ. Đi, qua bên kia. Sở Bác lườm mắt Tôn Hầu Tử, về sau đưa tay chỉ hướng phía đông, cái kia bên trong có một đầu ước chừng 5 mét rộng thẳng tắp thông đạo. Nửa canh giờ sau, từ ngực, Tôn Hầu Tử dừng lại bước chân, núp ních một phen liếc hầu, hai mắt trừng tròn vo, mặt mũi tràn đầy không thể tin chi sắc. Sở Bác cũng giống như thế, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, mặc dù tại đến từ trước trong nội tâm đã có chút có thể chuẩn bị, nhưng lúc tận mắt thấy lúc, nội tâm hay là lên không nhỏ sóng lớn. Trong tầm mắt, đó là một cái cực lớn màu vàng màng mỏng. Màng mỏng ở trong, có trước vài tòa tán phát kim mang cung điện lẫn nhau tương liền, và nóng ánh ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh trước chói mắt hào quang, khiến người tự nhiên sinh ra trang trọng cảm giác. Những cái này lẫn nhau tương liên trong cung điện trụ đều là do nhiều căn màu đỏ trụ lớn trèo chống trước, mỗi cái trụ ở trên đều có khắc một đầu vòng qua vòng lại quay quanh, trông rất sống động kim long, hết sức đồ sộ. Khoảng cách Sở Bắc, Tôn Hầu Tử gần nhất một tòa cung điện, có trước một tản ra ánh sáng màu đỏ cổng vòm đỉnh treo lấy màu đen tơ vàng gỗ lim tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa mà để trước ba chữ to thủy tinh cung. Cổng vòm hai bên, một đôi kim diệu đá điêu khắc ngũ trảo kim long uy vũ đứng vững tại hai bên, long mắt trợn lên, ngẩng đầu trước về phía, bốn trảo đặc biệt đạp một cái lăng không bay nhạn, miệng ngậm long châu, hai mắt chỗ một mảnh đỏ bừng, bên trong như có hai luồng hỏa viêm tại thiêu đốt. Một mắt nhìn đi, sắc bén ba khí, khí thế bằng bạc. Xa hơn trước, là đội một đang tại tuần tra dạ xoa. Ai tại đó? Đông nhiên, một đạo tiếng gào vang dội lên, tiếp theo một đội kia tuần tra dạ xoa rất nhanh hướng về Sở Bắc Tôn Hầu Tử phương hướng mà đến. Sở lão bản, bọn họ chạy tới. Tôn Hầu Tử giật nhẹ Sở Bắc gấp áo. Thần thánh phương nào? Có thể nói cái hiểu được, ta cũng tốt thông báo nên đón. Trước hết nhất đi vào dạ xoa cắt ngang tại Sở Bắc trước người, trên mặt vẻ cảnh giác. Ta chính là Hoa Quả Sơn Hầu Vương, Bồ Đề Tổ sư môn hạ đệ tử. Tôn Nộ Không trong hắng giọng, trong miệng lời nói còn chưa nói hết, Sở Bắc thân ảnh đã động. Tàn sát bừa bãi cương phong từ lòng bàn tay nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp hung hăng đập đện tại vài tên dạ xoa trên người, tiếp theo tay phải một cái lại một cái cổ tay chặt đánh xuống, vững vàng rơi vào vài tên dạ xoa chỗ cổ. Nương theo trước nặng nề hành kích thanh âm, vài tên dạ xoa còn chưa kịp gọi, liền hai mắt trắng dã, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất trước sau ngất qua. Sở lão bản, ta còn không có tử báo hoàn thành ra môn này. Tôn Hầu Tử gãi gãi đầu, nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt mang theo một ít u oán. Tiểu Hầu Tử, chúng ta không phải tới bái phòng Đông Hải Long Đôn đấy, cũng đừng quên chúng ta tới này mục đích. Sở Bắc tức giận lườm mắt Tôn Ngộ Không. Đi qua Sở Bắc nhắc nhở, Tôn Ngộ Không hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng che miệng lại miệng, đồng thời bốn phía nhìn quanh một phen, biến có cẩn thận từng ly từng tí lên. Sở lão bản, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tôn Hầu Tử lườm mắt bất tỉnh đi vài tên giả xoa, nhỏ giọng hỏi đến Sở Bắc. Đương nhiên là đi trộm bà bối. Nói đi, Sở Bắc mở ra Tôn Hầu Tử theo Bồ Đề Tổ sư chỗ ấy trộm đến Long Cung địa đồ. Ngưng mắt nhìn lại, trên bản đồ là dễ thấy nhất mấy cái đánh dấu điểm theo thứ tự là Long Tầm Cung, Long Điện, Long Lao, Châu Đào Kho. Rất nhanh, Sở Bắc liền từ trên bản đồ tìm được Thủy Tinh Cung chỗ, cũng chính là bọn họ hai người hiện nay đang chỗ vị trí. Ánh mắt định dạng tại Châu Đào Kho chỗ đánh dấu điểm ở trên, thoáng trầm tư một lát, Sở Bắc liền làm tốt một con đường tuyến. Định tốt lộ tuyến, Sở Bắc không chần chờ nữa, lĩnh trước Tôn Hầu Tử bước nhanh đi về phía trước, thẳng đến Châu Đào Kho mà đi. Sở lão bản, phía trước có động tĩnh. Đi mời một nửa khoảng cách lúc, Tôn Hầu Tử bước chân một lần, vội vàng giật nhẹ Sở Bắc góc áo. Hàn Chi Cát. Sở Bắc ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một cái hình tròn cổng vòm hai bên điêu khắc trước tinh xảo đồ án. Sở lão bản, chúng ta còn muốn tiếp tục đi về phía trước sao? Tôn Hầu Tử gãi gãi đầu, trưng cầu Sở Bắc ý kiến. Đương nhiên muốn tiếp tục. Sở Bắc mày nhăn lại, trên mặt vẻ cảnh giác càng lớn, trước mắt đi thông Châu Đáo Kho chỉ có phía trước cái này một con đường. Đi về phía trước chưa đủ trăm mét, Sở Bắc bên hai bên cạnh vang dội lên từng cơn toái ngựa âm thanh cùng với hào hào tiếng nước. Theo đi về phía trước khoảng cách gia tăng, tinh tế toái ngựa rơi vào Sở Bắc bên tai càng thêm rõ ràng. Tam tỷ, cái này thật sự là chúc mừng ngươi. Bắc Hải Long Cung Tam Thái Tử thế nhưng mà văn võ đều xuất chúng đâu rồi, nghe phụ vương nói à, cái này Tam Thái Tử rất có thể kế thừa Bắc Hải Long Vương vị trí này. Tam muội a, ngươi cũng không biết ta cái này làm đại tỷ chính là có nhiều hâm mộ ngươi a. Ta bị phụ vương giao trách nhiệm gả cho cái kia Tây Hải Long Cung nhị thái tử, thế nhưng mà khổ không thể tả a. Phụ vương quá bất công. Ta còn tưởng rằng phụ vương sẽ đem ta gả cho Bắc Hải Long Cung Tam Thái Tử lâu rồi, nhưng ai có thể tưởng hắn vậy mà thành toàn tam tỷ. Các ngươi a, một mỗi người cũng đừng trêu ghẹo ta. Sớm muộn có một ngày, phụ vương cũng sẽ cho các ngươi chọn người tốt nhà đấy. Một đạo đạo dễ nghe không linh thanh âm truyền ra, hiển nhiên đều là ra từ nữ tử chi miệng. Tiểu Hầu Tử, đuổi kịp. Sở Bắc bước chân phóng nhanh, đồng thời hướng phía sau lưng mấy tay. Nhưng mà, gần kề trong chốc lát công phu, hắn liền ý thức được không đúng, vốn là theo sát tại phía sau hắn Tôn Hầu Tử vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì toàn bộ Long Cung đều ở vào một cái cực lớn màng mỏng ở trong, mà cái này màng mỏng vừa vặn với Ích Thủy Châu có trước lẫn nhau cùng loại năng lực, có thể ngăn cách bốn phía biển nước. Cũng đang bởi vì như thế, từ khi hắn cùng với Tôn Hầu Tử tiến vào Long Cung, bọn hắn là được tự do hành động. Ba mẹ nó, lừa bịp đồng đội. Đang lúc tìm được Tôn Hầu Tử thân ảnh lúc, Sở Bác khẽ miệng một kéo, trực tiếp nhịn không được tôn ra miệng, này khác Tôn Hầu Tử, đang nương tựa trước một cánh cửa, lỗ tai dán tại cửa mép bên cạnh. Vừa vặn, Sở Bác có thể thừa nhận chính là, lúc trước hắn nghe được nữ tử nói chuyện với nhau thanh âm đang là đến từ cánh cửa kia phía sau. Thiếu kỳ đúng hại chết mèo đấy. Sở Bác lẩm bẩm một tiếng, về sau gión ra gión rén hướng Tôn Hầu Tử đi đến. cửa là nửa trong suốt, càng là đi vào càng là có thể mơ hồ thấy rõ bên trong một màn. Như lúc trước hình tròn cổng vòm ở trên viết ba chữ to, Hàn Chi Các, trong môn có trước một cái đầm nước hồ, trên mặt nước điểm một chút hàn khí bốc hơi mà bắt đầu. Trong nước hồ, đang có trước 6 gã nữ tử tại thỏa thích tắm rửa. Hoặc có lẽ là bởi các nàng trò chuyện có quá mức tập trung, cực kỳ hưởng thụ đồng thời căn bản không có phát giác được Tôn Hầu Tử cùng Sở Bắc tồn tại. Sở lão bản, ngươi nhìn đầu của các nàng ở trên đều có sừng này, đúng không phải là long nữ ạ? Nhìn thấy Sở Bắc đi đến bên cạnh, Tôn Hầu Tử nháy mắt mấy cái, thò ra móng đuốt chỉ trong môn cái kia mơ hồ vài đạo thanh âm trên mặt rất hiếu kỳ. Xuyệt. Sở Bắc không có trả lời Tôn Hầu Tử vấn đề, mà là làm chớ có lên tiếng thủ thế, tiếp theo dắt lấy Tôn Hầu Tử cái cổ cọng lông ý đồ dẫn hắn rời xa cái này biển nước cát. Chương 310, vào châu đáo khó két két. Đột nhiên, một đạo thanh giòn thanh âm vang dội bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm trực tiếp lệnh Sở Bắc thân thể khẽ giật mình, trong lòng lập tức bay lên một cỗ không ổn cảm giác. Không có bất luận cái gì chần chờ, quay người nhìn lại. Cửa bị đẩy ra, Tôn Hầu Tử làm đấy. Giờ khắc này, trong môn cảnh sắc rõ ràng hiện ra tại Sở Bắc trong tầm mắt. Lạnh trong ao, 6 gã đầu hàng dài góc nữ tử một cái lần lượt một cái, dựa trước nước hồ ven lạnh trên đá. Lúc này các nàng đều là ở vào nửa thân trần trạng thái, trên người gần kề bọc lấy đơn bạc áo lót. Đám chìm trong nước hồ, một mỗi người chỉ là đem đầu lộ ra. Nhưng bởi vì nước hồ thanh tịnh, dù vậy, Sở Bắc cũng có thể rõ ràng thấy rõ dưới nước hình ảnh. Một đôi tuyết trắng đuổi thon dài thẳng tắp, hết sức nhỏ mềm mại vòng eo lẫn nhau dựa vào, một đôi đối cao ngất ngạo nghệ lưỡn lên ngọc phong lộ trắng chói mắt. Cái này là một bộ câu hồn và phách, lệ người mơ màng vô hạn hấp dẫn hình ảnh. Nhưng mà, giờ khắc này Sở Bắc căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, hoàn toàn là vì trong ao cái kia 6 gã long nữ đang cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Long nữ đám bọn chúng trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc, còn ở vào ngốc trệ trạng thái, tựa hồ hay là đầu một lần gặp gỡ chuyện như vậy. Tại Hàn Trì Các ở trong, rõ ràng sẽ xuất hiện nam tử. Lại nhìn Tôn Hầu Tử đang hai mắt trừng tròn xoe, cao thấp đánh giá long nữ, nhất là cái kia long giác bộ vị, hết thể giống như là vì thỏa mãn bản thân mình lòng hiếu kỳ. Sở lão bản, ngươi chứng kiến sao? Các nàng thật sự cùng chúng ta bất động. Cái này trời cao biển rộng, thật là không thiếu cái lạ a. Tôn Hầu Tử cảm khái thanh âm phiêu đãng tại Hàn Trì Các ở trong, long nữ môn cũng mượn này phục hồi tinh thần lại, kịp phản ứng sau lẫn nhau tương vọng một mắt, trong mắt tràn ngập sát ý các ngươi là ai? Trong trẻo nhưng lạnh lùng quát mắng âm thanh vang dội lên, Hàn Trì Các trong sương mù bốc hơi, 6 đạo lưu quang sẽ qua. Không tốt. Nhìn qua tàn sát bừa bãi mà đến lục đạo quang ảnh, Sở Bác trong lòng trầm xuống, ở này trong lúc nguy cấp, trong đầu một đạo linh quang tránh qua. Ồ, như thế nào không có người đâu? Vừa mới ta rõ ràng trông thấy. Đại tỷ, chúng ta có lẽ không có hoa mắt ta. Ta quả thật trông thấy một cái áo bào xanh nam tử còn có một cái con khỉ yêu, bọn hắn làm sao lại hư không tiêu thất này? Chúng ta không có khả năng nhìn lầm. Cực kỳ hiển nhiên là của chúng ta tốc độ chậm, bọn hắn đã đào tẩu. Đại tỷ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tại chúng ta Long Cung ở trong, vậy mà xuất hiện như vậy ác nhân, nếu như bị ta bắt được, ta cần phải lột da của bọn hắn. Lệnh ta không nghĩ ra chính là, hai người kia ta tốt như đều chưa thấy qua. Gần nhất phụ vương cũng không có lời mời người nào tới chúng ta Long Cung a. Bọn tỉ muội, ngươi nói bọn hắn có phải hay không là từ bên ngoài đến xâm nhập chi nhân? Trước không quan tâm nhiều như vậy. Nhị muội tam muội, các ngươi cùng ta đi gặp phụ vương. Tứ muội ngũ muội lục muội, các ngươi ba lại bốn phía siêu tầm một chút, nhìn có thể hay không đưa bọn chúng hai tìm ra. Xen lẫn vẫn nộ thanh em rơi xuống, 6 đạo lưu quang phân thành 2 sóng, hướng về bất đồng phương hướng bay đến. Một phút đồng hồ sau, hình tròn cổng vòm phía bên phải, Sở Bác Tôn Hầu Tử hai người thân ảnh hiện lộ ra đến. Hô, lại bị phát hiện. Sở lão bản, khá tốt ngươi phản ứng nhanh. Tôn Hầu Tử thở dài một hơi, hai móng vuốt vỗ nhẹ bộ ngực, mang theo may mắn. Tiểu Hầu Tử, nếu không là ngươi, chúng ta đúng bị phát hiện vậy. Chúng ta thế nhưng mà đến trộm đồ, có thể hay không ở trên điểm tâm. Sở Bác không chút do dự cầm bước lên nắm đấm hướng về Tôn Hầu Tử cái hốt đắt bắn một chút, hoàn toàn không đem cái này tương lai Tề Thiên Đại Thánh để vào mắt. Sở lão bản, ta cái này lúc đó chẳng phải hiếu kỳ mà. Lại nói, dù sao ngươi tu vi thông thiên, thực đến lúc kia, lớn không chúng ta sẽ đem cái này lòng cung cho mang đi. Nói xong, Tôn Hầu Tử gãi gãi đầu, hướng phía Sở Bác cười miệng, tựa hồ như trước không có bất luận cái gì giác ngộ. Mang đi lòng cung, ngươi còn thực dám mở miệng. Sở Bác khẽ miệng một kéo, về sau mở ra địa đồ ngắm mắt kho châu đáo ký hiệu điểm, bộ pháp không ngừng nhanh hơn. Sở lão bản, ngươi vừa mới lấy ra cái kia vậy là cái gì bảo bối ạ? Tốt như có thể làm chúng ta ẩn thân này, các nàng đều hoàn toàn không có phát giác được chúng ta. Tôn Hầu Tử vội vàng đuổi kịp Sở Bác bộ pháp, trong mắt lộ ra tinh quang. Trước đây, ngay tại 6 gã long nữ theo lệnh ao ở bên trong bắn ra lúc, Sở Bác phản ứng một cái giật mình, chớp mắt tế ra áo tàng hình tròn tại hắn cùng với Tôn Hầu Tử trên người. Đồng thời, một cái nghiêng người, mang theo Tôn Hầu Tử trốn ở hình tròn cổng vòm phía dưới. Sở lão bản, ngươi còn có nào bảo bối ạ? Ta như thế nào cảm giác bảo bối của ngươi cũng rất nhiều đâu rồi, không chừng so cái này lòng cung bên trong còn nhiều. Bảo bối của ngươi ở đâu ra ạ? Nhìn thấy Sở Bắc không để ý đến bản thân mình, Tôn Hầu Tử gãi gãi quai hàm, tiếp tục truy vấn, "Sở lão bản, chờ ta từ Bồ Đề tổ sư chỗ ấy học thành trở về, ta hãy theo ngươi cùng một chỗ làm kinh doanh được không?" Sở Bắc lườm mắt lại nhại Tôn Hầu Tử, lắc đầu thở dài một tiếng, căn bản không cho quản lý, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên kia, ba đạo lưu quang sẽ qua, rơi vào thủy tinh cung chính giữa. Tứ tỷ, Vũ tỷ các ngươi nhìn bên cạnh, Tuần Biện Dạ Xoa gặp chuyện không may. Xem ra hai người kia thật là cường hành xông vào. Một gã long nữ bù hực nhanh tới một gã bất tỉnh đi Dạ Xoa bên cạnh, đưa tay cầm bút lên một cái pháp quyết, một vòng ngân quang nhập vào sau người trong cơ thể. Tại ngân quang ôn nhuận xuống, không ra một lát, bất tỉnh đi Dạ Xoa dần dần tỉnh lại. Lục công chúa. Dạ Xoa chớp mắt, thấy rõ long nữ hình dạng, thân thể lập tức khẽ giật mình, đến tinh thần. Cung kính tiếng gào còn chưa phiêu tán ra, Dạ Xoa tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ đột biến, vội vàng nói, công chúa, có người xông ta long cung. Chúng ta đã biết rõ. Sáu long nữ khẽ gật đầu, về sau ánh mắt một ngừng, ngươi cũng biết bọn hắn lai lịch. Cái này, thuộc hạ không biết. Dạ Xoa đúng, mặt lộ vẻ ấy nấy. A, ngươi bây giờ tiểu đi triệu tập sở hữu Dạ Xoa, uy tướng, toàn diện phong tỏa long cung. Mặc dù là một cái tôm cá, cũng không thể bỏ mặc chúng ly khai. Sáu long nữ hạ đạt mệnh lệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Dạ Xoa không cong eo, về sau rất nhanh ly khai. Một phút đồng hồ sau, sở lão bản, ngươi như thế nào dừng lại không đi? Tôn hầu tử nhìn thấy sở bắc dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Sở bắc không nói gì, mà là dò xét vươn ngón tay chỉ nghiêng phía trên. Kho châu đáo. Men theo sở bắc ngón tay phương hướng nhìn lại, tôn hầu tử chứng kiến một khối màu vàng trên tấm bảng. Trên tấm bảng điêu khắc trước trông rất sống động long văn, kho châu đáo ba chữ to càng là không trùng có lực. Sở lão bản, chúng ta đến. Tôn hầu tử kịp phản ứng, mang trên mặt kích động hưng phấn. 5 mét bên ngoài, có trước giống nhau cùng thác nước từ trên xuống dưới rủ xuống cửa nước dấu giếm hiệu quả vô cùng tốt, tự đứng ngoài nhìn vào bên trong một mảnh mơ hồ. Kho châu đáo như thế nào đúng không có người trông coi vậy. Sở bác nhăn nhíu mày, chần chờ một lát sau, lôi kéo tôn hầu tử cảnh giác hướng đi cửa nước. Là ai? Còn có long vương thủ dụ. Rung động tạo nên, sở bác tôn hầu tử vừa không có vào nước cửa ở bên trong, bên hai bên cạnh liền chuyển đến một đạo lạnh như băng chất vấn âm thanh. Chương 311, đến ăn trộm là ai? Còn có long vương thủ dụ. Rung động tạo nên, sở bác tôn hầu tử vừa không có đi vào cửa nước ở bên trong, bên hai bên cạnh liền chuyển đến một đạo lạnh như băng chất vấn âm thanh. Nghe thanh âm, sở bác trong lòng giật mình, không có bất cứ chút do dự nào, trước tiên tế ra áo tàng hình nắp tại chính mình cùng tôn hầu tử trên người. Cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cửa nước, đập vào mi mắt chính là các loại kỳ dị lưu quang, chói mắt đến cực, như là giống như mộng ảo. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một phương chiếm diện tích thật lớn không gian, có trước ngàn vạn thủy tinh quẩy thủy tinh. Tại tiến đến trước đó, sở bắc vẫn còn hoang mang, đường đường Đông Hải Long Cung kho châu đáo vậy mà không người trông coi. Sau khi đi vào, mới phát hiện cái này kho châu đáo không phải không có người trông coi, vừa bận trái lại, trông coi chi nhân thật sự là quá nhiều. Những cái này quẩy thủy tinh, đại khái chia làm 7 loại nhan sắc, đối ứng trước hồng tranh hoàng lục thanh lam tử. Từng cái quẩy thủy tinh đều có được đặc biệt tôn binh trông coi, sở bắc tính ra một chút, một cái tôn binh đại khái trông coi 7 đến 8 cái tím sắc quẩy thủy tinh. Về phần màu xanh lá dùng ở trên quầy thủy tinh đều có được người phụ trách trông coi. Cực kỳ hiển nhiên, những cái này quầy thủy tinh nhan sắc bất đồng, bên trong tồn bỏ vào thứ kia quý trọng trình độ cũng là bất đồng. Đương nhiên, kho châu đáo trong cũng có một ít lớn dương chỉ là tùy ý bày để ở một bên, không có bất luận cái gì tôn binh trông coi. Sở bác một mắt quét tới, những cái này trong dương bày đặt phần lớn là vàng bạc châu đáo. Phóng tại bên ngoài, tuy nhiên như trước là bình thường dân chúng tranh đoạt chi vật, nhưng ở cái này lòng cung kho châu đáo trong cùng quầy thủy tinh chính giữa đồ vật so sánh với, tiểu lộ ra tương đối tầm thường. Thế cho nên luân lạc tới đều không có tôn binh trông coi tình trạng. Nào có cái gì người, ngạc nhiên đấy. Ồ, không có lẽ a. Vừa mới ta rõ ràng phát giác được nước gợn chấn động a, như thế nào đúng không có người đâu. Yên tâm đi, ta ở chỗ này thủ hơn 10 năm, chưa từng đi ra sự tỉnh. Chớ tâm treo khẩn trương, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần a. Kho châu đáo ở trong, một gã trông coi màu vàng quẩy thủy tinh quy tướng lườm mắt lúc trước lên tiếng tôn binh, lời nói thấm thía dạy bảo một phen về sau, tiếp tục đóng lại hai mắt. Quét mắt bốn phía tản ra hào quang quẩy thủy tinh. Sở bác nhịn xuống xúc động, mang theo tôn hầu tử đi trước hướng dương sắt lớn chỗ vị trí. Dù sao, cái này trang bị vàng bạc châu đáo dương không có lính tôn tướng của trông coi, trộm lên đơn giản đồng thời còn sẽ không bị phát hiện. Cùng lúc đó, long trong tầm cung, một cái điêu khắc trước long văn đồ án mềm mại trên mặt giường lớn, một gã có lưu dâu dài đầu đội kim quan nam tử lười biếng ngồi thẳng lên. Ta ba cái nữ nhi bà bối, ngọn gió nào đem các ngươi cùng một chỗ thổi tới à? Nói xong, kim quan nam tử xoa xoa trong râu, ánh mắt hạ ở trong đó một gã long nữ trên người, lao tam, không phải là ngươi đối phụ vương an bài cuộc hôn nhân này không hài lòng? Ngươi có thể nên biết, lão ngũ mỗi ngày thì thẩm chức muốn gả cho tiểu gia hỏa kia này. Phụ vương, chúng ta tới tìm ngài là vì Long cung gia đại sự. Hình như có từ bên ngoài đến chi nhân xuống tới. Nghe được kim quan nam tử lời nói, ba long nữ vội vàng khoát khoát tay, mang trên mặt vẻ lo lắng. Có người xông ta Long cung. Một loại xông ta Long cung chi nhân, đều là vì kho châu đáo mà đến. Có thể đến bây giờ, kho châu đáo bên kia cũng không có bất luận cái gì động tĩnh a. Kim quan nam tử quét mắt ba gã long nữ, về sau tay phải vung lên, thân thể phía trước xuất hiện một cái hình ảnh, trong tấm hình nội dung đúng là kho châu đáo trong chẳng cảnh. Thấy không, trong bảo khố trừ lính tôn tướng cua bên ngoài, hơn một cái dư người đều. Kim quan nam tử dò xét vươn ngón tay trước giữa không trung hình ảnh, trong miệng lời nói mới nói được một nửa liền dừng lại, đồng tử dần dần phóng đại, mang theo vẻ kinh ngạc. Cái kia không thấy được chỗ tràn đầy vàng bạc châu đáo hồng sắc vậy mà tại biến ít. Phụ vương, vừa mới hình như thiếu một cái dương. Một gã long nữ miệng gánh nết, về sau rất nhanh văn vê rồi mắt, phụ vương, chúng ta không nhìn lầm. Lại thiếu một cái dương. Trong tấm hình, cái kia không ngờ trong góc bốn nên bảy đặt sáu cái hồng sắc, nhưng bây giờ đang từng bước giảm bớt. Lại vậy mà thực có trộm tiền đến. Kim quan nam tử kịp phản ứng, trực tiếp gầm rú một tiếng, một quyền đập nện tại mép giường bên cạnh, biểu lộ dữ tợn, lửa giận ngút trời. Phụ vương, dương. Giữ toàn bộ không còn đại long nữ kinh kêu một tiếng. Người tới đấy, truyền ta khẩu dụ, mở ra kho châu đáo thủy liêm đại trận. Kim quan nam tử một tiếng rồng ngâm vang vọng tại toàn bộ Long cung ở trong, trong thanh âm mang theo vô thượng uy nghiêm. Ngàn trăm năm, hắn Long cung đều không có bị trộm dòm ngó qua, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại nay cái này, hay là tại hắn mí mắt bên dưới, kho châu đáo trong cái bọc kia có vàng bạc châu đáo 6 cái dương lớn bị trộm. Càng làm hắn tức giận chính là, hết hạn đến trước mắt, hắn còn không có gặp cái kia trộm bộ dáng. Nếu không phải có ba gã long nữ sớm thông báo, hắn còn tưởng rằng cái kia 6 cái dương lớn hư không tiêu thất đây này. Theo ta tiến về kho châu đáo. Sâm lanh thanh âm rơi xuống, kim quan nam tử đưa tay hướng phía hư không một điểm, một cái nửa vòng tròn hình thông đạo xuất hiện, tiếp theo một cước bước vào. Ba gã long nữ nhìn nhau một mắt, theo sát phía sau. Tốc độ nếu lại chậm hơn điểm, bị trộm không chỉ có riêng là dương đâu rồi, không chừng cái kia bảy thủy tinh bên trong bảo bối đều cũng bị trộm. Cùng lúc đó, kho châu đáo trong đã giấy lên sóng to gió lớn. Vốn là nhắm mắt dưỡng thần quy tướng môn hết thảy mở mắt ra, giữa lẫn nhau nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Đây là xảy ra chuyện gì? Long Vương vì sao phải đột nhiên mở ra thủy liêm đại trận? Không biết ta, chẳng lẽ lại chúng ta kho châu đáo nội tiến trộm? Mọi người nhìn xem từng người thủ hộ trong tủ chén đồ vật có hay không biến ít. Trong coi quẩy thủy tinh lính tôn tướng quân mở ra thủy liêm đại trận đồng thời, bảy đầu bốn phía nhìn quanh, ý đồ phát hiện dị thường. Những cái kia dương không còn một gã quy tướng kêu to, cái này thời điểm mọi người đều nhớ tới trước đây tên kia tôn binh phát hiện dị thường. Thật sự có trộm tiền đến, hơn nữa ngay tại bọn hắn bên người. Nghĩ vậy, một đám lính tôn tướng quân chớp mắt trở nên hoảng loạn lên, trên nét mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Áo tàng hình xuống, này khác sở bắc cũng cực kỳ là xoắn suýt a, cái này bị phát hiện cũng quá nhanh a. Thủy liêm đại trận mở ra, hoàn toàn đưa hắn cùng Tôn Hầu Tử phong tỏa tại cái này kho châu đáo chính giữa. Cái kia 6 cái trang bị vàng bạc châu đáo dương bởi vì không người trông coi, đơn giản có thể trộm, có thể thủy tinh bên trong bảo bối, đều có được lính tôn tướng của đang tại bảo vệ, cực độ khó xuống tay a. Long Vương, ngài đến. Ngay tại sở bắc suy nghĩ đối sách chi lúc, Kim Văn Nam tử từ cửa nước đi tới, ở sau lưng hắn ba gã long nữ chặt chẽ lẫn nhau theo. Nhị muội, tam muội, chúng ta cùng một chỗ công kích. Đại long nữ nhìn quét một mắt vốn là phong có 6 cái dương vị trí, về sau cùng hắn bên cạnh hai gã long nữ ánh mắt xuất ra trao đổi, đồng thời cầm bước lên phát quyết. Vang, vang, vang. Tiếng nổ mạnh đồng thời vang dội lên, cái kia vốn là phong có dương vị trí chớp mắt nhiều ba cái hố to, phả ra khói xanh. Khá tốt cơ trí ly khai. Góc tường, áo tàng hình xuống, sở bắc lườm mắt ba cái hố to, may mắn vỗ ngực một cái. Chương 312, tiểu hầu tử đây là cho ngươi tôi luyện phụ vương, chỗ ấy đã không có người. Nhìn thấy các nàng công kích chỗ không có chút nào động tĩnh, ba gã long nữ mày nhăn lại, đều nghiêng đầu nhìn về phía kim quan nam tử. Các ngươi xác định lúc ấy thấy rõ cái kia xâm phạm chi nhân bộ dáng? Kim quan nam tử ngưng mắt nhìn xem ba gã long nữ, như là đang suy tư cái gì. Nghe vậy, ba gã long nữ lẫn nhau ánh mắt trao đổi, làm sơ trầm tư về sau, đồng thời gật gật đầu. Một người trong đó xuyên áo bảo xanh tướng mạo hơi có chút tuấn tú, hắn đồng bạn thì là một cái eo buộc giá hổ yêu con khỉ. Xem ra hai người bọn họ là hiểu được một môn ẩn thân yêu pháp. Kim quan nam tử như có điều suy nghĩ, về sau nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh gần nhất một gã quý tướng, ánh mắt một ngừng, quát âm thanh nói, lấy hiện điều kính. Áo tàng hình xuống. Sở bác lông mày chặt chẽ nhăn lại, nhìn chăm chú lên kim quan nam tử nhất cử nhất động, đối phương trong lúc lơ đãng bộc lộ đến khí tức cho hắn mang đến thật sâu nguy cơ cảm giác. Lừa mắt cách mình gần nhất hai cái màu cam quậy thủy tinh, nắm tay chặt chẽ cầm bút lên. Một canh giờ nhanh đến, lại như vậy rông dài, hắn hoặc là bị cường hành đưa về hiệu cầm đồ, hoặc là thì là tiêu hao vị diện điểm. Hắn tại do dự, cân nhắc trước trong đầu cách làm có đáng giá hay không được. Nhìn qua ngày càng nhiều lính tôn tướng cua tràn vào cửa nước, Sở bác hít sâu một cái khí sau lại lườm mắt thủy liêm đại trận, cuối cùng là lắc đầu. Sở lão bản, ngươi vì sao thở dài? Nếu không chúng ta trực tiếp hiện thân a, dùng ngài vô thượng thần thông giải quyết những cái thứ này dễ dàng. Tôn Hầu Tử phát ra một đạo cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Tiểu Hầu Tử, ngươi cùng nhau đi tới không có trải qua bất luận cái gì nhấp nô quả thật quá mức thuận lợi, cái này bất lợi với ngươi tương lai phát triển. Vừa mới ta vì ngươi xem bói một quẻ, trước mắt là ngươi trải qua cái thứ nhất gặp chắc trở thời cơ tốt nhất. Sở bác vỗ nhẹ chụp Tôn Hầu Tử, lời nói thâm thiếu mà nói. Sở lão bản, ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào có chút nghe không? Tiểu Hầu Tử, vì giúp ngươi vượt qua kế tiếp gặp chắc trở, ta cái này Lịch Thủy Châu cùng với áo tàng hình sẽ để lại cho ngươi. Nhớ lấy, bọn hắn hữu hiệu thời gian còn có một giờ. Tôn Hầu Tử trong lời nói mang theo thanh âm rung động, trong lúc mơ hồ tựa hồ đoán được cái gì, ngay tại hắn lên tiếng hỏi thăm lúc, trong miệng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Sở Bắc cường hành cắt ngang. Đợi cho hắn chuẩn bị tiếp tục truy vấn lúc, trước mắt một đạo thân ảnh tránh qua, trong miệng hắn Sở lão bản đã ly khai áo tàng hình, đánh bắn đi ra. Phụ vương, mau nhìn, bên kia có động tĩnh. Một gã long nữ quát to một tiếng, dò xét vươn ngón tay trước Sở Bắc bay nhanh thân ảnh. Khá lắm, nhìn ngươi chạy đi đâu. Kim quan nam tử con mắt sáng ngời, đưa tay ở giữa chính là hai đạo ẩn chứa khủng bố khí tức rồng nước cuốn đánh ra, tàn sát bừa bãi gầm thét hướng Sở Bắc mà đi. Phát giác được nguy hiểm khí tức, Sở Bắc lần nữa tăng tốc, hai đấm tụ lực mạnh mà đánh hướng một gã quý tướng. Đây là khoảng cách hắn gần nhất một gã quý tướng, chờ đợi trước hai cái màu cam quậy thủy tinh. Quý tướng tựa hồ chưa phục hồi tinh thần lại, vẫn còn đang suy tư bên cạnh tại sao lại đột nhiên toát ra một nhân loại đến, trong khi kịp phản ứng lúc, Sở Bắc năm đấm đã đến. Vành, vành. Hai đạo trầm thấp trầm đục âm thanh gần như trước sau vang dội bắt đầu. Sở Bắc cái kia nổi đất lớn hai đấm, phân biệt đánh kích tại quy tướng lồng ngực cùng phần bụng chỗ, trực tiếp chấn được hắn bay rất ra ngoài. Đánh bay quy tướng, không có chút nào chần chờ, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay dâng lên ra hai đạo mạnh mẽ cương phong, trực tiếp tướng hai cái màu cam quậy thủy tinh mang tất cả đến túi tu di chính giữa. Gần như đồng thời, kim quan nam tử công kích đến. Ngay tại tàn sát bừa bãi dòng nước cuốn gần nuốt hết Sở Bắc lúc, hắn sau lưng một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng hiện hiện, một cú cực lớn hấp xả lực trực tiếp tướng hắn kéo vào đi. Xuy xuy xuy, dòng nước cuốn tốc độ cực nhanh, nhưng mà ngay tại nó va chạm vào đen kịt lỗ thủng bên lúc, chớp mắt phát ra một hồi chói tai thanh âm, chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm sao có thể? Phụ vương công kích rõ ràng không có hiệu quả, gặp gỡ cái kia quỷ dị lỗ đen vậy mà hư không tiêu thất. Ba long nữ miệng mở lớn, hai mắt một mực tập trung vào cách đó không xa cái kia dần dần nhỏ đi lỗ thủng, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc. Rõ ràng đã bố trí xuống thủy liêm đại trận, cái này kho châu đáo đã bị phong tỏa, hắn vì sao còn có thể lý khai? Cái này đại trận thế nhưng mà thái thượng lão quân tự tay luyện chế đó a, hắn đến tột cùng là người phương nào? Đại long nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn xem kim quan nam tử. Mà giờ khắc này, kim quan nam tử căn bản không có tâm tư để ý tới đại long nữ, thân ảnh của hắn động, một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại lỗ thủng phía dưới. Nương theo trước một tiếng rồng âm, kim quan nam tử tay phải trực tiếp diễn hóa thành rồng trảo, không chút do dự thăm dò vào đến lỗ thủng ở bên trong, ý đồ tướng Sở Bắc từ đó kéo túm ra đến. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng lôi minh, lỗ thủng trong một đạo màu đen tia chớp bổ chém mà xuống. Gần kề trong nháy mắt, kim quan nam tử biểu lộ liền trở nên bắt đầu bặm mẹo, thống khổ không thôi. "Phụ vương, ngài như thế nào?" Ba gã long nữ thần sắc đột biến, mang theo bối rối chi sắc, rất nhanh xuất hiện tại kim quan nam tử bên cạnh. Kim quan nam tử trong miệng rút hít lấy hơi lạnh, trước người lỗ thủng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn là thăm dò vào lỗ thủng long trảo cũng xuất hiện tại long nữ cùng với một đám lính tôm tướng của trong tầm mắt. Một mảnh cháy đen, tản ra quần quần khói đen, trong lúc mơ hồ phiêu đãng trước mùi thịt vị. Phụ vương thân thể cường độ hạng gì cường hãn? Cuối cùng là như thế nào lôi điện? Rõ ràng có thể tướng phụ vương long trảo chém thành bộ dáng như vậy. Ba gã long nữ lẫn nhau tương vọng một mắt, trong tiếng nói mang theo kinh ngạc đồng thời còn kèm theo đau lòng. Vừa rời đi cái kia người phải hay là không chính là các ngươi trong miệng cái kia tên tuấn tú nam tử? Kim quan nam tử cố nén kịch liệt đau nhức, thở sâu một hơi, về sau ngưng mắt nhìn về phía ba gã long nữ lên tiếng dò hỏi. Chính là hắn. Ba gã long nữ không làm do dự, gật gật đầu. Theo các ngươi nói như vậy, cái kia lông vàng con khỉ cần phải còn ở nơi này. Kim quan nam tử biểu lộ dữ tợn, ánh mắt đảo qua bốn phía, tiếp theo hét lớn một tiếng, tìm kiếm cho ta. Vô luận như thế nào, cũng không thể khiến hắn chạy nữa. Tiếng quát chính giữa tức giận ngập trời, hiển nhiên là tướng đối Sở Bắc hận toàn bộ tái giá đến tôn hầu tử trên người. Áo tàng hình xuống. Sở lão bản, ngươi như thế nào có thể lưu lại ta đơn độc tự rời đi? Cái này là ngươi trong miệng gặp chắc trở mà. Đánh ta trở tay không kịp a. Cảm thụ được kim quan nam tử lửa giận, tôn hầu tử ngơ ngác nhìn qua lỗ thủng biến mất địa phương, nhe răng cười, trong lúc biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Bên kia, vạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, đông bắc phòng ngủ. Một đạo đen kịt dài nhỏ lỗ thủng tự nhiên mềm mại lớn giường trên không hiện, Sở Bắc thân ảnh từ từ đáp xuống. Khá tốt thoát được nhanh a. Sở Bắc thích trí nằm ở trên mặt giường lớn, lười biếng duỗi cái lưng mỏi. Hắn sở dĩ lựa chọn ly khai Tây Du bị diện, thứ nhất là đối phương mở ra cửa nước đại trận, hắn không có những cái khác đường lui, thứ hai, lại rông dài, hắn muốn vận dụng vị diện điểm, thứ ba, đối phương gần vận dụng hiện yếu kính, nếu như thật có thể làm bọn hắn hiện hình, vậy thì ở vào yếu thế. Chương 313, làm ngốc nghếch giết người. Nếu nói là trực tiếp nhất nguyên nhân, tự nhiên là hắn phát giác được kim quan nam tử cường đại, dùng thực lực của hắn hoàn toàn không phải đối phương một chiêu chi địch. Đưa tay ở giữa, đối phương là được làm hắn tan thành mây khói. Nhất ngay từ đầu, hắn đã từng nghĩ tới rút thưởng, rút chúng một tính công kích mạnh mẽ vũ khí, tiếp theo cùng đối phương làm lớn một hồi. Làm sao? Rút thưởng là cần vật khí. Vạn nhất tại loại tình huống này xuống, vật khí chênh lệch, rút không đến muốn, cái kia không thể nghi ngờ là tại lãng phí rút thưởng cơ hội. Trừ đó ra, bởi vì nhận đến kêu gọi mà tiến vào vị diện thời gian cũng nhanh đến, lại kéo đi xuống muốn tiêu hao vị diện điểm. Vị diện điểm sao mà chất quý, sử dụng vị diện điểm, hắn lớn có thể tại không có kim quan nam tử ở đây dưới tình huống một người lẻn vào đi vào. Đến lúc đó đạt được bảo bối cũng không cần cùng tôn hầu tự bình định phân. Cân nhắc qua đi, Sở Bắc liền lựa chọn ly khai. Đương nhiên, rời đi trước, như thế nào cũng phải trước thu điểm tiền lãi, dù sao tiêu hao hai lần vị diện rút thưởng cơ hội. Về phần tôn hầu tự an nguy, hắn mới sẽ không đi suy nghĩ. Đối phương dù gì cũng là Tây Du vị diện đệ nhất nhân vật chính, nếu là liền cái này tiểu gặp chắc trở đều vượt qua không, cái kia còn tưởng là cái giám tề thiên đại thanh A. Làm sơ nghỉ ngơi qua đi, Sở Bắc từ trên giường đứng dậy, hướng lầu một đi đến. Đạt được bảo bối, muốn cùng người chia sẻ. Mà cái này chia sẻ chi nhân chọn lựa đầu tiên tự nhiên là Mạc Khinh Vũ. Đạp đạp đạp. Ra vạn giới hiệu cầm đồ, Sở Bắc mới vừa đi tới An Nghi trên đường lúc, liền nghe được băng đồng đồng tiếng thét chói tai. Sở Bắc trong lòng vì chi run lên, tiếp theo thân ảnh chớp động, hướng về nho nhỏ nhà hàng mà đi, băng đồng đồng trong tiếng gào thét, rõ ràng mang theo một vòng bối rối, giống như là gặp được nguy hiểm một loại. Trong chớp mắt công phu, Sở Bắc liền xuất hiện tại nhà hàng trước cửa. Trong khi chứng kiến nhà hàng trong một màn lúc, cả người đều ngây người, như là gà gỗ một loại. Cách hắn gần nhất chính là một gã ước chừng 17-18 tuổi hoàng y thanh niên, này khác Hoàng y thanh niên chính có các ngồi dưới đất run rẩy trước thân thể, tại hắn bên cạnh là một thanh dính đầy máu cây quạt. Mặc dù là bóng lưng, Sở Bắc cũng một mắt liền tướng cái này hoàng y thanh niên cho nhận ra. Giang Điện, Thu Vi Linh Đồ Ngũ Tinh. Tại Vương Tiểu Hổ đột phá Linh Đồ Lục Tinh vào cái ngày đó, đối phương quấn quýt lấy Hoàng Vũ Anh cùng đi đến nho nhỏ nhà hàng. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đối phương hung hăng nhục nhã một phen Vương Tiểu Hổ, thật tình không biết ngay lúc đó Vương Tiểu Hổ đã không còn là lúc trước chính là cái kia không có bất luận cái gì tu vi Vương Tiểu Hổ. Càng về sau, nhà hàng bên ngoài An Nghi trên đường quyết chiến, bị đau nhức đánh một trận, mang theo hận ý không cam lòng rời đi. "Đừng, đừng giết ta." Giang Điện trên mặt hoảng sợ, trong miệng ấp úng, hai mắt trở nên rời rạc, dãy rủa bờ mông không ngừng hướng về nhà hàng môn phương hướng chuyển đi. Tại Giang Điện phía trước, nằm một gã thân mặc hắc y nam tử yết hầu bị lợi khí chỗ cắt vỡ, chính không ngừng trào ra ngoài đỏ thâm máu tươi, hãi người đến cực. Hiển nhiên, nam tử áo đen đã chết đi, mà lại chết đi thời gian không dài. Tại nam tử áo đen phía đông, Vương Tiểu Hổ ngồi liệt tại trên mặt ghế, sắc mặt cứng nhắc, trong miệng không ngừng thở hổn hển, rõ ràng là nhận không nhẹ tổn thương. "Lão bản, ngươi trở về." Rốt cục, Băng Đồng Đồng phát giác được đã đứng ở ngoài cửa sở bắc, quát to một tiếng. Tại Băng Đồng Đồng bên cạnh, Mạc Khinh Vũ chính hai tay che miệng, ánh mắt ngốc trệ, như trước dừng lại trên mặt đất cái kia chết đi hắc y nhân trên người, còn không có phục hồi tinh thần lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Bắc dò xét vươn ngón tay chỉ trên đất thi thể, ngưng mắt nhìn xem Băng Đồng Đồng, lên tiếng hỏi thăm. Băng Đồng Đồng sững sờ một chút, không nói gì, mà là quệt mồm lườm lườm Lam Đồng phương hướng. "Lão bản, ta giết người, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựu như vậy trong tích tắc thời gian, ta liền giết hắn." Lam Đồng yêu dị anh tuấn trên khuôn mặt, mang theo một chút mê mang, một bộ không biết làm sao bộ dáng, hắn trong tay phải có trước một cầm dao phay, lưỡi dao chỗ vẫn còn chảy đỏ thâm máu tươi. "Sở đại ca, việc này không trách Lam Đồng." Mạc Khinh Vũ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt theo trên thi thể chuyển gì, rơi vào Sở Bắc trên người. "Tự là, ai bảo hắn động thủ trước?" Lam Lốc Niết đều nhắc nhở qua hắn, cái này người đúng là đáng đời. Băng Đồng Đồng chỉ trên đất chết đi hắc y nhân, hừ lạnh một tiếng, lại chỉ hướng Giang Điện, hắn cũng nên chết. Nghe được Băng Đồng Đồng lời nói, Giang Điện thân thể trực tiếp run lên, hai đầu lông mày vẻ sợ hãi càng lớn. "Sở đại ca, vừa mới phát sinh cái gì, chính ngươi xem đi." Tiếng nói vừa ra, Mạc Khinh Vũ đi đến cạnh góc tường, theo trên quầy lấy ra thông đạn, về sau lấy ra lúc trước giám sát, tướng video chia Sở Bắc. Thấy thế, Sở Bắc móc ra thông đạn, bắt đầu điều tra đứng lên. Không có quá nhiều xinh đẹp, đều là sát chiêu, một kích chí mạng. Sở Bắc liễu lưới, lông mày dần dần nhăn lại đến, trong mắt trừ kinh ngạc hơn nữa là khiếp sợ. Trong video, Vương Tiểu Hổ trước hết nhất đi vào nho nhỏ nhà hàng. Tại hắn vừa dứt chỗ ngồi không lâu, Giang Điện liền dẫn hắc ý nhân đi tới. Rất rõ ràng, Giang Điện là đến báo thủ, ý đồ tẩy đi không lâu xỉ nhục. Đang cùng hắc ý nhân trong quyết đấu, Vương Tiểu Hổ không địch lại, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, lồng ngực chỗ liền nhận đối phương ba quyền. Cực lớn động tĩnh, rất nhanh liền dọa chạy những cái khác bàn ăn cơm khách nhân, vốn là tại trong phòng bếp bận rộn Lam Đồng, Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng cũng đi tới. Nhìn thấy hai người đánh càng phát kịch liệt, Lam Đồng trên trước quên can, có lẽ là bởi vì nghĩ đến Sở Bắc định ra quy củ, Vương Tiểu Hổ lập tức dừng tay. Mà Giang Điển mang đến hắc y nhân không chỉ không có đình chỉ công kích, ngược lại còn cười nhạo lên Lam Đồng không biết tự lượng sức mình, lại dám quản chuyện của hắn. Đồng thời, hắc y nhân cái kia cầm bốc lên nắm đấm bay thẳng đến Lam Đồng khuôn mặt đánh tới. Sau một khắc, lệ người kinh ngạc khiếp sợ một màn phát sinh. Nhìn giống như người bình thường Lam Đồng, thân thể nhoáng một cái, vậy mà vững vàng tránh đi hắc ý nhân nằm đấm. Tiếp theo, mà Khinh Vũ bọn người trong tầm mắt chính là một vòng ngân quang tránh qua, đúng là Lam Đồng vốn là dùng để thái thịt giao phay. Về sau, không chờ bọn họ kịp phản ứng, hắc ý nhân hai tay bụng lấy hết hầu, hoảng sợ nhìn xem Lam Đồng, trong ánh mắt mang theo không cam lòng, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Nhìn thấy hắc ý nhân chết đi, Giang Điện trực tiếp dọa được co quắp ngã xuống đất, không biết làm sao. Lại về sau, Băng Đồng Đồng một tiếng hét lên, Sở Bác cũng tiểu đổ tới. "Lão bản, ngươi được cái gì vậy? Cái gì không có quá nhiều xinh đẹp, đều là sát chiêu." Lam Lốc Niết đây là tự bảo vệ mình, ai bảo hắc ý nhân kia không biết sống chết công kích hắn. Băng Đồng Đồng nhíu môi, về sau bước đi thong thả trước bộ pháp đi đến Lam Lốc Niết bên cạnh, vô vô đối phương cánh tay, đồng thời dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, "Bổ tiểu thư lúc trước sở dĩ thất thố, không là vì nhìn thấy có người chết, mà là không có ngờ tới ngươi rõ ràng lợi hại như vậy. Linh đồ bắt tinh a, vậy mà cứ như vậy bị ngươi giết. Về sau ngươi hãy theo ta, nếu ai khi dễ ta, lên tiểu cho hắn một đao." Không chỉ là Băng Đồng Đồng, Vương Tiểu Hổ, mà Khinh Vũ đồng dạng bị tinh đến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn giống như tầm thường bình thường Lam Đồng, rõ ràng che giấu sâu như vậy. Chương 314, Lam Ngốc Niết lai lịch trong video, Lam Đồng tại tránh đi hắc y nhân nắm đấm chí lúc, trừ chém ra dao phay bên ngoài, hắn tay kia đã cầm cho phép nắm đấm, vận sức chờ phát động. Theo cái kia nắm đấm giơ lên góc độ đó có thể thấy được, đã nhắm trúng hắc y nhân huyệt thái dương. Đổi lại mà nói, một khi hắc y nhân tránh đi Lam Đồng dao phay, hữu quyền của hắn sẽ gặp hướng phía hắc y nhân huyệt thái dương quanh cứ. Cái này đồng dạng là một cái sát chiêu. Đáng thương chính là, hắc y nhân liền dao phay đều không có né qua đi, trực tiếp bị cắt nát cổ họng. Thân thể bản năng trên, tiêu không nghĩ trước lưu lại người sống, mỗi nhất kích đều vì tất sát kích. Sở Bác nỉ non một tiếng qua đi, ánh mắt tập trung tại Lam Đồng thân trên, bắt đầu hiếu kỳ đối phương trước kia thân phận cùng với chức nghiệp. "Lão bản, lúc ấy ta đầu một mộng, giống như là mất hồn một loại, phục hồi tinh thần lại lúc, đã đem hắn cho giết." Phát giác được Sở Bác ánh mắt, Lam Đồng quét mắt Băng Đồng Đồng, về sau lại trở xuống đến Sở Bác thân trên, mang theo một chút mở mịt. "Giết liền giết ta, không có chuyện." Sở Bác không lại nghĩ nhiều, ngữ khí lạnh nhạt, lườm mắt trên đất thi thể, về sau hướng phía Băng Đồng Đồng khiến cho một cái ánh mắt. "Giao cho ta." Băng Đồng Đồng lĩnh hội Sở Bắc ý tứ, kêu một tiếng về sau, chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trong lòng lấy ra một cái màu trắng bạc hộp tròn. Thực thi phấn. Ngay tại Băng Đồng Đồng mở ra cái hộp máy mắt, Lam Đồng Đồng tử co rụt lại, kêu ra tiếng đến. "Lam Lốc Niết, ngươi nhận thức cái đồ vật này?" Băng Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Lam Đồng, miệng miệng khẽ nhếch, lúc trước Sở Bắc nhận ra thực thi phấn đã lệnh nàng giật mình một lần, ai ngờ cái này Lam Ngốc Niết vậy mà cũng nhận thức. Không biết, chứng kiến nó thời điểm, trong đầu tiểu tự nhiên toát ra tin tức của nó. Lam ý đồ trở về nghĩ có quan hắn nhớ lại lúc, rồi lại trống rỗng. Chống lại băng đồng đồng ánh mắt, Lam Đồng lắc đầu, biểu lộ cực kỳ là bất đắc dĩ. Mất đi nhớ lại người a, đáng thương rồi. Băng đồng đồng thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem một chút thực thi phấn khuynh đảo tại hắc ý nhân trên thi thể. Nương theo trước suy suy thanh âm, thi thể dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lão bản, tên này xử lý như thế nào? Cùng giết sao? Xử lý xong hắc y nhân, băng đồng đồng nhẹ vô vô tay, ánh mắt khẽ rời, rơi vào Giang Điện thân trên. Không, không được. Cầu ngươi. Nghe được băng đồng đồng lời nói, Giang Điện trực tiếp dọa được một cái lạnh run, run rẩy trước bờ môi. Hắn như thế nào cũng không thể đoán được, trước mắt cái này xem lên đẹp đẽ rất cực tiểu nữ hài vì sao tại giết người chuyện này trên, có thể biểu hiện được như thế lạnh nhạt. Cái này không phải tuổi hài đồng này có tâm tính. Quả thực tiểu là tiểu ma quỷ a. Hổ, hổ ca, giúp, giúp ta van cầu tình. Ta còn không muốn chết. Xem tại chúng ta từ nhỏ tiểu nhận thức phân thượng, ta dẫn người đến, cũng không có nghĩ qua muốn giết ngươi. Thầm nghĩ cho ngươi một bài học a. Van cầu ngươi. Nhìn qua băng đồng đồng túm lấy Lam Đồng trong tay cái dao phay, Giang Điện trên mặt vẻ sợ hãi làm sâu sắc, ánh mắt quăng đến Vương Tiểu Hổ thân trên, trong lời nói tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Vương Tiểu Hổ thoáng chần chờ về sau, trên trước một bước, đồng đồng, ta xem nếu không. Bịch. Vương Tiểu Hổ vừa mới mở miệng, bình một tiếng, băng đồng đồng đã đem trong tay nhuốm máu dao phay ném trên mặt đất. Ta cùng hắn không oán không kiều, còn không có máu lạnh như vậy. Ta cũng tiểu là cảm thấy thú vị, dọa dọa hắn a. Băng đồng đồng nhuyễn miệng cười, về sau vô vô kiểu nội bàn tay, nhìn về phía co quắp ngồi dưới đất Giang Điện, cầm dao phay còn ngươi nữa phá cây quạt cút cho ta a. Về sau không được tại bước vào Mạc tỷ tỷ nhà hàng, không phải vậy. Hừ, tốt. Ta cái này tự lăn. Bên hai bên cạnh vang dội lên băng đồng đồng uy hiếp ngữ, Giang Điện dọa được lăn mình một cái, tiếp theo vội vàng bỏ lên, cầm dao phay quả xếp không thể chờ đợi được chạy ra nho nhỏ nhà hàng. Lão ca, Khinh Vũ tỷ, vừa mới sự tình dọa chạy các ngươi khách nhân, ta đây là cho các ngươi thêm phiền toái. Nơi này là ba miếng linh tệ, tạm thời làm buổi tội. Nói đến đây, Vương Tiểu Hổ từ trong lòng lấy ra ba miếng linh tệ đặt ở trên bàn cơm. Tiến lưu lại, tự ly khai a. Chúng ta ở đây còn có việc, có rảnh lại chiêu đãi ngươi. Sở Bác tức giận hướng phía Vương Tiểu Hổ phất phất tay, bày ra ý đối phương ly khai. Lão ca, ta tiểu thích ngươi cái này ngay thẳng tính cách. Ta đây trước hết ly khai. Vương Tiểu Hổ cũng không chậm trễ, lúng túng cười cười hướng ngoài cửa đi đến. Đợi cho Vương Tiểu Hổ đi về sau, nho nhỏ nhà hàng trong chỉ còn lại có Sở Bác, Băng Đồng Đồng, Mạc Khinh Vũ cùng với Lam Đồng. Sở đại ca, Tiểu Hổ dù gì cũng là tới dùng cơm, hắn cái này cơm còn không có ăn xong, ngươi làm sao lại có thể đuổi hắn đi? Mạc Khinh Vũ nhấp mí môi quét mắt Sở Bác, trong ánh mắt mang theo một ít oán trách. Khinh Vũ, Sở đại ca đuổi hắn đi là có đạo lý. Sở Bác trên trước một bước, đem Mạc Khinh Vũ trên trán lộn xộn tóc xanh vuốt thuận về sau, nghiêng đầu nhìn về phía Lam Đồng. Lam Đồng mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc, hắn khó hiểu Sở Bác vì sao như vậy nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn săn bắn một loại. Đánh ta! Bay bổng hai cái âm tiết tự nhiên Sở Bác trong miệng thổ lộ mà ra. Cái gì? Lam Đồng biểu lộ một e, trực tiếp sửng sốt. Băng Đồng Đồng, Mạc Khinh Vũ cũng giống như thế, lấy ra lỗ tai, cho là mình nghe lầm. Cầm bút lên nằm đấm, dùng đem hết toàn lực đến công kích ta. Sở Bác nhìn thẳng Lam Đồng, tái diễn lời nói. Lão bản, ta. Cái này. Lam Đồng lần này nghe rõ, lại lâm vào do dự ở bên trong lúc nhất thời không biết làm sao. Yên tâm đi, không có việc gì đấy. Sở Bác lần nữa lên tiếng, thúc giục Lam Đồng độc thủ. Chống lại Sở Bác bức thiết ánh mắt, Lam Đồng khẽ cắn môi, cầm bút lên nằm đấm hướng phía Sở Bác banh đi qua. Tiếng xe gió vụ vụ rung động, Sở Bác đưa tay chính là một trường, nên đón. Bành. Trầm thấp tiếng va chạm vang dội bắt đầu. Sở Bác không chút sức mẻ, Lam Đồng bị bản thân mình lực đạo phản chấn lui về phía sau hai bước. Lại đến. Cảm thụ được Lam Đồng vừa mới cái kia ra sức một kích bên trong lực lượng, Sở Bác cao mày, cái này mới một châu chi lực. Lam Đồng không chần chờ, lại là một quyền oanh hướng Sở Bác. Bành. Trầm thấp tiếng va chạm vang dội bắt đầu. Sở Bác như trước không chút sức mẻ, Lam Đồng phản chấn lui về phía sau ba bước. Lại đến. Vừa mới một quyền này, Lam Đồng đánh ra hai châu chi lực, lẫn nhau tại quyền thứ nhất nhiều một châu chi lực. Lại đến. Bốn châu chi lực, linh đồ tứ tinh. Lại đến. Sáu châu chi lực, linh đồ lục tinh. Lại đến. Chín châu chi lực, linh đồ cửu tinh. Lại đến. Một voi chi lực, linh sĩ nhất tinh. Lại đến. Ba voi chi lực, linh sĩ tam tinh. Nho nhỏ nhà hàng ở trong, Lam Đồng một lần lại một lần nữa vung quyền đánh hướng Sở Bắc. Mỗi một lần kết quả đều là cực độ tương tự, Sở Bắc không chút sức mẻ, mà Lam Đồng thì là bị bản thân mình lực đạo phản chấn lui ba hai bước. Sở đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm gì hả? Lúc này đây lại một lần nữa, đều không về không. Mạc Khinh Vũ tức giận trừng một mắt Sở Bắc. Yêu đúng a. Lão bản, ngươi cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì hả? Ta nghĩ như thế nào không thông suốt này. Băng Đồng Đồng vung vẩy trước nắm tay nhỏ, trong miệng rầm gì. Chương 315, truyền tống trận xây xong Lam Đồng mặc dù không có lên tiếng, nhưng biểu lộ lại vô cùng hoang mang. Nhưng Sở Bắc không có kêu ngừng, hắn cũng chỉ có thể một lần lại một lần nữa vung đập vào nắm đấm. Sở Bắc không có trả lời Mạc Khinh Vũ cùng Băng Đồng Đồng, chú ý lực toàn bộ đặt ở Lam Đồng thân trên, cảm thụ được đối phương lực đạo trên biến hóa. Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng hai người ngoài thân người ngoài cuộc, tự nhiên nhìn không ra Lam Đồng lực đạo trên gia tăng. Mà Lam Đồng bản thân, trong tiềm thức căn bản không có đi chú ý thân thể biến hóa, tự nhiên cũng không biết bản thân mình lực lượng tại điên cuồng được ra. Lại đến. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Sở Bắc ánh mắt một ngừng, trên một quyền đối phương đánh ra lực đạo đã tiếp cận linh sư tam tinh. Lam đồng nhất quyền, màu xanh trong con ngươi đột nhiên một đạo ánh sáng màu lam chém qua. Oành! Trầm thấp tiếng va chạm vang dội bắt đầu. Sở Bắc cùng trước đây đồng dạng, như trước không chút sức mẻ, nhưng Lam đồng cũng không lui lại một bước. Lúc này đây, hai người thế lực ngang nhau. Ngừng, không cần lại đến. Nhìn qua lần nữa cầm bước lên nằm đấm, vận sức chờ phát động Lam đồng, Sở Bắc thân thể bên cạnh, đồng thời phất phất tay. Đi qua ngắn ngủi kiểm tra, hắn đã xác minh trong nội tâm phỏng đoán. Lam đồng trong cơ thể quả thật cất giấu một cô đáng sợ lực lượng, giống như là một đầu ngủ đông, ở ẩn man thú một loại, cùng đợi thức tỉnh. Có thể thừa nhận chính là, cố lực lượng này mặc dù có thể nhận đến chưa mất đi nhớ lại trước Lam đồng trô không chế, nhưng quả quyết không phải hắn hiện tại có thể tiện tay không chế. Có lẽ cũng chỉ có gặp được nguy hiểm lúc, trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia mới có thể bởi vì bản năng mà ngắn ngủi tỉnh lại. Mới đầu, Sở Bác vừa cứu Lam đồng lúc, đối phương thân chính giữa kịch độc, sử dụng tiên tri lúc, số lượng ít căn bản không gặp hiệu, cần phải cũng cùng hắn trong cơ thể che giấu cố lực lượng này có quan. Cố lực lượng này có thể là sở hữu tu luyện ra, cũng có khả năng là bị người phong ấn tại hắn trong cơ thể. Dù sao, dùng Sở Bắc hiện tại nhãn lực, còn vô pháp đoán được Lam đồng tu vi. Đúng. Lão bản, vừa mới có một đại thúc đi An Nghi Trang Viên, nói là đến xây dựng truyền tống trận. Băng đồng đồng tựa hồ nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên sáng ngời. Ta biết rõ. Sở Bắc gặp một tiếng, về sau trên khỏe miệng truyền, đến, trước cho các ngươi nhìn xem thứ tốt. Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc quay người, dẫn đầu đi ra nho nhỏ nhà hàng, đi vào An Nghi trên đường. Về sau, tại Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng cùng với Lam Đồng ba người chú mục xuống, tay phải vung lên, túi tu di chính giữa sáu đạo lưu quang tránh qua, sáu cái ngăn nắp dương sắt lớn rơi vào hắn trước người. Cái nắp mở ra, vàng bạc song sắc giao hội, tại ánh mặt trời làm nổi bật xuống lộ ra cực kỳ chói mắt, tản ra mê người hào quang. "Lão bản, cái này, những cái này ngươi chỗ nào làm được ạ?" Nhìn qua trước mắt sáu lớn dương vàng bạc châu báu, Băng Đồng Đồng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, hận không thể đem cái này sáu cái dương lớn toàn bộ chiếm thành của mình. Mà Kinh Vũ con mắt đồng dạng thẳng, dám bị nào nữ tử không thích xinh đẹp. Trong dương đủ loại mộng ảo đồ trang sức mấy đều đến không hết, quả thực tiểu là đối nữ tử trí mạng nhất hấp dẫn. Lẫn nhau tại Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng hai người mà nói, Lam Đồng chính là lộ ra bình tĩnh nhiều, trong mắt trừ một chút kinh ngạc bên ngoài, không có bất luận cái gì tham lam. Các ngươi cứ việc lớn, ưa thích cứ việc cầm. Sở Bắc khỏe môi nhếch lên tiểu ý mới không với ngươi khách khí. Ngạo kiều thanh âm rơi xuống, Băng Đồng Đồng hướng phía Sở Bắc lé lưỡi, không thể chờ đợi được ở trong dương lục lọi lên. Cái này nhìn xem, cái kia ngon nó, vui sướng không được. Có thể đem đại đường, Nguyệt Ngưng các nàng cũng gọi đến, chỉ cần là các nàng ưa thích. Lớn có thể tiện tay cầm. Ừ, ta cái này tiểu đi đem các nàng gọi tới. Mạc Khinh Vũ gặp một tiếng, về sau hưng phấn hướng Lý Thị Y quán chạy tới. Ta đi xem đi An Nghi Trang Viên. Nhìn qua Mạc Khinh Vũ đi xa bóng lưng, Sở Bắc đầu lông mày trong lúc lơ đạm trên lớn, bàn giao một phen về sau, hướng phía tây bước đi. Sau một hồi khá lâu, á cổ. Ngay tại Sở Bắc vừa đi vào An Nghi Trang Viên, một đạo quen thuộc hưng phấn tiếng gào tự nhiên cách đó không xa truyền đến. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu cam tránh qua, không có đi vào Sở Bắc ngực chính giữa. Nhìn thấy á cổ, Sở Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng lập tức bay lên một cỗ không ổn dự cảm. Quả nhiên, nương theo trước gá cổ xuống một tiếng kêu hô, hắn móng trái chỉ hướng phía tây, nho nhỏ trên khuôn mặt mang theo tranh công vẻ đắc ý men theo á cổ chỗ chỉ phương vị nhìn lại, cách đó không xa trên đất đang nằm trước hai đạo thân ảnh, đúng là Tào Anh Tuấn cùng với Tào Thiệu Phong. Ngươi a ngươi! Sở Bắc đâm đâm á cổ tiểu náo đại, về sau bước chân nhanh hơn. Phát giác được Sở Bắc thần sắc, á cổ tựa hồ cũng biết bản thân mình ngộ thương người, co rụt đầu lại. Đi vào Tào thị phụ tử bên cạnh, Sở Bắc chậm rãi ngồi xổm người xuống, điều tra trước hai người thương thế. Tốt tại, á cổ xuống tay còn có chừng mực, cũng không có đưa bọn chúng tổn thương rất nặng. Nửa khắc đồng hồ sau, tại Sở Bắc đẩy đứng thẳng xuống, Tào thị phụ tử trước sau tỉnh lại. Đại huynh đệ, ngươi cái này trong trang viên có điểm xấu gì vậy? Ta cùng cha vừa mới mở mắt ra chứng kiến Sở Bắc, Tào Anh Tuấn gấp vội mở miệng, nhưng mà ngay tại hắn nhìn thấy Sở Bắc ngực bên trong á cổ lúc, đồng tử mạnh mà co rụt lại, trong miệng lời nói lập tức dọa được ngừng. Đại huynh đệ, tiêu là nó. Hoảng sợ qua đi, Tào Anh Tuấn nhìn xem Sở Bắc giơ lên khoe miệng, tựa hồ ý thức được cái gì. Đại huynh đệ, ngươi sẽ không phải là với cái này điểm xấu chi vật cùng một nhóm a? Chống lại Tào Anh Tuấn ép hỏi ánh mắt, Sở Bác xoa xoa á cổ đầu, ngượng ngùng cười cười, ta nuôi thả tại cái này trang viên thủ hộ thú, các ngươi tới, ta quên cho nó chào hỏi. Nói đi, Sở Bác gãi gãi đầu, trên nét mặt mang theo một ít áy náy. Thủ hộ thú, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản a. Từ khi sau khi tỉnh lại, Tào Thiệu Phong liền một mực đang đánh giá trước gã cổ. Cái này tiểu gia hỏa tốc độ nhanh, lực đạo lớn, mấu chốt là lại có thể bỏ qua hắn phong ấn bị trận. Nửa năm trước, hắn thành công điêu khắc ra tứ phẩm trận văn phong ấn quỷ trận tại Bình Châu thành thế, nhưng mà khiến cho qua một phen không nhỏ hành động. Mặc dù là linh tướng cảnh tu võ giả và chạm vào phong ấn quỷ trận, trong thời gian ngắn cũng sẽ phải chịu trói buộc, nhưng trước mắt cái này tiểu gia hỏa lại trực tiếp đem hắn bỏ qua, đối với nó lên không đến bất cứ tác dụng gì. Đại huynh đệ, cái này đơn sinh ý chúng ta tiếp thiệt thòi a. Ta cùng cha bị đánh ngất đi qua không nói, chỉ cần một cái phong ấn quỷ trận giá trị chế tạo tiểu cao tới 50 cái linh tệ a. Ngươi xem phải hay là không muốn bồi thường điểm? Tào Anh Tuấn trà sát bàn tay, mang theo một ít chờ mong. Sở Bác trong miệng một chữ nhà ra, trải qua Tào Anh Tuấn như vậy một nhắc nhở, trong lòng của hắn ấy náy chi ý lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Một phút đồng hồ sau, An Nghi Trang Viên góc tây nam nhiều ra một cái đường kính đạt 2 mét ngũ tinh trận văn. tốt đẹp. Tào Thiệu Phong vô vô tay, về sau ngưng mắt nhìn về phía Sở Bắc, nghiệm thu a. Sở Bắc khẽ gật đầu, về sau một bước phóng ra, bước vào ngũ tinh trận văn chính giữa. Sau một khắc, trận văn sáng lên một mảnh ánh sáng màu đỏ, Sở Bắc thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 316, mạch nước ngầm khởi động đại huynh đệ, cây kia ở trên trái cây phải hay là không tiểu đúng hắc nguyện bổ để kết quả. Sở Bắc kiên cường nghiệm thu hoàn thành truyền tống trận, Tào Anh Tuấn liền giật nhẹ cánh tay của hắn, tay kia chỉ hướng đông nam góc hắc nguyệt cây bồ đề. Như ngươi suy nghĩ, đã bị đối phương nhận ra, Sở Bắc cũng không giấu giếm nữa, tuyệt không kiên kỵ gật đầu. Quả là thế. Xác minh trong nội tâm phỏng đoán, Tào Anh Tuấn trong hai tròng mắt chớp mắt nhiều một ít nóng bỏng, hai chân vô ý thức hướng về hắc nguyệt cây bồ đề đi đến. 80, 81, 82, 88. Hắc nguyệt cây bồ đề trước, Tào Anh Tuấn ánh mắt đảo qua từng cái chạc cây, kiểm kê tính toán. Làm trong miệng cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống lúc, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. 88 cái trái cây, một cái trái cây 30 cái linh tệ, dòng giá 2640 cái linh tệ a. Đại huynh đệ, ngươi cái quả này nhiều như thế, các loại nó thành thục, ta có thể tới hay không này trích ở trên 10 cái 8 cái à? Tào Anh Tuấn liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt tham lam. Ngươi nếu không sợ chết, đại có thể đánh những cái này trái cây chú ý. Sở Bác nhún nhún vai, đồng thời không quên chỉ trên vai Á Cổ. Á Cổ. Tiểu gia hỏa rất phối hợp lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, trong miệng phụt lên ra một cái rừng rực hỏa cầu. Chống lại Á Cổ cái kia hung ác lệ ánh mắt, Tào Anh Tuấn không khỏi đánh cái lạnh run. Trước tiên bỏ đi trong đầu tâm tư không đứng đắn. Vì sao không thông qua truyền tống trận phản hồi nghi xuân phố? Nhìn qua Tào thị phụ tử hướng trang viên đại môn đi đến, Sở Bác mặt lộ vẻ hoang mang, lên tiếng hỏi thăm. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta cùng cha còn muốn đi vương phủ xây dựng một cái truyền tống trận này. Tào Anh Tuấn quay đầu phất phất tay nói ra. Tào thị phụ tử đi ra trang viên về sau, Sở Bác bước đi thong thả trước bộ pháp đi đến trung tâm khu vực. Nhìn qua đã giải ra rễ cây thí thần hoa hạt giống, Sở Bác ngồi xổm người xuống đồng thời, từ túi tu di chính giữa lấy ra một túi máu gà một túi máu heo, đây đều là một ngày trước từ nhỏ tiểu nhà hàng làm. Xé đục cái lỗ hổng, Sở Bác cẩn thận từng ly từng tí đem máu gà đổ chiếu vào thí thần hoa rễ cây bốn phía. Nhưng mà, trong dự liệu một màn cũng không có xuất hiện. Thí thần hoa rễ cây không chỉ không có hấp thu máu gà, ngược lại còn cực kỳ bài xích lay động đứng lên. Ừ. Sở Bác mày nhăn lại thử khuynh đảo điểm máu heo, như trước không có hiệu quả. Á Cổ. Đông nhiên, Á Cổ một tiếng kêu hô, tiểu móng đuốt chỉ vào Sở Bác cánh tay trái. Nhìn qua trên cánh tay trái kiên cường khép lại không lâu dài nhỏ vết sẹo, Sở Bác khẽ miệng một kéo, cái này sẽ không phải là chỉ có thể dùng bản thân mình máu tươi đổ vào a. Trong lòng có phỏng đoán, Sở Bác thở dài một tiếng, về sau cổ tay phải chỗ màu bạc vòng tay một chút bộ phận hóa thành một căn bén nhọn dao nhọn. Dao nhọn múa vũ động, cánh tay trái lại nhiều một đạo thật nhỏ miệng vết thương, máu tươi tuôn ra. Một dọn, hai dọn, ba tích. Quả nhiên, ngay tại Sở Bác máu tươi vừa mới va chạm vào thí thần hoa hạt giống cái kia xuất hiện dễ cây lúc, người sau giống như là tìm được chất dinh dưỡng một loại, chớp mắt đem máu tươi hấp thu. Cho vẹn mấy chục giọt máu tươi nhỏ, dễ cây mới đình chỉ hấp thu. Xem ra còn phải cho mình chữa chút tư huyết đan a. Nhìn qua trước mắt vừa lớn ở trên một vòng thí thần hoa rễ cây, Sở Bác không khỏi tự rêu đứng lên. Dùng máu đổ vào hoàn thành thí thần hoa về sau, Sở Bác đi về hướng trang viên đại môn, về phần Á Cổ thì là như trước ở lại trong trang viên. Phụ tử các ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này vậy? Nho nhỏ nhà hàng trước, Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng, Lãnh Nguyệt Ngưng cùng với Như Hồng đang tại trong giường chọn lựa bản thân mình yêu thích châu đáo đồ trang sức, mà Tào Thiệu Phong, Tào Anh Tuấn hai người thì là trên mặt không thể tưởng tượng nổi vây xem trước. Đại huynh đệ, nghe các nàng nói, cái này 6 cái dương bên trong châu đáo tất cả đều là ngươi hay sao? Tào Anh Tuấn con mắt nháy cũng không nháy mắt chằm chằm vào Sở Bắc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Đối phương ăn mặc đơn giản, bên ngoài cấp người một đám tầm thường dân chúng chất phát cảm giác, mà trên thực tế nhưng lại một cái siêu cấp hào phú đến một người tài sản đuổi kịp và vượt qua một cái cỡ lớn phủ đệ. Thu hồi các ngươi cái kia tham lam ánh mắt, không có phần của các ngươi. Sở Bắc khoát tay, về sau chỉ trường hương phố phương hướng, bày ra ý Tào thị phụ tử khởi hành tiến về vương phủ. Đối với cái này 6 cái dương bên trong vàng bạc châu báu, trong lòng của hắn đã có ý định. Bình Châu thành, thành Bắc, Hắc Long cốc. Trong cốc có trước mấy đống tất cả lớn nhỏ kiến trúc, một mỗi người lẫn nhau tương liên. Nơi này là Bình Châu thành tam đại thế lực chi một, Hắc Long đường địa bàn. Này khác, một tòa nguy nga trong đại điện, một to lớn khôi ngô trung niên nam tử chính ngồi ngay ngắn ở trung ương trên thủ vị, Hắc Long đường đường chủ, Độc Cô Thác. Độc Cô Thác phía trước, đúng một cái bầy đặt đĩa trái cây trà nước tinh xảo bàn vuông, cái bàn phía trước đúng mấy chục giai màu nâu xanh phong cách cổ xưa cầu thang. Từ nơi này chút ít cầu thang chất liệu ở trên là được nhìn ra cái này đại điện trải qua tuế nguyệt cọ rửa, đã tồn tại thật lâu. Bậc thang phía dưới, song song đứng đấy 9 đạo thân ảnh, nữ có nam có. 9 người này đều có được một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là lồng ngực chỗ đều ấn có Hắc Long cốc đồ án. Hiển nhiên, 9 người này đều là Hắc Long đường cao tầng, có trước linh sư cảnh nhị tinh phía trên tu vi. Toàn quân tiêu diệt sao? Độc Cô Thác bưng lên trên mặt bàn trà nước, nhấp một cái về sau, ánh mắt đảo qua 9 người, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Hồi đương chủ, một cái sống sót đều không có. Người nói chuyện đúng một cái dáng người thướt tha nữ tử, 10 ngón tiêm bôi dầu trắng nõn, mỗi cả ngón tay móng tay đều dài đến vài tấc, móng tay cuối cùng bén nhọn dị thường, giống như một chôi thoát ly vỏ kiếm đoạn kiếm, bộc lộ tài năng. Móng tay tầng ngoài ẩn ẩn lưu động trước một tầng hàn quang. Đường chủ, nếu không chịu lại để cho ta cùng Lưu Nguyệt đi đến một chuyến a. Chúng ta tự mình tiến về, tất nhiên có thể thăm dò ra vương phủ sau lưng che giấu thế lực. Một gã tóc bạc mặt hường hào, dáng người cao gầy lão giả, nhảy tới một bước, cung kính nhìn xem trên thủ vị Độc Cô Thác. 25 tên linh đồ một cái đều không có sống sót. Lúc ấy bên ngoài phủ vây xem dân chúng còn nghe được liên tiếp tiếng nổ mạnh, cuối cùng là như thế nào một sự việc. Độc Cô Thác mày nhăn lại, về sau ánh mắt một ngừng, Lý phủ tiểu tử kia các ngươi tìm được sao? Có thể để xác định chính là hắn đã trở lại Tây Môn trấn, nhưng vô pháp truy tung đến hắn cụ thể hành tung. Lưu Nguyệt liếm liếm đầu lưỡi, trong thanh âm xen lẫn một chút mị hoặc chi âm. Hai người các ngươi lúc trước hướng Tây Môn trấn, tiến hành vụng trộm quan sát, nhớ lấy phải cẩn thận. Bạch Hùng chết, đây là cấp các ngươi cảnh giác. Độc Cô Thác khoát khoát tay, ánh mắt trước sau đảo qua dáng người thất tha nữ tử cùng với cao gầy lão giả. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cao gầy lão giả cùng nữ tử đồng thời cúi thân, trên nét mặt mang theo cung kính. Đêm dài, nghiêng trăng treo trên cao, sao lốm đốm đầy trời. Sáng tỏ ánh trăng đổ chiếu vào an nghi trên đường, yên tĩnh ngăn nhàn. Vạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, đông bắc phòng ngủ, Sở Bắc nằm ngửa tại mềm mại trên mặt giường lớn, khép lại hai mắt, suy nghĩ. Khoảng cách nhiệm vụ còn thừa kỳ hạn còn có 3 ngày, còn cần 3000 cái linh tệ, mặc dù có vạn giới máy hối đoái, nhưng không đến thời khắc cuối cùng, hắn quả quyết không sẽ đem tiên tri tập trung đi vào. Trước mắt, trọng đầu hí chính là sau này kiếm hội. Về phần từ Tây Du vị diện mang về đến cái kia 6 dương vàng bạc châu báu, trong đó 2 dương dùng để phản hồi Tây Nguyên trấn dân chúng, còn lại 4 dương thì là dùng để khai hỏa nghi xuân phố ở trên chi nhánh danh vọng cùng với độ nổi tiếng. Đương nhiên, còn có 2 cái quẩy thủy tinh bên trong bà bối. Chương 317, kẻ hèn này đổ hào hôm sau. Mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu đại địa, an nghi trên đường đá xanh phản xạ ra điểm một chút vết lốm đốm. Mềm mại trên mặt giường lớn, Sở Bác duỗi cái lưng mệt mỏi, một cái xoay mình nhảy xuống giường, rất nhanh mặc tốt quần áo. "Lão bản, nay cái này mặt trời không có từ phía tây đi ra a. Ngươi như thế nào dậy sớm như thế? Ta còn chưa kịp gọi ngươi đấy." Sở Bác kiên cường kéo ra cửa phòng ngủ, Băng Đồng Đồng vừa mới đi tới, miệng miệng khẽ nhếch mang theo một chút kinh ngạc. "Ta muốn đi trước chi nhánh một chuyến, cái này hiệu cầm đồ tiểu giao cho ngươi với Lam Đồng." Sở Bác dặn dò một phen về sau, rất nhanh xuống lầu rửa mặt, tiếp theo cầm lấy góc tường một cái màu đỏ hình chữ nhật cái hộp da hiệu cầm đồ cửa, hướng Tây Nguyên Tràng Biên mà đi. Bình Châu Thành, Nghi Xuân Phố Trung Đoạn, số 2 hiệu cầm đồ. Có truyền tống trận, thật sự là thuận tiện nhiều a. Một tầng góc Tây Bắc, ngũ tinh trận sáng lên một mảnh ánh sáng màu đỏ, Sở Bác thân ảnh xuất hiện tại trong mắt trận, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Từ trong mắt trận đi ra, nhìn quét một phen trong tiệm, Sở Bác thỏa mãn gật đầu. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía cửa hàng bố cục ngay ngắn, các phương diện lắp đặt thiết bị đều cực kỳ là đúng chỗ, mặt đất, góc tường không một chỗ cho bụi. Mấy chục cái giá đỡ theo thứ tự gạt ra, mỗi cái trên kệ đều chỉnh tề mà đưa phóng trước 3 năm cái trong suốt thủy tinh tủ. "Cứ cái này." Sở Bác nhìn quét chọn lựa một phen, bước đi thong thả trước bộ pháp đi vào xem xét giống như nhất tinh xảo giá đỡ trước, thoáng dùng sức, đem hắn kéo dài tới lầu một tối hậu phương. Về sau, đem trên kệ 5 cái thủy tinh tủ cầm xuống, chỉ lưu lại một tầng từ đàn gỗ điêu khắc mà thành để trần, tiếp theo thứ tự bái phóng 6 dạng đồ đạc. Súng laser, đến từ sinh hóa bị diện, cộng lại 7 phát viên đạn, tại Lý phủ lúc sử dụng hết 6 phát, còn thừa cuối cùng 1 phát. Tam sinh tam tử 10 dạng đào hoa châm, hệ thống cấp cho ban thưởng, tam sinh tam tử tổng cộng 6 châm, đã sử dụng hết 4 châm. Phá chúng đan, linh sư cảnh cựu tinh tu võ giả trùng kích linh tướng cảnh lúc, có thể trợ bọn hắn thành công đột phá tỷ lệ đề cao 7 tầng. Tại du thuyền ở trên đối câu đối thắng thần bí lão giả ban thưởng. Quay thủy tinh 1, từ Tây Du vị diện Đông Hải Long cung đạt được, bên trong trang bị truyền tống quyển trụ. Không giống với truyền tống trận, nay truyền tống quyển trụ có tử mẫu 2 trường, chỉ có thể ở cái này 2 trường quyển trụ vị trí ở giữa tiến hành xác định địa điểm truyền tống, khoảng cách hạn chế 500 km, có thể dùng 3 lượt. Quay thủy tinh 2, từ Tây Du vị diện Đông Hải Long cung đạt được, bên trong trang bị dây chói tiên. Sử dụng hạn chế, đường kính 50m. Trên kệ bày đặt tại thứ 6 cái, thì là Sở Bắc tự nhiên vạn giới hiệu cầm đồ mang đến cái kiêm màu đỏ hình chữ nhật cái hộp. Tùng, tùng, tùng. Có người có ở đây không? Tiếng đập cửa vang dội lên đồng thời, ngoài cửa truyền đến một trung niên nam tử thô kệch thanh âm. Ngươi là? Cửa tiệm mở ra, ngoài cửa đứng đấy một ăn mặc hoa lệ hai tay cắm ở túi phúc hậu trung niên nam tử. Tiểu huynh đệ, xin chào. Kẻ hèn này họ Đồ Thiên Hảo, là chính đối diện tụ bảo trai lão bản. Đồ Hào làm ngắn gọn tự giới thiệu về sau, ôm lấy đầu hướng trong tiệm nhìn xem, cực kỳ là thỏa mãn gật đầu. Nhìn qua cách mình không đến nửa mét mang theo âm hiểm khuôn mặt tươi cười, Sở Bác bên cạnh dựa vào cửa mép, mày nhăn lại, cái này sáng sớm, Đồ lão bản tới đây có gì muốn làm? Đồ Hào dò xét vươn ngón tay chỉ trong tiệm, tiểu huynh đệ, không mời ta đi vào ngồi một chút. Đồ lão bản, ta cái này tiểu điếm còn không có khai trương, có lời gì ngươi ở chỗ này nói đi. Thời gian tương đối nhanh, hy vọng ngươi có thể nói ngắn gọn. Sở Bác khoát khoát tay, như trước bên cạnh dựa vào cửa mép, ngăn cản trung niên nam tử tiến vào trong tiệm. Nghe vậy, Đồ Hào khẽ miệng một kéo, đối phương đây là một chút cũng chưa cho hắn mặt mũi a. Dù nói thế nào, hắn cũng là cái này Nghi Xuân Phố ở trên có uy tín danh dự nhân vật, không phải vậy cũng không sẽ ở cái này phồn hoa nhất trung đoạn tổ chức trước một cái đại cửa hàng. Tiểu Hữu thật sự là đủ ngay thẳng. Là người từng trải, Đồ Hào ha ha cười cười hóa đi Sở Bác mang đến lung túng, đã tiểu Hữu thời gian đang gấp, ta đây đổ mỗ tiểu nói ngắn gọn. Hai ngày này ta không tại trong tiệm, bởi vậy hôm qua cái này cửa hàng này cho thuê thời điểm, ta cũng không thể tham dự cạnh tranh. Nói đến đây, Đồ Hào ngừng, mà Sở Bác cũng ẩn ẩn đoán được đối phương ý đồ đến. Tiểu Hữu, ngươi cũng chứng kiến, ngươi thuê ở dưới gian phòng này cửa hàng ngay tại ta tụ bảo trai đối diện. Gần vài năm nay, ta tụ bảo trai ngày càng lớn mạnh, sinh ý cũng càng phát ra náo nhiệt. Có thể lệnh đầu ta đau chính là, láng giềng gần trước cửa hàng cũng đều là lao điếm cửa tiệm, căn bản không có khả năng xuất ra vị trí cấp ta xây dựng thêm. Vừa vặn, hôm qua cái này đối diện hạ thị sản nghiệp mang đi, đối với ta mà nói, đây quả thực chính là một cái đại cơ hội tốt ta. Không biết tiểu hữu có thể. Ngươi muốn ta đem cửa hàng này cho thuê lại các ngươi. Không giống Đồ Hào đem nói cho hết lời, Sở Bác liền trực tiếp phất tay đem hắn cắt ngang mở miệng lên tiếng nói. Tiểu hữu thật sự là người thông minh. Ta Đổ Mô đúng là ý này, giá cả hết thệ tốt nói, mong rằng tiểu hữu có thể thành toàn. Đồ Hào hướng phía Sở Bác ôm một cái quyền, đồng thời từ trong lòng lấy ra một cái căng phòng túi tiền, bắt đầu lắc lư đi đứng lên. Đồ lão bản, thực không có ý tứ, ta là người chỉ sợ phiền toái. Thật vất vả tìm được như vậy một cái cửa hàng, còn thật không nỡ chuyển nhượng cho người khác, không có chuyện gì nữa lời nói, còn mời ngươi sớm chút trở về. Dù sao, ngươi trong tiệm người còn rất nhiều. Sở Bác mặt lộ vẻ tiểu ý, không có chút nào chần chờ trực tiếp cự tuyệt. Tiểu hữu, chớ như vậy vội vã làm quyết định nha. Ta cũng nghe ngóng qua, ngươi đưa cho tiền thuê là 25 cái linh tệ, ta có thể cấp ngươi 40 cái linh tệ. Đồ Hào lắc lắc trong tay túi tiền, hắn là cái người làm ăn, tự nhiên hiểu được sinh ý chi đạo. Ở trong mắt hắn xem ra, một cái qua tay nhiều lợi nhuận 15 cái linh tệ, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều sẽ đồng ý không được. Nhưng mà, Sở Bác trong miệng hai cái bay bổng âm tiết, trực tiếp lệnh Đồ Hào vốn là tự tin mang theo tiêu ý thần sắc trở nên hơi có vẻ âm trầm xuống. Tiểu hữu, đối lại cũng không thể quá tham lam a. Như vậy đi, ta lại thêm một lần giá, 50 cái linh tệ. Đồ Hào bày tay trái mở ra, đồng thời tay phải chỉ trong tiệm trống trải thủy tinh tủ, người trên kệ còn cái gì đều không có. Có cái này 50 cái linh tệ, ngươi có thể tại Nghi Xuân phố ở trên thuê xuống 3 cái cửa hàng. Đồ lão bản, ta cũng không dối gạt ngươi. Kỳ thật ta ngày hôm qua trước hết nhất chọn chúng đúng là ngươi cái kia tụ bảo trai, nếu không như vậy đi, ta ra 100 cái linh tệ thuê xuống tiệm của ngươi cửa tiệm như thế nào? Về phần ngươi trong tiệm đồ vật ta một cái không muốn, ngươi có thể toàn bộ mang đi. Nhìn qua Sở Bắt trên mặt trêu tức thần sắc, Đồ Hào tự nhiên có thể nghe ra đối phương đang trêu ghẹo bản thân mình, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tiểu hữu, xem ngươi tuổi còn trẻ cần phải còn không có như thế nào đã làm sinh ý a. Cái này Nghi Xuân phố ở trên sinh ý có thể không tốt làm a. Nghe ta khích lệ, lợi nhuận một bút rời đi, đem cửa hàng lưu cho ta. Nói cách khác, ngươi liền tiền thuê đều lợi nhuận không trở lại, đúng rồi mất cả trì lẫn trải. Đối với Đồ Hào thiện ý nhắc nhở, Sở Bác căn bản không cho để ý tới, trực tiếp đem đối phương hướng phía trên đường phố đẩy đẩy. Được, Đồ lão bản, theo ta thấy ngươi hay là nên làm gì vậy đi, ta là thật không có thời gian cùng ngươi tại cái này mù trì hoãn. Tiểu tử, ngươi sẽ có hối hận vào cái ngày đó đấy. Đồ Hào một phất ống tay áo, nổi giận đùng đùng xoay người đi trở về đối diện tụ bảo trai. Chương 318, đầu sỏ đổ sát thôn dân Bình Châu thành, thành Nam, Tử Phong Sơn, Tử Phong Môn. Sườn núi chỗ, Tử Phong Môn. Một tòa nguy nga trong đại điện, một đạo huyền chuyển thân ảnh nằm nghiêng tại chính giữa vị trí đầu não. Tại tiên phương của nàng, là một tầng hơi mỏng sa màn phía trước là mấy chục giai màu nâu xanh phong cách cổ xưa cầu thang. Từ nơi này chút ít cầu thang chất liệu ở trên là được nhìn ra cái này đại điện trải qua tuế nguyệt cọ rửa, đã tồn tại thật lâu. Huyền chuyển thân ảnh phía sau, cung kính đứng vững hai gã râu tóc láo giả. Bậc thang phía dưới, dừng tại phía trước nhất chính là một gã hơn 40 tuổi trung niên nam tử, một thân cẩm y trường bào. Hắn mười ngón nhỏ chân bóng trắng non như nữ tử, mỗi cả ngón tay móng tay đều dài đến vài tấc, móng tay cuối cùng bén nhọn dị thường, giống như một chôi chôi thoát ly vỏ kiếm đoản kiếm, bộc lộ tài năng, móng tay tầng ngoài ẩn ẩn lưu động trước một tầng hàn quang. Trung niên nam tử tên là Nguyên Lãng, đúng là Tử Phong môn môn chủ, một gã linh tướng. Tại Nguyên Lãng sau lưng hai bên, phân biệt đứng vững năm đạo thân ảnh, bên trái cầm đầu chính là cái tóc bạc mặt hường hào, dáng người cao gầy lão đầu, chính lưng thẳng tắp hai trưởng phối hợp phụ tại trên đầu gối. Cung kính nhìn xem trên thủ vị huyện chuyển thân ảnh. Phía bên phải cầm đầu chính là tên trung niên nữ tử, một thân màu lam nhạt tinh xảo trường bào đem hắn hoàn mỹ thân hình lồi lõm nhấp nô làm nổi bật như ẩn như hiện. Nguyên Lãng sau lưng mười người đều có được một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là lồng ngực chỗ đều ấn có Tử Phong Sơn đồ án. Hiển nhiên, mười người này đều là Tử Phong môn chấp sự, có trước linh sư cảnh nhị tinh phía trên tu vi. Tính toán ở trên cái kia nằm nghiêng tại trên đài cao huyện chuyển nữ tử, cùng với hắn sau lưng sắc mặt cứng nhắc hai gã lão giả, lúc này bên trong đại điện cộng lại 13 người. Đại tiểu thư, ngài với nhị lão như thế nào hôm nay sẽ đến? Căn cứ hành trình, không phải ngày mai mới có thể. Ngài đến quá nhanh, thuộc hạ cũng còn không có làm tốt nên đón chuẩn bị này. Nguyên Lãng cung kính nhìn xem trên thủ vị huyện chuyển nữ tử, dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ trong đại điện yên tĩnh. Ít nói nhảm, ngũ hỏa đồ tìm được sao? Trên đài cao nữ tử mở miệng, thanh âm của nàng nhẹ vô cùng, lại mang theo một ít chân thật đáng tin uy nghiêm. Cái này. Nghe được huyện chuyển nữ tử câu hỏi, Nguyên Lãng cúi đầu xuống, trong miệng ấp úng. Nhiều ngày như vậy, hay là một điểm manh mối không vậy? Trên thủ vị huyện chuyển nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lên, trên nét mặt mang theo một ít không vui. Hồi tiểu thư lời nói, thôn tiêu bên trong người đã đều bị chúng ta giết, một cái người sống đều không có để lại, có quan hệ ngũ hỏa đồ sự tình trừ chúng ta bên ngoài, không người biết được. Nói đến đây, Nguyên Lãng cầm bút lên nằm đấm, đương nhiên, còn có cái kia tiểu nha đầu biết rõ. Tiểu nha đầu. Huyền chuyển nữ tử nhỉ non một tiếng, về sau thon dài cặp đùi đẹp đông đưa, nhét lên chân bắt chéo, nói, nàng là ai? Vì sao lúc trước không có đã nghe người nói? Thuộc hạ lúc ấy vẫn không có thể xác định thân phận của nàng, không dám tùy ý báo cáo. Nguyên Lãng đội vàng không thân thể, trên mặt cung kính chi ý càng phát nồng hậu dày đặc. Hiện tại xác định. Ừ, cụ thể nói a, như thế nào một sự việc? Huyền chuyển nữ tử lười biếng rỗi cái lưng mỏi, về sau thích trí dựa tại trên ghế dựa, hai con ngươi có chút đóng lại. Ngày đó ta đường đệ tử biết được cái kia tiểu sơn thôn xuất hiện ngũ hỏa đồ về sau, trước tiên chạy tới. Có thể dù vậy, như trước có người vượt lên trước chúng ta một bước, dùng tiền từ thôn kia bên trong mua qua ngũ hỏa đồ. Vì phong tỏa tin tức, từ các thôn dân trong miệng biết được người nọ tin tức về sau, bọn hắn liền đổ sát sở hữu thôn tên. Nói đến đây, Nguyên Lãng thanh âm trở nên trầm thấp, thông qua thôn dân đưa cho tin tức, chúng ta rốt cuộc tìm được cái kia mua đi ngũ hỏa đồ người nọ. Bình Châu học viện, nội môn một người nữ đệ tử. Như là đã tìm được cái này người, vì sao còn không đem ngũ hỏa đồ đột đến? Huyền chuyển nữ tử mở ra hai con ngươi, một đạo hàn quang bắn ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thanh âm xen lẫn một chút giận dỗi. Cái này, Bình Châu trong học viện cao thủ phần đông, tiểu nha đầu kia lại cũng không ly khai học viện, chúng ta căn bản không có đường nào à? Những ngày này, chúng ta cũng chỉ có thể lại để cho xếp vào tại trong học viện cửa một ít đệ tử tiến hành nhiều lần tìm phiền phức của nàng. Nhưng nha đầu kia tu vi tinh xảo, thực chiến năng lực tại nội môn đệ tử chính giữa coi như là người nổi bật, căn bản không sợ chúng ta xếp vào tại trong học viện cái kia chút ít đệ tử à? Nguyên Lãng thật dài thở dài một tiếng, trong lời nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cho ngươi thêm 7 ngày thời gian, dùng hết biện pháp gì, tất cần phải đem ngũ hỏa đồ đưa đến trong tay của ta. Nếu như làm không được, cái này Tử Phong môn môn chủ có thể thay người. Huyền chuyển nữ tử trong thanh âm mang theo một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm. Thuộc hạ lĩnh mệnh, trong 7 ngày tất đem ngũ hỏa đồ dâng. Nguyên Lãng đánh một cái lạnh run, về sau siết chặt nắm đấm hai con ngươi chuyển động, một đạo tinh quang tránh qua, hiển nhiên là có đối sách. Như vậy tốt nhất. Huyền chuyển nữ tử khẽ gật đầu, về sau triệt để đóng lại hai mắt. Nhị lão, không biết các ngươi lần trước chỗ bị thương thế hiện tại như thế nào? Nhìn thấy Huyền chuyển nữ tử nhắm mắt, Nguyên Lãng thật dài hô một hơi, tiếp theo ánh mắt hạ ở sau lưng hắn hai gã lao giả thân ở trên. Thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, đáng tiếc rơi xuống bệnh kín, ta hai tu vi, này sinh lần sau không có thể tinh tiến thêm một bước. Đáng hận nhất chính là, phương triển đường an toàn trở lại Lăng Vân Tông, mà cái kia Tiết Thất cũng căn bản không có chết, không chỉ như thế, tu vi của hắn còn được đến đột phá. Thứ không nghĩ ra, tại loại tình huống đó xuống, hắn đến tột cùng là như thế nào sống sót đấy. Tu vi của hắn đạt được đột phá, hiện tại nếu là gặp lại hắn, hai chúng ta liên thủ khả năng cũng không phải đối thủ của hắn. Thật sự là quá mức đáng hận. Hai gã lao giả cái kia che kín khe rãnh trên mặt tràn đầy hận ý, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Cái gì? Tiết Thất không chết? Nguyên Lãng biểu lộ khẽ giật mình, tràn đầy vẻ kinh ngạc, trái lại trên thủ vị huyện chuyển nữ tử thì là ra hắn bình tĩnh. Tư Không Môn, Tiến Sơn, tiến lên đây, lại để cho ta điều tra một phen thương thế của các ngươi thế. Một gã lao giả thân ảnh lóe lên, từ trên đài cao nhảy xuống xuất hiện tại Nguyên Lãng trước người. Cầu lão, chúng ta đã không có việc gì. Tư Không Môn, Tiến Sơn hai người ở trên trước, đồng thời ôm một cái quyển, về sau tay phải thò ra, tùy ý lao giả tóc bạc xem xét. Giải linh quả nhiên còn cần phải gắn bó linh nhân a. Nửa phút đồng hồ sau, lão giả vuốt vuốt râu ria phát ra một tiếng cảm khái. Bên kia, Bình Châu thành, thành đông. Một tòa thấp ngọn núi nhỏ đứng sừng ở đường đi bắc bên cạnh, ngọn núi trung quanh có chiếc màu đỏ tường đây. Trên ngọn núi từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lẫn nhau láng giềng gần trước, có tại chân núi, có tại sườn núi, còn có một chút xây dựng tại trên đỉnh núi. Đập vào mắt nhìn lại, cửa chính trên tấm bảng Bình Châu học viện bốn chữ to lộ ra ngăn vì chói mắt. Phong cách cổ xưa lại môn, màu xanh thềm đá, điêu khắc trước tuế nguyệt tăng thương, cả tòa học viện cấp người một cỗ trang nghiêm thần thánh khí tức. Bình Châu học viện có trước mấy trăm năm lịch sử, Bình Châu nội thành một đám thiên tài bay lên chi. Đi vào Bình Châu học viện, liền có khả năng bị đến từ thành bên ngoài tông môn nhìn chúng. Trên phiến đại lục này ở trên, một khi đi vào tông môn, cho dù là yếu nhất tông môn, địa vị đều có chất đề cao. Một gã tu võ giả đi vào tông môn về sau, hắn sẽ không còn là một mình một người, hắn tông môn chính là của hắn chỗ dựa. Chương 319, Nưu Lâm Lâm nhiêu tiến tiến sườn núi chỗ, có trước một đầu ưu tính tiểu đạo, con đường cuối cùng là một mảnh rừng trúc. Càng qua rừng trúc, là hai nơi đẹp và tĩnh mịch khác biệt sân nhỏ chung quanh cỏ cây xanh biếc, trúc xanh vây quanh trong đó, đặc biệt che giấu. Từ hướng ngoại trong nội viện nhìn lại, đầm nước nhỏ, hòn non bộ, hành lang cầu, hoa đình, điểm một chút kỳ hoa dị thảo làm đẹp ở giữa, cấp người một loại tráng lệ cảm giác. Này khác, tay trái bên cạnh sân nhỏ bên ngoài, đang có vài đạo thân ảnh lẫn nhau giằng co lấy. Lâm Lâm tỷ, ba người bọn hắn lại muốn trước trộm vào người sân nhỏ. Người nói chuyện là một 7-8 tuổi tiểu nữ hài, cầm trong tay trước một căn thật dài côn gỗ. Tại hắn bên cạnh, là một gã xuyên mép sờn váy đen ướp chừng 14-15 tuổi thiếu nữ, Thiên Thiến, lần này lại là nhờ có ngươi. Nưu Lâm Lâm xoa xoa nhiêu Thiên Thiến đầu, về sau ánh mắt di động, trên mặt tức giận nhìn về phía đối diện ba gã đồng dạng ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên, Dương Đình, các ngươi ba sáng sớm tiểu vụng trộm đến nơi ở của ta, một lần lại mà ba, đến tột cùng muốn làm gì? Tràn ngập lửa giận xâm lãnh tiếng nói vừa ra, Nưu Lâm Lâm cầm bốc lên nằm đấm, mũi chân phải nghiền đè nặng mặt đất. Lên. Gọi là Dương Đình thiếu niên biết rõ mình không thể bình yên rời đi, nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh đồng bạn, ánh mắt xuất ra trao đổi về sau, hét lớn một tiếng. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh động, hướng về Nưu Lâm Lâm đánh tới. Dương Đình đến nơi trước tiên, nắm tay phải nắm chặt, trực tiếp đảo hướng Nưu Lâm Lâm lồng ngực, công kích đơn giản trực tiếp, nắm đấm uy vũ sinh gió, phản phất một thân khí lực đều bị rót vào trong đó. Đây là Bình Châu học viện mỗi người đệ tử đều tu luyện qua đấm thẳng, bộ quyền pháp này cũng không sâu sâu xa, nhưng bởi vì hắn chiêu thức đơn giản, sử dụng cực kỳ thuận tiện mau lẹ. Nưu Lâm Lâm thần sắc không thay đổi, trong mắt không có chút nào sợ hãi, cực kỳ trấn định. Ngay tại Dương Đình nắm đấm gần đã đến chí lúc, giống như nhàn nhã dạo chơi mà một chút thân, vững vàng tránh đi đi qua, lộ ra thập phần linh động. Hiện tại đến phiên ta. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm rơi xuống, Nưu Lâm Lâm chân phải mạnh mà đạp một cái mặt đất, đơn bạc gầy yếu thân hình bộc phát ra kinh người tốc độ. Không giống Dương Đình thu quyền, Nưu Lâm Lâm đã một khuỷu tay túi tại Dương Đình cẳng tay ở trên, đồng thời đầu gối có chút ở trên giơ lên, ở giữa Dương Đình phần bụng. Tám châu chi lực, bạo tuân ra mà ra. nương theo trước một đạo thê thảm tiếng kêu, Dương Đình thân ảnh như là như đạn pháo trực tiếp bắn ngược hướng xa xa rừng trúc, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, rơi lên mảng lớn cho bụi. Giải quyết xong Dương Đình, Nưu Lâm Lâm treo tức nhìn xem hai cái có trước lui bước chi ý thiếu niên, cười lạnh một tiếng về sau, chủ động nên đón. Thân thể đột nhiên có chút bắn ra, hai chân như roi dài một loại, đảo qua đi, đánh út về phía hai gã thiếu niên hạ bản. Thê thảm tiếng kêu thống khổ lần nữa vang dội lên, cùng loại một màn lần nữa phát sinh, hai gã thiếu niên rơi đập tại Dương Đình bên cạnh thân. Chính là ba cái lục tinh linh đồ, còn chung quy dám tìm bà cô này phiền toái, thật sự là sống không kiên nhẫn. Nưu Lâm Lâm vỗ vỗ tay, về sau lôi kéo nhiều thiến thiến trắng nõn bàn tay nhỏ bé, từng bước một hướng về Dương Đình ba người đi đến. Dương Đình, đây đã là các ngươi lần thứ ba lén lút đến ta sân nhỏ. Gần nhất ngươi là nào gần phối hợp sai? Đợi một chút lại hướng ta ở đây chạy. Trước kia cũng không gặp ngươi nhiệt tình như vậy quá. Nưu Lâm Lâm hai tay cắm eo nhỏ, tự nhiên cao hướng phía dưới nhìn xuống trước Dương Đình, về sau chân phải mãnh liệt nâng lên trùng trùng điệp điệp đạp tại Dương Đình phần bụng, lạnh quát lên, nói, ngươi đến tụt cùng có gì ý đồ? Ta. Dương Đình phần bụng bị Nưu Lâm Lâm trùng trùng điệp điệp đi, trong miệng thở hổng hộc, ấp úng tốt hồi lâu, trong mắt một đạo tinh quang tránh qua, vội vàng nói, ngươi tại ta về sau đi vào nội môn, bằng cái gì có thể có được như vậy một gian yên tĩnh sân nhỏ? Nói xong, Dương Đình cắn răng miệng, cố ý lộ ra một bộ không cam lòng thần sắc. Lời này ngươi đi tìm võ sư nói đi. Nưu Lâm Lâm chân phải dùng sức, về sau thu hồi, hừ lạnh nói, 10 giây ở trong, cút ra tầm mắt của ta. Nếu có lần sau nữa, tuyệt không dễ dàng tha thứ. Khô khủng. Đi. Dương Đình trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, gian nan đứng dậy phủi phủi thân ở trên bụi đất về sau, lĩnh trước bên cạnh hai người đồng bạn chật vật mà trốn. Lâm Lâm tỷ, ngươi có phải hay không cất giấu bảo bối gì ạ? Ta vậy mới không tin bọn họ là ghen ghét người sân nhỏ này. Nhìn qua Dương Đình ba người đã chạy xa bóng lưng, Nhiêu Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn hướng Nưu Lâm Lâm, hai đầu lông mày mang theo một ít hiếu kỳ. Ta có thể có bảo bối gì? Lại nói, ngươi mỗi ngày cùng ta ngủ một giường lớn, ta có nào ra sản ngươi còn không rõ ràng lắm à? Nưu Lâm Lâm tức giận mắt nhìn Nhiêu Thiến Thiến, về sau thỏ ra tay trà sát người sau mi tâm, cười nói, ngươi cho rằng mỗi người đều với ngươi đồng dạng à? Trong nội tâm cất giấu một bí mật, ngay cả ta cái này tỷ tỷ tốt cũng không chịu nói. Nghe được Nưu Lâm Lâm lời nói, Nhiêu Thiến Thiến cúi đầu xuống, thỉnh thoảng ngậm miệng. 30 giây sau, Nhiêu Thiến Thiến ngẩng đầu, nhìn thẳng Nưu Lâm Lâm, thở dài một hơi, giống như là xuất ra quyết định gì một loại. Lâm Lâm tỷ, kỳ thật ta đến Bình Châu học viện mục đích là tìm người. Tìm người đến hay sao? Tìm người nào? Tìm được sao? Vì sao phải tìm người? Gặp được phiền toái gì sao? Nhìn xem Nhiêu Thiến Thiến rất nghiêm túc thần sắc, Nưu Lâm Lâm cũng không lại vui cười, liên tiếp hỏi ra bốn cái vấn đề. Còn không có bất luận cái gì đầu mối. Nhiêu Thiến Thiến lắc đầu, khẽ cắn cắn hàm răng, tiếp theo ánh mắt một ngừng bắn ra một đạo hàn mang, tìm được bọn hắn, đưa bọn chúng toàn bộ giết. Bên hai bên cạnh vang dội lên Nhiêu Thiến Thiến rét lạnh lời nói, Nưu Lâm Lâm sắc mặt khẽ giật mình, thân thể trực tiếp đánh một cái lạnh run, tựa hồ tại hoài nghi mình nghe lầm. Ngày bình thường Nưu thuận nghe lời tiểu muội muội, nay khác vậy mà tản ra một cỗ sát ý. Khi phản ứng về sau, Nưu Lâm Lâm ôm lấy đầu đội vàng bốn phía nhìn quanh một phen, xác định lúc trước Nhiêu Thiến Thiến theo như lời chi lời nói không có những người khác sau khi nghe được, đội vàng đem hắn kéo đến trong sân. Thiến Thiến, đến tột cùng như thế nào một sự việc à? Nưu Lâm Lâm trước tiên đem sân nhỏ đại cửa đóng lại, tiếp theo lôi kéo Nhiêu Thiến Thiến bàn tay nhỏ bé ngồi ở trong nội viện đầy đá. Lâm Lâm tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng hỏi qua ta, ta là tu luyện như thế nào, năm gần 8 tuổi tu vi liền có thể đạt tới linh độ tam tinh. Nhiêu Thiến Thiến mở miệng. Nhớ được, ngươi đã nói là có một cái đại ca ca cấp ăn 3 miếng thần kỳ trái cây. Nưu Lâm Lâm gật đầu, trong ánh mắt mang theo một chút hâm mộ, một cái trái cây gia tăng nhất tinh tu vi, nàng cũng muốn ăn à. Tại gặp đến đại ca ca trước, ta kỳ thật chỉ là sơn dương bên đường lớn ở trên một cái tiểu trong sơn thôn một người bình thường tiểu nữ hài, ngày bình thường giúp đỡ cha nuôi đủ loại đồ ăn múc nước, thời kỳ qua tuy nhiên khắc khổ, nhưng cực kỳ là vui vẻ. Nói đến đây, Nhiêu Thiến Thiến hàm răng cắn môi dưới, đều thẩm thấu chảy máu tí tí, một đôi thanh tú quyền chặt chẽ cầm bút lên, hai con ngươi càng trở nên đỏ bừng, nhưng chỉ có như vậy bình thản thời kỳ, tại ngày đó, vĩnh viễn rời xa ta. Bọn hắn đến, giết sở hữu thôn dân, một ngùi lửa đem thôn toàn bộ đốt. Không có. Toàn bộ không có. Các loại đến bọn hắn đi về sau, có chỉ là một mảnh phế tích. Bọn hắn cực kỳ tàn ác, liền vừa đầy tháng em bé đều không có phong qua. Bưng lấy các thôn dân thi thể, đào lấy trong núi bùn đất, thử đưa bọn chúng mai táng, nhưng quá nhiều, căn bản bùi không hết. Nói được nói được, Nhiêu Thiến Thiến bắt đầu nghẹn ngào, hạt đậu nước mắt ngăn không được chảy xuống. Chương 320, siêu cấp đại hạ giá sơn dương bên đường lớn ở trên. Tiểu Sơn thôn. Nghe Nhiêu Thiến Thiến trong miệng lời nói, Nưu Lâm Lâm biểu lộ đột biến, trong thanh âm mang theo một chút thanh âm rung động, "Thiến Thiến, ngươi được cái thôn kia kêu tên là gì?" "Nó kêu Dậu Dương thôn, tên là không thật là tốt nghe." Nhiêu Thiến Thiến nước nở một tiếng, chiếc lên tay áo lau lau nước mắt, trong lời nói tựa hồ lộ ra nồng đậm hoài niệm. "Dậu Dương thôn, thật là Dậu Dương thôn." Bên hai bên cạnh vang dội lên cái kia sợ nhất nghe được ba cái âm tiết, Nưu Lâm Lâm đồng tử co rụt lại, từ ghế đá đứng dậy về sau, thân thể hướng về sau một cái lảo đảo, sắc mặt càng là bắt đầu trở nên cứng nhắc đứng lên. "Lâm Lâm tỷ, ngươi như thế nào?" Nhìn qua trước mắt hư thoát không sức Nưu Lâm Lâm, Nhiêu Thiến Thiến mang trên mặt một vòng bối rối, đứng dậy đồng thời thò ra hai tay dắt giữ lấy Nưu Lâm Lâm, tự hồ sợ đối phương té ngã. Nưu Lâm Lâm không có trả lời Nhiêu Thiến Thiến vấn đề, run rẩy hai tay khoác lên người sau vai ở trên, trong ánh mắt mang theo một ít ép hỏi, "Thiến Thiến, nói cho ta biết, bọn hắn vì sao phải sát hại ngươi thôn những thôn dân kia?" Lúc ấy rời đi quá xa, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ từ bọn hắn nội dung nói chuyện ở bên trong, ngầm trộm nghe đến bọn hắn hình như đang tìm kiếm cái gì đó, vừa vặn bọn hắn muốn đổ vật ngay tại ta trong thôn. Nhiêu Thiến Tiến mặc dù khó hiểu Nưu Lâm Lâm phản ứng vì sao như vậy đại, nhưng dựa vào tín nhiệm, không có làm bất cứ chút do dự nào liền đem bản thân mình biết rõ đều nói ra. Tại tìm đồ ạ, ta thực đúng là gián tiếp sát hại những thôn dân kia hung thủ. Nếu như lúc trước ta không có mua sắm ngũ hỏa đồ, những thôn dân kia liền có thể đem ngũ hỏa đồ giao ra đi, cũng sẽ không chết. Nưu Lâm Lâm sắc mặt càng phát cứng nhắc, tiếp liền lui về phía sau hai bước về sau, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Túi đầu, hai tay thống khổ vây quanh trước cái cổ, lớn tiếng khóc thút thít. Lâm Lâm tỷ, ngươi đừng như vậy. Ngươi bây giờ bộ dạng như vậy, Thiến Thiến cực kỳ lo lắng. Ngươi thế nào lại là hung thủ a? Đám người kia bộ dáng, ngày hôm đó ta cũng đã thật sâu ấn trong đầu. Trong lúc này căn bản không có ngươi, ngươi tiểu đừng gạt ta. Nhiêu Thiến Thiến xếp bằng ở Nưu Lâm Lâm trước mặt, trắng non trên khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Thiến Thiến, ngươi biết không, đám người kia bọn hắn tìm đồ vật gọi là ngũ hỏa đồ. Mà ngày đó, tại bọn hắn trước đó, ta cũng đã đi ngươi thôn. Vốn là ta nghĩ đến dùng mấy năm này tích lũy ở dưới một cái linh tệ mua xuống cái kia ngũ hỏa đồ, nhưng cái kia thôn trưởng ngại quá nhiều, nói cái gì cũng không chịu muốn. Cuối cùng chỉ lấy ta 5 miếng tiền vàng, liền đem ngũ hỏa đồ cấp ta. Nưu Lâm Lâm ngẩng đầu, này khắc nàng, trên trán sợi tóc trở nên cực kỳ lộn xộn, vốn là như nước trong veo mắt to đã trở nên đỏ bừng, nếu như ngày đó ta không có đi dậu Dương thôn, không có mua xuống cái kia ngũ hỏa đồ, những thôn dân kia sẽ không phải chết. Người thôn cũng sẽ không biến thành phế tích, hết thảy đều là ta làm hại. Đều là ta làm hại. Nưu Lâm Lâm nước nở khóc lớn trước, hai đầu lông mày tràn ngập hối hận, trong ánh mắt tràn đầy đối Nhiêu Thiến Thiến ấy nấy. Lâm Lâm tỷ, ngươi không là hung thủ, mới không phải hung thủ. Hết thảy đều là đám người kia sai, là bọn hắn giết thôn dân. Nghe xong Nưu Lâm Lâm trong miệng lời nói, Nhiêu Thiến Thiến vốn là sững sờ, tiếp theo trực tiếp ôm lấy Nưu Lâm Lâm, gào thét lên tiếng. Mặc dù ngày đó Nưu Lâm Lâm không có mua xuống ngũ hỏa đồ, đám người kia làm phong tỏa tin tức, tại đạt được ngũ hỏa đồ sau đồng dạng đúng diện sát rơi dậu Dương thôn thôn dân. Đổi lại mà nói, mặc kệ dậu Dương thôn thôn dân có thể hay không giao ra ngũ hỏa đồ, bọn hắn kết cục cũng sẽ không cải biến. Thiến Thiến, sát hại thôn dân đám người kia, ta và ngươi cùng một chỗ tìm, cùng một chỗ báo thù. Nửa khắc đồng hồ về sau, Nưu Lâm Lâm đình chỉ nước nở, hai đấm nắm thật chặt lên, ánh mắt trở nên kiên định đứng lên. Ừ. Nhiêu Thiến Thiến trọng trọng gật đầu. Bình Châu Thành, Nghi Xuân Phố Trung Đoạn, số 2 hiệu cầm đồ. Tốt đẹp. Trong tiệm, Sở Bác quét mắt mấy chục cái khay chứa đồ ở trên sáng long lanh châu đáo thỏa mãn gật đầu. Tại hắn chân phải bên cạnh, có trước 6 cái dương sắt lớn, vốn là chứa ở bên trong vàng bạc châu đáo đã toàn bộ không gặp, đều chuyển rời đến khay chứa đồ ở trên thủy tinh trong tủ. Đã tại cái này Bình Châu Thành phồn hoa nhất khu vực mở tiệm mới, nhất bức thiết sự tình, tự nhiên là đem danh tiếng kia khai hỏa, tận khả năng lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ. Là nên khai trương. Sở Bác thoáng nghỉ ngơi qua đi, dòng giá quần áo, bước trước bước chân đi qua cửa tiệm đi vào Nghi Xuân trên đường phố. Khục khục khục. Trong háng rộng, Sở Bác đảo qua trên đường phố lui tới người đi đường, khóe miệng có chút giơ lên. Tiệm mới khai trương á? Mới đến, làm nên mới khách hàng, buồn điểm hiện thấp hơn rất nhiều giá tiêu thụ một lần thương phẩm, hết thảy chỉ vì lô vốn lợi nhuận danh tiếng. Đại bán phá giá á? Nắm lấy cơ hội mua lợi ích thực tế, bỏ qua hôm nay, ngày mai quý gấp 10 lần, số lượng có hạn, mọi người nhanh chóng đến tranh mua a. Đi qua đường qua bằng hữu mong rằng vào điểm nhìn một cái, coi trộm một chút rồi đấy. Mặc ngươi chọn mặc ngươi tuyển, tránh ngủ ngươi mắt. Trong tiệm thương phẩm, kiện kiện là tốt nhất, mọi thứ đều giá thấp, hôm nay đại bán hạ giá, lại xử lý. Mau mau đến chọn, đuổi nhanh đến mua. Nghi Xuân phố, vốn là ngựa xe như nước người đến người đi tuyến đường chính ở trên, nhiều một đạo đặc thù thanh âm, đúng là Sở Bác hét to âm thanh. Ồ, nơi này lúc nào nhiều như vậy tiệm a? Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ số 2 tiệm, còn không gì làm không được. Cửa hàng này tên cũng quá hiếm thấy a. Xem cửa hàng này tên là cái chi nhanh a? Một tên tiệm ở chỗ nào? Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ, trước kia như thế nào chưa từng nghe qua cái này tiệm. Nếu là nhớ được đúng vậy, cái này nguyên lai tiệm là Hạ Thị Tỷ Muội dưới cờ. Các ngươi nghe một chút, cái này đại huynh đệ nhiều đúng làm kinh doanh. Chỉ cần tiểu cái này gọi là bán hét to lời nói, nhất định phải cấp cái khen. Cái này tiệm tựa hồ vừa mở a. Cái này khu vực hàng năm tiền thuê nhà cần phải đều không ít, xem hắn còn trẻ như vậy, thực hoài nghi hắn có thể hay không cầm tiền thuê nhà cấp lợi nhuận đứng lên. Bởi vì Sở Bác hét to âm thanh cực kỳ hấp dẫn chú ý, rất nhanh, cửa hàng trước cửa liền tụ tập đại lượng người đi đường. Một mỗi người giống như xem diễn đem Sở Bác xuống lại ở bên trong, top 5 top 3 lớn tiếng trò chuyện với nhau. Lão bản, ta có thể vào xem sao? Trong đám người đi ra một gã xuyên trắng sắc váy dài ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, ngước mắt nhìn xem Sở Bác nhẹ giọng hỏi. Tiệm cửa mở ra, tự nhiên là buôn bán, đương nhiên có thể đi vào. Sở Bác đình chỉ hét to, nghiêng đầu nhìn về phía quần trắng thiếu nữ, khỏe môi nết lên ấm áp dáng tươi cười. Cái kia, ta đây tiểu trước vào xem. Quần trắng thiếu nữ hướng phía Sở Bác dí dỏm lẻ lưới, về sau nắm bắt làn váy tại mọi người chú mục xuống đi vào cửa hàng. Đạp đạp đạp. 30 giây không đến, dồn dập tiếng bước chân vang dội lên, quần trắng thiếu nữ tự mình trong tiệm chạy ra đến. Sắc mặt từng hồng, thần sắc kích động. Nhanh, nhanh, các ngươi mau vào, bên trong tất cả đều là vàng, châu báu, đủ loại đồ trang sức cái gì cần có đều có. Tiện nghi, thật sự rất tiện nghi. Con trắng thiếu nữ hít sâu một cái khí, hướng phía vẫn còn trên đường phố đồng bạn vất vất tay về sau, lại không thể chờ đợi được trở lại trong tiệm. Đi, chúng ta cũng vào xem. Tại quần trắng thiếu nữ tiếng gào xuống, vốn chỉ là đứng ở ngoài cửa vây xem người đi đường nhao nhao mang theo vẻ tò mò hướng cửa hàng trong dũng mãnh lao tới. Chương 321, lựa đến diễn đàn bên trong đi, chúng ta cũng vào xem. Tại quần trắng thiếu nữ tiếng gào rơi, vốn chỉ là đứng ở ngoài cửa vây xem người đi đường nhao nhao mang theo vẻ tò mò hướng cửa hàng trong dũng mãnh lao tới. Không ra một lát, trong tiệm liền kín người hết chỗ. Cũng đang bởi vì cửa hàng trong người nhiều lên, bộ phận người lựa chọn ở lại trên đường phố cùng đợi người ở bên trong đi ra sau lại đi vào. Theo thời gian chuyển rời, trên đường phố người vây xem lần nữa nhiều lên. Cái này trong tiệm bán cái gì ạ? Bên trong như thế nào nhiều người như vậy a? Xem lên so tụ bảo trai còn muốn náo nhiệt a? Không biết a. Tuy nhiên là nhóm đầu tiên đến, nhưng ta còn chưa tiến vào qua. Người ở bên trong thật sự quá nhiều, không muốn đi vào rơi sủi cảo. Đều nửa khắc đồng hồ đi qua, người ở bên trong như thế nào còn không ra? Xem cái tiệm cần xem giải như vậy thời gian mà. Tốt xấu cũng cho chúng ta đi vào nhìn một cái a. Ở ngoài cửa một đoàn người lo lắng cùng đợi thời điểm, cửa hàng trong người đi đường đã nổ tung nổi, một mỗi người đầy mặt dáng tươi cười, nóng bỏng trong ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Sắp thực mà nói, bọn hắn đã từ vây xem người đi đường chuyển hóa làm khách hàng. Con mẹ nó, cái này vàng châm vậy mà chỉ cần 5 miếng tiền vàng, thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Lần trước ta tại đối diện tụ bảo trai mua cái hình dạng cùng loại, thế nhưng mà hoa một cái linh tệ này. Cái này lam ngọc chặt vậy mà chỉ cần 50 mai kim tệ. Chơi a, chỉ cần cái này lam ngọc thành 4 tiểu không nứt cái giá này a. Cái này lão bản không phải là điên a. Hôm trước, ta tại tụ bảo trai cũng chứng kiến một cái lam ngọc chặt, bán 3 miếng linh tệ. Giá cả cảm thấy quá đắt, ta tiểu không có mua. Hiện tại xem ra, thật sự là tất cả may mắn a. Hắc châu vòng cổ rõ ràng chỉ cần 30 mai kim tệ. Ta đây là nhặt được bảo a. Cái này lão bản đến tuột cùng là người nào ạ? Này đến ẩn cũng quá phong phú a. Tiểu đúng a. Cái này hoàn toàn tiểu là tại phá sản mà, khá tốt lần này ta đổi lên. Nhìn qua trong tiệm bận rộn khách nhân, Sở Bác dựa tại cửa mép bên cạnh, khoe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiếu ý mau nhìn, có người đi ra. Trên đường phố, vây xem người đi đường nhìn thấy cửa hàng bên trong có tên thân mặc hắc ý thanh niên đi ra, nhao nhao ở trên trước. Người như thế nào mới đi ra ạ? Đều một phút đồng hồ đi qua. Những người khác đâu? Như thế nào vẫn còn bên trong a? Cái này trong tiệm đến tuột cùng bán cái gì ạ? Giá cả như thế nào? Có phải là thật hay không như lão bản kia tuyên truyền cái kia dạng? Đại bán hạ giá, đại giảm giá. Này, ta hận a. Hận tiền quá ít, không thể không trước đi ra về nhà lấy tiền a. Thanh niên mặc áo đen thở thật dài một tiếng, trong tiệm, vàng bạc châu báu đặc biệt khoản đãi đồ trang sức gần như đều có, giá tiền này quả thực thấp đến ngươi không thể tưởng được a. Không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện tào lao, ta còn vội vàng về nhà lấy tiền này. Nhìn qua thanh niên mặc áo đen gấp hừng hực rời đi bóng lưng, một lần người đi đường lẫn nhau tương vọng một mắt, lườm mắt chen chúc trong tiệm, hung hăng tâm hướng trong tiệm dũng mãnh lao tới. Nhóm đầu tiên người còn không có đi ra, liền có nhóm thứ hai người chen vào đi. Trong khoảnh khắc, cửa hàng ở trong, đi đi lại lại đều trở nên khó khăn đứng lên. Mở xe đấy, phúc lợi bài. Có thể chứng kiến bài này người, đứng do dự, mau tới Nghi Xuân phố trung đoạn. Ngồi đợi đường đông, chư vị, ta hiện tại thân ở tại Nghi Xuân phố trung đoạn một mới mở cửa hàng ở trong, địa chỉ nằm ở tụ bảo trai đối diện. Các ngươi cũng biết ta là tại loại tình huống nào rơi cấp các ngươi phát cái này thiếp mời đấy sao? Bốn phía người dồn người, đều nhanh ép ta thở không nổi đến. Cái này bài sở dĩ là phúc lợi bài, đều là vì cái này mới mở tiệm là cái hiếm thấy tiệm. Có thể nói, cửa hàng lão bản tiểu là cái thuần túy phá gia chi tử. Trong tiệm, bố cục ngay ngắn, mỗi cái trên kệ đều có mấy cái thủy tinh tủ, cái này trong tủ chén tất cả đều là vàng bạc châu báu. Mấu chốt là, sở hữu châu báu đồ trang sức giá cả đơn giá đều tại một cái linh tệ phía dưới. Năm đấm lớn lam ngọc, chỉ cần 60 mai kim tệ có hay không? Hắc châu vàng cổ, 30 mai kim tệ có hay không? Khắc hoa văn vàng trầm, 5 miếng tiền vàng có hay không? Lẫn nhau tại đối diện tụ bảo trai mà nói, cùng loại thương phẩm chỉ có đối phương thập phần chi một, 20 phần có một giá cả. Các ngươi nói, cái này thiếp mời phải hay là không phúc lợi bài? Đương nhiên thôi, bởi vì trong tiệm thương phẩm thực sự quá lợi ích thực tế, cửa hàng trong đã không có bất luận cái gì không gian lưu cho mới tới người. Người nhiều, nhưng trong tiệm châu báu cũng nhiều. Chắc hẳn muốn không bao lâu, cũng sẽ có bộ phận tiền tài không đủ người đi đầu rời đi. Bởi như vậy, mọi người tiểu có cơ hội vào tới mua. Tốc độ phải nhanh, thời gian không đợi người a. Cuối cùng, phụ ở trên hai chương cửa hàng trong ảnh chụp. Bình Châu Vương giả, bà mẹ nó, xếp hàng đã sắp xếp đến đối diện tụ bảo trai. Ngươi lại để cho đồ hào lão bản làm gì cảm thụ? Ta kêu lầu 2K, làm lầu 2 thay thế. Hiếu Kỳ Vương, ồ. Cái này lão bản hình mặt bên nhìn xem tốt là nhìn quen mắt ta. Thật ta hỏng bét rồi, xem cửa biển, vạn giới hiệu cầm đồ số 2, không gì làm không được. Tên đủ bạc khí, đủ thói xấu. Bảo ta anh Vân ca, đại huynh đệ, là ta đại huynh đệ. Nha, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, hôm qua mới vừa xây dựng tốt truyền thống trận, hôm nay mà bắt đầu buôn bán. Hắn những cái này vàng bạc châu báu ta ngày hôm qua tiểu chứng kiến, bên trong tất cả đều là hàng tốt ta. Mẹ kiếp, quá không có suy nghĩ, ngày hôm qua ta muốn, hắn một cái đều chưa cho. Hiện tại, rõ ràng như vậy giá rẻ bán cho những người này. Hoa rơi nghe mưa, thật không nghĩ tới, hiệu cầm đồ ca chi nhánh một mở, tiêu khiến cho như vậy đại động tĩnh, diễn đàn bên trong đã thành đầu đề. Làm đánh ra thanh danh, vậy mà cam lòng bại rơi nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Đổi lại là ta liền đem chúng toàn bộ kéo đi phòng đấu giá giao dịch, kiếm lớn một bút. Trời nước một màu hoa rơi nghe mưa, Hàn Yên muội muội, ngươi có thể với hiệu cầm đồ ca so sao? Kẻ có tiền tư tưởng người không hiểu. Diễn đàn bên trong hồi phục một cái tiếp một cái xuất hiện. Nhưng mà, thân là nhân vật chính Sở Bắc lại hoàn toàn không biết gì cả. Nay khắc hắn, như trước mặt mỉm cười dừng tại cửa mép bên cạnh, ngẫu nhiên sẽ có một cái chọn lựa hoàn thành thương phẩm người đến đây tính tiền. Ồ, các ngươi mau nhìn đối diện cái kia mới mở tiệm, người tốt nhiều a. Bên trong đang bán cái gì ạ? Chúng ta cũng đi dồn một dồn, coi trộm một chút ta. Mọi người nhanh móc ra diễn đàn. Nếu là đúng vậy, diễn đàn bên trong đưa đỉnh thiếp chỗ nâng lên chính là cái kia cửa hàng cần phải tiểu là đối diện chính là cái kia số 2 hiệu cầm đồ. Đừng do dự, hiện tại tiểu đi qua đi. Thiếp qua trong chốc lát, người chỉ biết ngày càng nhiều. Tu bảo trai ở trong, một đám khách hàng nhao nhao đi vào cửa tiệm trước, hiếu kỳ nhìn xem đối diện số 2 hiệu cầm đồ, một hồi kịch liệt thảo luận qua đi, trước sau tuần gia tụ bảo trai. Nhìn qua một cái lại đi một lần đi khách nhân, trong tiệm hỏa kế tức giận, gấp đội vàng chạy đến đồ hào bên cạnh. Lão bản, trong tiệm khách nhân tất cả đều. Trong tiệm hỏa kế trong miệng thở gấp dồn dập tiếng hít thở, tay phải chỉ hướng đối diện số 2 hiệu cầm đồ, lời nói còn chưa nói xong, đồ hào liền phất tay đem hắn cắt ngang. Ta nhìn thấy, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì thuốc, cái này khai trương ngày đầu tiên vậy mà tiểu dám đoạt ta đổ mộ sinh ý. Nói xong, đồ hào ánh mắt một ngừng, hất lên ống tay áo, từ lạnh một tiếng sau sải bước hướng về số 2 hiệu cầm đồ đi đến. Chương 322, có đồ giỏ 100 lần bồi thường khá lắm, khai trương ngày đầu tiên, sinh ý đủ náo nhiệt a. Sở Bác dựa tại cửa mép bên cạnh, vừa cấp một người xong hóa đơn, bên hai bên cạnh vang dội lên một trung niên nam tử thô kệch thanh âm, trong thanh âm mang theo một lượng bị chua. Thổ hào lão bản, ngươi không tại trong tiệm ở lại đó, tại sao lại có rảnh đến ta cái này? Ngươi cũng chứng kiến, trong tiệm khách nhân nhiều, ta là thật không có thời gian chiêu đãi ngươi. Nhìn qua đối diện hướng hắn đi tới đồ hào, Sở Bác tiện tay phất phất, khóe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý, ngươi cái này tiệm mới khai trương, ta trong tiệm khách nhân đều bị hấp dẫn đến ngươi ở đây đến, nào còn có cái gì sinh ý à? Cái này không, ta đổ mỗ lòng người sinh hiếu kỳ, nhịn không được tới coi trộm một chút thôi. Đang khi nói chuyện, đồ hào đã đi tới Sở Bắc bên cạnh, kiếm mũi chân ôm lấy đầu ý đồ tiếp tục hướng bên trong dồn. Nhưng mà trong tiệm người thật sự quá nhiều, tùy ý hắn đủ loại cố gắng như trước không có kết quả, không thể không lỗ tai dựng thẳng lắng nghe trước bốn phía người nói chuyện, từ đó bắt một ít hữu dụng tin tức. Tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi cái này tiệm là tổ chức châu đáo sinh ý đó a. Đồ hào hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền, trên nét mặt mang theo một ít không vui. Hắn tụ bảo trai cũng là chủ đánh vàng bạc châu đáo sinh ý, bởi như vậy bọn hắn tiệu là đồng hành, mấu chốt là đối phương tiệm tiệu mở tại hắn tiệm đối diện, trước làm đúng châu đáo sinh ý, đem cửa hàng danh khí đánh đi ra ngoài. Sở Bắc lườm mắt đồ hào, thuận miệng đáp: ha ha, ta đây đổ mẫu người tại này trước cầu chúc ngươi cái này tiệm có thể nhiều mở mấy ngày này. Đồ hào nhăn nhíu mày, hai đầu lông mày trực tiếp khắc lên bất mãn hai chữ. Tụ bảo trai là Bình Châu nội thành nổi danh cửa hàng chi một, đồ hào tự nhiên không sẽ cho rằng một cái mới mở tiệm sẽ cho hắn mang đến nhiều tổn thất lớn. Tại trước kia, tụ bảo trai phụ cận cũng lái qua một ít tiệm vàng, chỉ có điều bởi vì lưu lượng khách số lượng đều bị hắn tụ bảo trai hấp dẫn, do đó lưu lượng rất thưa thớt, cuối cùng không thể không dùng quan hệ cửa tiệm xong việc. Trước mắt, cái này số 2 trong tiệm cầm đồ mặc dù kín người hết chỗ, nhưng ở đồ hào ra, đây cũng chính là đối phương tiệm mới vừa mở nguyên nhân, cũng tiểu lượng như vậy nhất thời a. Đồ lão bản, ngài cũng tới á? Ngay tại đồ hào suy nghĩ như thế nào tiêu diệt Sở Bắc cửa hàng lúc, một gã xuyên trường bảo màu trắng thanh niên đi vào bên cạnh của hắn. Tới nhìn một cái, thuận tiện trước cấp tiểu hữu nâng cái chàng. Đồ hào cũng nhận ra áo bảo trắng thanh niên, đối phương là hắn trong tiệm khách quen. Đồ lão bản, cái kia, ta sáng sớm tại các ngươi trong tiệm hoa một cái linh tệ mua sắm một hắc ngọc vòng tay, không biết ngài có thể hay không xem tại ta là khách quen phân thượng, lại để cho ta lui hàng một lần. Nói đi, áo bào trắng thanh niên từ trong lòng lấy ra một cái hồng trong bao chứa lấy tinh xảo cái hộp mở ra bên trong là một cái tản ra hắc sắc quang mang vòng ngọc. Như thế nào? Là không muốn hay là cái này vòng tay có vấn đề? Đồ hào mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, đối phương trước kia tại hắn trong tiệm mua đồ chưa bao giờ có đổi hàng trải qua. Hú hồ, hắn tụ bảo trai trong thương phẩm tuy nhiên giá cả lại quý, nhưng phạm là tại bên trong bán thương phẩm đều là đi qua nghiêm khắc trần đấy. Một loại chỉ cần hoa được lên tiền, gần như tiểu cũng không có đối thương phẩm không hài lòng, cũng tiểu chưa từng có đổi hàng vừa nói như vậy. Đồ lão bản, ta cũng không dối gạt ngài, tiểu ca cái này trong tiệm cũng có hắc ngọc vòng tay. Lẫn nhau ngài cái này, hắn trong tiệm hắc ngọc vòng tay còn có tinh xảo đuôi rồng hoa văn, chất mà còn muốn rất tốt một ít, mà lại giá cả chỉ cần 20 cái tiền vàng. Áo bào trắng thanh niên gãi gãi đầu, mang trên mặt một ít áy náy, dù sao hắn cũng biết sinh ý đi lên mê hoặc một ít thưởng thức. Tại thương phẩm không có vấn đề gì mà lại đã thành giao dưới tình huống, bởi vì nhìn thấy địa phương khác đồng dạng thương phẩm tiện nghi, đã nghĩ ngợi lấy muốn lui hàng, cái này quả thực có chút không thể nào nói nổi. Nhưng vấn đề là, đồng dạng thương phẩm, giá tiền này cách xa thật sự kém quá lớn. Cái gì? Có khác rồng đoạn quế hoa văn hắc ngọc vòng tay chỉ cần 20 cái tiền vàng. Điều đó không có khả năng, chỉ cần ngọc phôi giá cả tiểu ít nhất 30 cái tiền vàng. Nghe xong áo bảo trắng thanh niên trong miệng lời nói, đồ hào biểu lộ vốn là sức sở, về sau rất nhanh liền muốn thông suốt bên trong môn đạo, trên khỏe miệng chuyển đồng thời lườm mắt bên cạnh Sở Bắc, trong tươi cười mang theo một ít âm hiểm. Đồ dòm. Hắc ngọc vòng tay làm sao có thể chính bán 20 cái tiền vàng. Chàng trai, ngươi cũng đừng bị lừa a, nhớ phải cảnh giác cao độ a. Đồ hào thò ra tay phải vỗ nhẹ chụp áo bảo trắng thanh niên bay, lời nói thâm thiện nói. Cao mô phỏng. Ngay từ đầu chứng kiến giá cả ta cũng hoài nghi tới. Có thể ta liên tục quan sát, thấy thế nào đều là hắc ngọc chất liệu à, cái này đôi rồng đường vân rõ ràng cũng là đại sư cấp nhân vật điều khắc đi ra. Buồn điếm nếu có đồ rộng, hoặc là cùng thẻ gỗ ở trên thương phẩm miêu tả có bất luận cái gì không hợp, hết thảy giá gấp trăm lần bồi thường. Áo bào trắng thanh niên trong miệng lời nói chưa nói xong, Sở Bác nhảy tới một bước, to thanh âm trong cửa hàng phiêu đáng ra. Lập tức, trong tiệm lần nữa nổ tung nổi, hương phấn nghiên cứu thảo luận âm thanh liên tiếp. Trước mắt, bọn hắn liền cuối cùng một điểm băn khoăn cũng bị bỏ đi, vốn là một ít lo lắng đồ dọm chậm chạp không dám ra tay khách hàng cũng bắt đầu tranh nhau chọn lựa hắn bản thân mình ưa thích thương phẩm đến. Đồ lão bản, đây chính là ta vừa mới tại cái này trong tiệm nhìn chúng hắc ngọc vòng tay, thật không có vấn đề gì. Sau một hồi khá lâu, áo bào trắng thanh niên cực kỳ gian nan trở lại Đồ Hào bên người, trong tay dắt lấy một cái màu đen vòng tay. Cho ta xem một chút. Tiếng nói vừa ra, Đồ Hào không thể chờ đợi được cầm qua áo bào trắng thanh niên trong tay vòng ngọc, chăm chú dò xét quan sát đứng lên. Gần kề trong chốc lát, Đồ Hào sắc mặt biến, bắt tay cái kia một vòng hàn ý cùng với cái kia quen thuộc xúc cảm, đều tại tự nói đến đây là một cái hàng thật giá thật hắc ngọc vòng tay. Về phần hắn mặt ngoài đuôi rồng đường vân, cũng xác thực như áo bào trắng thanh niên theo như lời, tất nhiên ra tự mình đại sư chi thủ. Tiểu hữu, ngươi cái này thủ bút cũng không phải lớn tiểu bình thường a. Đồ Hào hít sâu một cái khí, ánh mắt một mực tập trung vào Sở Bắc, loại này đại thổ lợi nhuận máu danh tiếng tổ chức thủ đoạn, hắn làm không đến, cũng làm không được. Như là đã quyết định vào ở Nghi Xuân phố, tăng thêm lại là tiệm mới khai trương, nói như thế nào cũng muốn cấp Bình Châu thành các dân chúng mang đến điểm phúc lợi a. Nhà điểm máu mà thôi, cái này không có gì. Sở Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, hai đầu lông mày treo tiểu ý, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Hắn thật sự một điểm không đau lòng, dù sao đều là từ Đông Hải Long cung đột đến. Đồ lão bản, không biết ta vừa mới tỉnh cầu, ngài có thể hay không thỏa mãn ta vậy? Từ đầu đến cuối quan sát đến Đồ Hào biểu lộ áo bào trắng thanh niên đã xác định trong tay hắc nguyệt vòng tay tựu là đồ thật, không có vấn đề gì. Chỉ cần thương phẩm không có vấn đề gì, có thể lui hàng. Đồ Hào thở dài một hơi, tuy nhiên đáy lòng của hắn bên trong là một vạn cái không muốn tối lui hàng, nhưng không có biện pháp, tìm không ra không lùi hàng lý do a. Ngươi đùa như vậy đại, cũng đừng đem mình đùa mất cả chỉ lẫn trải. Đến lúc danh khí đánh đi ra ngoài, lại không có tiền tiếp tục tổ chức, vậy thì buồn cười. Lương trong trắng mắt bảo thanh niên bóng lưng, Đồ Hào hung dữ ánh mắt định dạng tại Sở Bắc thân ở trên. Chương 323, đánh nhau người đến ngươi đùa như vậy đại, cũng đừng đem mình đùa mất cả chỉ lẫn trải. Đến lúc danh khí đánh đi ra ngoài, lại không có tiền tiếp tục tổ chức, vậy thì buồn cười. Lương trong trắng mắt bảo thanh niên bóng lưng, Đồ Hào hung dữ ánh mắt định dạng tại Sở Bắc thân ở trên. Ta sự tình không nhọc thổ hào lão bản hao tâm tổn trí. Sở Bắc cười bỏ qua, về sau không lại phản ứng Đồ Hào. Thư lạnh một tiếng rơi xuống, Đồ Hào nổi giận đùng đùng hướng tụ bảo trai đi đến. Nửa canh giờ về sau, tụ bảo trai trong. Lão bản, chúng ta trong tiệm đã một người khách nhân đều không có. Toàn bộ chạy đối diện, thậm chí lẽ nào có thể ở bên ngoài xếp hàng, cũng không tới chúng ta ở đây. Một gã tiểu nhị mang trên mặt vẻ lo lắng, nếu như loại tình hình này thật sự tiếp tục đi xuống, nếu không vài ngày tụ bảo trai muốn đóng cửa, hắn cũng muốn thất nghiệp. Đồ Hào quét mắt tiểu nhị, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là mặt tâm trầm, một bộ màu gan heo. Lão bản, đã có 76 cái hộ khách tới lui hàng. Còn muốn tiếp tục cấp bọn hắn lui sao? Lại có một gã hỏa kế đã chạy tới, phát giác được Đồ Hào không vui biểu lộ, nhỏ âm thanh thăm dò đạo tiếp tục lui. Nếu như chúng ta không lùi, tất nhiên đúng lệnh những cái này khách hàng tâm. Khách quen, một cái cũng không thể sói mòn. Đồ Hào không cần nghĩ ngợi, tại sinh ý trên trận đắm chìm mấy chục năm, hắn am hiểu sâu sinh ý chi đạo. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang dội lên, ba gã thân trước hoa lệ phúc hậu trung niên nam tử đi tới. Ồ, Đồ lão bản, ngươi trong tiệm như thế nào cũng không có người. Chúng ta ba vừa liên thủ chuẩn bị đến chửi, mắng ngươi một phen này. Tiểu đúng a. Sáng sớm thời điểm còn có chút sinh ý, có thể thời gian dần qua, người càng ngày càng ít, đến lúc một người đều không có. Chúng ta còn tưởng rằng tiệm của ngươi bên trong lại đang sống động động này. Không đúng a. Xem ngài trong tiệm hiện tại tình huống này, bề ngoài giống như cùng chúng ta không sai biệt lắm à. Xem ra là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ba gã phúc hậu trung niên nam tử nói được lời nói đồng thời, lại có hai gã cách ăn mặc tinh xảo phu nhân đi tới. Đồ lão bản, phó lão bản, các ngươi đều tại a. Nguyên lai không chỉ là tiểu nữ tử tiệm chịu ảnh hưởng, tiểu liền cái này tụ bảo trai đều không có người a. Bởi như vậy, trong nội tâm của ta tiểu cân đối nhiều. Nói trở lại, ngài đối diện cái này nhà mới mở tiệm quả thực thật lợi hại a. Gần cây một buổi sáng thời gian, liền đem chúng ta khách nhân toàn bộ cấp kéo qua đi. Nghe được hai gã phu nhân trong miệng lời nói, tới trước ba gã phúc hậu trung niên nam tử đồng thời nhìn về phía đối diện số 2 hiệu cầm đồ. Một mỗi người con ngươi chuyển động, trong lúc mơ hồ tựa hồ hiểu được. Đồ lão bản, cái kia tiệm lão bản đến tột cùng làm gì? Lại có thể đem chúng ta hộ khách toàn bộ cấp lôi đi? Một người trung niên nam tử hỏi. Cùng loại thương phẩm so với chúng ta thấp 10 lần 20 lần, hoàn toàn tiểu là tại lô vốn làm kinh doanh, khách hàng có thể không đi sao? Đồ Hào ngưng mắt quét mắt đối diện như trước dựa tại cửa mép bên cạnh Sở Bắc, tức giận nói. Nguyên lai là như vậy, khó trách khách nhân đều chạy cái kia đi. Bị gọi là phó lao bảng trung niên nam tử tỉnh ngộ lại, tiếp theo mày nhăn lại, hắn đây là đang đánh vỡ thị trường quy tắc à, này làm sao có thể làm. Chúng ta được lập tức đi ngăn cản hắn. Một phút đồng hồ sau. Tiểu hữu, chúng ta đều là tại Bình Châu thành làm vàng bạc châu báu sinh ý, ngươi làm thành như vậy, hoàn toàn đảo loạn thị trường trật tự à. Ngươi như vậy, làm chúng ta mọi người sinh ý đều cực kỳ khó làm à. Hiện tại, chúng ta trong tiệm đều là trống rỗng. Ngươi tiệm mới khai trường, cần biết có thể hiểu được. Có thể ngươi bây giờ phương pháp kia, không khỏi quá mức cực đoan. Bản thân mình lỗ vốn không nói, còn ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Hoàn toàn được không bù mất ta. Làm kinh doanh, ánh mắt muốn phóng lâu dài a. Ngươi bây giờ lỗ vốn dùng thấp hơn rất nhiều giá bán ra những cái này châu báu, các loại đến ngày sau lại nâng giá, những cái này những khách nhân đã có thể mất hứng. Bên hai bên cạnh vang dội lên nói liên miên cằn nhằn thanh âm, Sở Bác nhìn qua trước mắt cái này mấy cái từ tụ bảo trai đi tới chủ tiệm, nhăn cau mày nói, mấy vị, chúng ta đều là người làm ăn. Mở cửa tới đón khách, giữa lẫn nhau không biết, các ngươi như thế nào còn quản đến tiệm của ta bên trong đến. Ta như thế nào làm kinh doanh, còn không cần các ngươi chỉ bảo. Nói đến đây, Sở Bác đầu lông mày ở trên trọ. Rêu rêu nói, còn nữa, các ngươi hy vọng ta như thế nào làm vậy? lập tức đình chỉ thiệt thòi như vậy vốn tiêu thụ, cấp trong tiệm thương phẩm định dạng hợp lý giá cả, nếu như không hiểu giá cả của thị trường, có thể hỏi ý kiến hỏi chúng ta. Một người trung niên nam tử ngừng ngừng, trong ánh mắt tránh qua một đạo tinh quang, đương nhiên thôi, ngươi nếu là ghét bỏ châu đáo nhiều dùng thu mua, là thù lao, chúng ta có thể vô điều kiện làm người tiệm mới tuyên truyền. Nha. Sở Bác gật đầu, bình thản gặp một tiếng. Ngươi đây là đồng ý? Vài tên chủ tiệm mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đương nhiên không đồng ý. Sở Bác lắc đầu, về sau chỉ đối diện tụ bảo trai, ta bể bộn nhiều việc, mấy vị chỗ nào đến hay là hồi đi đâu à? Tiểu tử, ngươi thật sự là không hiểu chuyện a. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, ngươi còn không có trải qua hắc cảm a. Một gã hình thể cao lớn cường tráng chủ tiệm triệt lên tay áo, trên mặt tràn đầy tức giận, xem hắn bộ dáng, nói rõ muốn động thủ. Vâng. Đương nhiên, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ hào hào giáo huấn một phen Sở Bác lúc, cửa hàng Sơn Đông truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Bên kia phát sinh chuyện gì? Đồ hào bọn người cùng với trên đường phố sắp xếp trước đội người đi đường nghe được thanh âm, nhao nhao nghiêng đầu hướng Sơn Đông nhìn lại. Vâng. Lại là một đạo nổ đùng thanh âm, trong lúc mơ hồ xen lẫn gạch ngói vỡ vụn thanh âm. Trừ đó ra, còn có gào thét chi âm, mà lại thanh âm càng ngày càng gần. Có người tại đánh nhau, đây là Sở Bác đệ nhất cách nghĩ. Quả nhiên, nương theo trước thanh âm tới gần, trong tầm mắt một màn xác minh hắn phỏng đoán. Đường đi Sơn Đông 100m bên ngoài, đang có ba đạo thân ảnh qua lại giao nhau, lẫn nhau đảm bảo. Lăng Không, ngươi không hảo hảo đứng ở phủ thành chủ, hết lần này tới lần khác muốn một mình chạy ra đến. Như vậy cơ hội tốt, ta thật sự không muốn bỏ qua. Người nói chuyện là một cái dáng người thướt tha xuyên váy dài nữ tử, mười ngón nhỏ chân bóng trắng nõn, mỗi cả ngón tay móng tay đều dài đến vài tấc, móng tay cuối cùng bén nhọn dị thường, giống như một chôi chôi thoát ly vỏ kiếm đoạn kiếm, bộc lộ tài năng, móng tay tầng ngoài ẩn ẩn lưu động trước một tầng hàn quang. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tay phải mạnh mà đánh ra, trong lòng bàn tay mạnh mẽ cương phong bắn ra mà ra, tàn sát bừa bãi trước hướng cùng hắn giao chiến một gã áo xám nam tử mà đi. Theo sát nữ tử sau lưng chính là một gã tóc bạc mặt hường hào, dáng người cao gầy lão giả, nữ tử vừa đánh ra một kích, hắn liền phối hợp ngăn chặn áo xám nam tử đường đi. Tiểu không có gan một đối một sao? Một đạo la rời âm thanh tự mình áo xám nam tử trong miệng truyền ra, xen lẫn phẫn nộ. Một đối một, thật sự là buồn cười. Chúng ta thầm nghĩ muốn mạng của ngươi, mới không có gì công bình đáng nói. Váy dài nữ tử cười lạnh, trong tay công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt. Nghiết kiếm quyết. Áo xám nam tử không ngừng né tránh, lông mày chặt chẽ nhăn lại, tránh đi váy dài nữ tử công kích về sau, nhanh chóng rút ra cái kia vòng tại bên hông như là đai lưng giống như nhuyễn kiếm. Tiếp theo, ầm vang một tiếng, bóng kiếm tránh qua. Tại suy suy trong tiếng, mũi kiếm chô bắn ra một đạo chừng hơn 1m kiếm khí, thẳng đến váy dài nữ tử mà đi. Chương 324, đánh nhau tới tận chỗ của ta linh khí phóng ra ngoài, linh sư. Nhìn qua áo xám nam tử đánh ra kiếm khí, Sở Bác mặt lộ vẻ một vòng ngưng trọng. Bình Châu thành tu võ giả số lượng cùng với thực lực quả nhiên không phải Tây Nguyên trấn có thể so sánh, linh sư cảnh tu võ giả, Tây Nguyên trấn gặp tay có thể đến được, mà ở cái này Bình Châu nội thành, trên đường cái đều có thể nhìn thấy ba cái linh sư thi đấu. Kỳ thật không phải vậy, linh sư cảnh tu võ giả mặc dù đặt ở Bình Châu thành, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, trùng hợp chính là hán tiệm vừa buôn bán liền đụng với Lưu Nguyệt ba người đánh nhau. Lưu Nguyệt không muốn lại che giấu. Nơi này khoảng cách phủ thành chủ không xa, lại như vậy kéo đi xuống, phủ thành chủ cao thủ đổ tới, chúng ta tình cảnh tiểu không ổn. Âm trầm khàn khàn tiếng nói vừa ra, cao gầy lão giả thân thể mạnh mà một cái nghiêng về phía trước, tiếp theo tay phải giơ lên cao, hóa cốt trưởng. Nghĩ lấy tính mạng của ta, không có dễ dàng như vậy. Lăng Không ánh mắt một ngừng, một kiếm chém ra, bước lui Lưu Nguyệt về sau, thân thể một cái nghiêng người, tiếp theo tay trái nắm tay, nên hướng cao gầy lão giả tay phải. Vâng, lại là một tiếng nổ đùng, quyền trưởng giao hòa chỗ một đoàn khí lãng lay động bắn ra, giấy lên đại lượng bụi đất, trên mặt đất đá xanh càng là phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Chiến đấu đang tiếp tục, Lăng Không cùng cao gầy lão giả ngươi tới ta đi, hai người mỗi một lần xuất thủ đều mang theo đồng dạng mục đích, muốn đối phương mệnh. Đương theo trước tiếng oanh minh, vốn là đỗ tại hai bên đường quán tủ đều bị hủy, tiêu liền một ít cửa hàng đều bị liên lụy, có đại môn bị đánh nghiền nát, có cửa biển bị chấn được ngã xuống. Về phần những cái kia quán chủ cùng với mua sắm khách hàng, đa số dọa được trốn vào trong tiệm, đều tự tìm trước che giấu hàng tủ nhìn lén trước chiến đấu. Trong đó cũng có một ít gan lớn người vây xem như trước dừng tại trên đường phố, cười cười nói nói nhận xét trước Lăng Không cùng lão giả, trong đó thậm chí vậy mà lợi dụng bọn hắn chiến đấu tiến hành cạnh đoán đánh bạc, hoàn toàn giống như là tại giống như xem diễn. Ta tạm giữ 10 mai kim tệ đánh bạc cái kia áo xám trung niên nam tử chiến thắng, các ngươi ép ai? Không, không tốt. Đánh tới. Một gã thanh niên mặc áo đen trong lòng bàn tay bày đặt 10 cái sáng long lanh tiền vàng, trong miệng vừa mới dứt lời, hắn bên cạnh đồng bạn biểu lộ đột biến, trong mắt tràn ngập sợ hãi, trong lời nói tràn đầy thanh âm rung động. Mau tránh ra. Hét lớn một tiếng tự mình Lăng Không trong miệng truyền ra, phiêu đạm trong không khí. Nhưng mà, hết thể đã tới không kịp. Tự mình Lăng Không một cái nghiêng người né tránh quá cao gầy lão giả công kích về sau, cái kia tàn sát bừa bãi trưởng phong trực tiếp chạy thanh niên mặc áo đen mà đi, tiếng xé gió bù bù rung động. Thanh niên mặc áo đen cũng ý thức được nguy hiểm, đồng tử mạnh mà co rụt lại, nhưng chính là bởi vì sợ hãi, hai chân giống như là bị quán chú đá chỉ một loại, không thể động đậy. Bành! Trầm thấp tiếng va chạm vang dội lên, thanh niên mặc áo đen lồng ngực trực tiếp một trong đó lõm, một ngụm máu tươi phun ra, tiếp theo thân ảnh như là như đạn pháo bay rất ra ngoài. Chết! Chết! Nhìn qua lõm khảm tại trong vách tường thanh niên mặc áo đen, một đám người vây xem vốn là sững sờ, tiếp theo miệng mở lớn, lừa mắt cách đó không xa cao gầy lão giả, trên mặt tràn ngập kiêng kỵ. Giết người, lão giả kia giết người. Cái này hoàn toàn không đem chúng ta tính mạng coi vào đâu a. Thành chủ đại nhân đâu? hắn tại nơi nào? Đừng có lại ngốc đứng đấy, mau tránh đến trong tiệm đến a, không chừng xuống một cái bị giết người tiểu là ngươi. Trên đường phố người vây xem kịp phản ứng về sau, nhao nhao bắt đầu gần đây hướng cửa hàng trong dũng mãnh lao tới. Trong chớp mắt công phu, cao gầy lão giả cùng Lăng Không chiến đấu bốn phía liền lâm vào trong lúc bối rối. Ngươi thậm chí ngay cả bình thường dân chúng đều giết, cái này chính là các ngươi Hắc Long Đường cách làm sao? Lăng Không quay đầu quét mắt trên vách tường đã chết đi thanh niên mặc áo đen, ánh mắt một lần nữa trở xuống tại cao gầy lão giả thân lên lúc, tràn ngập phẫn nộ. Hắn là bởi vì ngươi mà chết, ngươi như vừa mới không tránh, trưởng phong của ta cũng sẽ không lan đến gần hắn. Cao gầy lão giả phát ra một tiếng cười quái dị, ý lẫn nhau chuyển, trong mắt mang theo một ít hung ác lệ, chỉ cần có thể đem ngươi giết, chết mấy cái bình thường dân chúng lại có gì trở ngại. Ngươi đáng chết. Lăng Không ánh mắt một ngừng, hung hăng trừng một mắt cao gầy lão giả về sau, tay phải bung lên, trong tay nhuyễn kiếm bài trở lại bên hông. Sau một khắc, hai đấm nắm thật chặt lên, thân thể bắn ra mà ra. Lưu Nguyệt, đạo thủ, ta chủ công ngươi phụ trợ. Cao gầy lão giả hướng phía Lưu Nguyệt phương hướng phát ra một đạo khàn giọng tiếng hô, tiếp theo liền đón đánh hướng Lăng Không. Phanh, phanh, phanh. Quyền trưởng tiếng va chạm liên tiếp vang dội lên, trên mặt đất đại lượng đá xanh bị chấn được vỡ vụn ra đến. Lại giết người. Lão giả kia lại giết người. Không, không tốt. Bọn họ chạy tới, mọi người nhanh phân tán, chớ dồn cùng một chỗ, không phải vậy gặp nạn đúng là chúng ta. Cái kia lão điên giết người không nháy mắt, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, đoàn người cách hắn xa một chút. Thực hy vọng cái kia áo xám nam tử có thể thủ thắng a. Lời nói mặc dù nói như vậy, mà dù sao là hai đánh một, ta cảm giác áo xám nam tử tình cảnh rất không ổn a. Vừa mới hắn đã bị nàng kia đánh một trường, còn thổ huyết. Lại như vậy đi xuống, áo xám nam tử muốn bại a. Nếu thất bại, dùng cái kia lao điên hung ác lệ, tất nhiên đúng thật sự giết hắn. Vạn Giới Hiệu cầm đồ chi nhánh trước cửa, một đám dồn cùng một chỗ chờ trước vào điếm đi trong dân cư nghị luận đồng thời, bắt đầu tứ tán trước tối lui. Trong đó, đa số người đều chạy vào đối diện tụ bảo trai. Đương nhiên, cũng có một chút người chen vào trong tiệm cầm đồ. Đồ lão bản, chúng ta cũng hay là trước tránh một chút ta. Cái này sinh ý lên sự đỉnh, tạm thời trước phóng một phóng, dù sao tính mạng trọng yếu nhất ta. Các loại đến ba người này đánh xong, chúng ta sẽ cùng cái này người tốt tốt trao đổi một chút. Dáng người khôi ngô phúc hậu trung niên nam tử quét mắt Sở Bắc, cố ý đem trao đổi hai chữ cắn cực nặng, trong lúc mơ hồ có thể nghe ra trong đó cái tiên đồng đậm ý uy hiếp. Ừ, về trước đi. Đồ Hào thừa nhận gật đầu, về sau cùng với khác vài tên tiệm vàng lão bản rất nhanh chạy hướng tụ bảo trai. Thu vi đều tại ta phía trên a. Nhìn qua dần dần tới gần Lưu Nguyệt, Lăng Không ba người, Sở Bắc mày nhăn lại. Bọn hắn ba chiến đấu những nơi đi qua, không khỏi là một mảnh đống bừa bộn, thậm chí đã có mấy cái cửa hàng tại cao gầy lão giả trưởng phong xuống trực tiếp hủy, tường thể ngược lại hơn phân nửa. Không thể lại để cho bọn hắn tiếp tục tới. Sở Bắc lẩm bẩm một tiếng, về sau ngồi thẳng lên rất nhanh xuyên qua đám người hướng trong tiệm ở trong chỗ sâu đi đến. Cựu tinh linh sư lực phá hoại thật sự quá mạnh mẽ, hắn cũng không muốn bản thân mình tiệm tại khai trương ngày đầu tiên tiểu bị phá hủy. Mấu chốt là, này khác hắn trong tiệm chật ních khách nhân, nếu như tại bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng đến xuống, có khách nhân bị thương, vậy hắn cùng cửa hàng cũng thoát không liên quan. Trước mắt, hắn tất cần phải cam đoan cửa hàng cùng khách hàng an toàn. Rất nhanh, Sở Bắc liền tới đến hàng cuối cùng khay chứa đồ trước. Quét mắt khay chứa đồ lên chỉ vẹn vẹn có 6 dạng vật phẩm về sau, Sở Bắc hơi chút suy nghĩ, tay trái cầm lấy súng laser, tay phải cầm qua tam sinh tam tử 10 dặm đào hoa châm. Sau một khắc, nương theo trước nhẹ nhàng tiếng bước chân, tại trong tiệm một đám khách hàng chú mục xuống, Sở Bắc dừng tại Nghi Xuân trên đường phố. Chương 325, ba vị có thể hay không cấp ta cái mặt mũi? Lão bản, ngươi như thế nào chạy ngoài lên à? Chỗ ấy nguy hiểm, mau trở lại. Đúng vậy a, ngươi không thấy được bọn hắn ba chiến đấu mà. Cái kia lão điên đã giết 4 người. Hắn căn bản không để ý cái chết của chúng ta sống, ngươi đứng ở nơi đó sẽ bị bọn hắn ảnh hưởng đến đấy. Lão bản, ngươi trong tiệm châu đáo dễ dàng như vậy, ta phát ra từ nội tâm không nghĩ tại trên người của ngươi chứng kiến bi kịch phát sinh. Nghe chúng ta một câu khích lệ, nhanh chút ít trở về a. Trong tiệm một đám khách hàng nhìn thấy Sở Bắc đứng thẳng tại giữa ngã tư đường tâm, một mỗi người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhao nhao lên tiếng khuyên bảo. Đa tạ các vị quan tâm, ta Sở Mỗ là cái có chừng mực người. Sở Bắc hướng phía trong tiệm một đám khách hàng khẽ gật đầu, báo dùng mỉm cười. Có chừng mực. Xem ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Các loại cái kia lão điên đánh tới nơi này, xem ngươi có mấy cái mệnh đủ hắn giết. Đồ Hào quét mắt trên đường phố Sở Bắc, thử lạnh một tiếng. Tuy nhiên bởi vì cửa hàng một chuyện, hắn xem Sở Bắc cực kỳ khó chịu, nhưng trước mắt hay là hy vọng đối phương không muốn dừng tại trên đường phố, dù sao cái này liên quan đến trước một cái mạng. Sở Bắc không để ý đến tụ bảo trai trong Đồ Hào, chỉ lo ngưng mắt nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần chiến đấu. Tránh ra, trốn đi. Lăng Không thanh âm truyền đến, mang theo một vòng đội vàng. Ngươi vậy mà còn có tâm tư quản người khác chết sống, trước quản tốt chính ngươi a. Cao gầy lão giả cười lạnh, một trưởng tiếp một trưởng vô hướng Lăng Không, bởi vì Lưu Nguyệt phối hợp, Lăng Không nhiều lần nhận đến trói buộc vô pháp trước tiên thoát thân. Cũng đang bởi vì như thế, bụng của hắn cùng phía sau lưng quần áo đã muốn nổ tung lên, có thể rõ ràng chứng kiến trên thân thể ấn trước đỏ thâm trường ấn. Phúc. Lại là một trưởng đập nện tại Lăng Không phía sau lưng chỗ, Lăng Không thân thể một cái nghiêng về phía trước, trong miệng trực tiếp máu tươi phun ra. Xem ngươi còn có thể chống được khi nào. Lưu Nguyệt múa vũ động váy dài, nhỏ chân bóng trắng non ngón tay mang theo bén nhọn móng tay phá toái hư không, mang theo chói hai thanh âm. Bởi vì hắn mỗi cả ngón tay móng tay đều dài đến vài tấc, thêm chi cuối cùng bén nhọn dị thường, tựu giống như một chôi chôi thoát ly vỏ kiếm đoạt kiếm, bộc lộ tài năng, mỗi lần nương theo trước một lần chém ra, sẽ tự mình Lăng Không lồng ngực chỗ mang theo một mảnh máu tươi. Khục khục khục. Tại Lưu Nguyệt cùng Cao Gầy lão giả hai người liên thủ hợp kích xuống, Lăng Không liên tiếp bại lui, sắc mặt dần dần trở nên cứng nhắc, thân lên vết thương cũng ngày càng nhiều. Ngươi như thế nào còn sững sờ ở đằng kia? Thật sự không muốn xuống vậy. Lăng Không thân thể cấp tốc lui về phía sau, tại nhìn thấy Sở Bắc như trước dừng tại chỗ không có bất luận cái gì di động dấu hiệu về sau, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này là phụ thành chủ đại nghĩa sao? Sắp chết trước mắt, vậy mà còn nghĩ đến tầm thường dân chúng sinh tử, thật sự là buồn cười. Cao gầy lão giả mặt lộ vẻ trầm trọng, cười nhạo lời nói rơi xuống về sau, mạnh mà một cái tăng tốc đuổi theo Lăng Không. Bành, bành, bành. Tiếng va chạm càng phát ra kịch liệt, chiến đấu sân bãi khoảng cách Sở Bắc cửa hàng cũng càng ngày càng gần. Nhìn qua cách mình đã chưa đủ 10m vòng chiến đấu, Sở Bắc hít sâu một cái khí, vận chuyển trong cơ thể linh lực, trong hắng giọng: "Ba vị, kẻ hèn này tiệm mới hôm nay vừa khai trương. Các ngươi đoạn đường này đánh tới, đã hủy không ít cửa hàng, không biết đến ta ở đây có thể dừng lại. Nếu là có thể lời nói, mong rằng các ngươi ba có thể hướng phía đông đánh tới, đừng cho các ngươi chiến đấu dư vừa đến tiệm của ta cửa tiệm cùng với ta trong tiệm khách nhân." Bình thản thanh âm tự mình Sở Bắc trong miệng truyền ra, phiêu đãng tại nghi xuân trên đường phố. Nghe thanh âm, vô luận là số 2 hiệu cầm đồ hay là tụ bảo trai ở trong lúc nhất thời đều lâm vào yên lặng, một mỗi người mặt lộ vẻ kinh ngạc giống như là nhìn xem ngu ngốc một loại nhìn xem Sở Bắc. "Lão bản, ngươi có thể hay không chớ như vậy trời thực? Cái kia lão điên đã giết nhiều cái người, hắn mới sẽ không để ý ngươi cái này tiệm phải hay là không mới mở, cũng sẽ không để ý chúng ta an toàn. Tự là, hay là sáng suốt điểm a. Bây giờ trở về đến, còn kịp." Tại một đám khách hàng khuyên bảo Sở Bắc đồng thời, Đồ Hào cũng nhịn không được nữa âm dương kỳ quái điều niệm mai đứng lên: "Sở lão bản a, ngươi cho rằng mặt mũi của ngươi nhiều đến bao nhiêu? Lại muốn trước bọn hắn ba làm ngươi mà chuyển biến chiến trường. Thật sự là nằm mơ ban ngày." "Này," Lăng Không thật dài thở dài một tiếng, cũng không lại để ý tới Sở Bắc, hắn đã tận khả năng lên tiếng nhắc nhở. Mà khi xuống, hắn mình cũng ở vào nguy cảnh ở bên trong, thật sự là phân không mở thân đi bảo hộ đối phương, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương bản thân tự diệt. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi không chỉ ổn nào còn cực kỳ chướng mắt ta." Cao gầy lão giả đối xử lạnh nhạt lườm phen Sở Bắc, cứ không kiên nhận thanh âm rơi xuống về sau, con ngón đúng ra, một đạo dài nhỏ cương phong bắn về phía Sở Bắc. Cảm thụ được trước mặt mà đến khí kình, Sở Bắc hít sâu một cái khí, về sau chân trái mạnh mà đập đấy, nắm tay phải rất nhanh nắm chặt, nhảy tới một bước, oanh kích đi ra ngoài. "Oanh!" Tiếng rít lên, lão giả bắn ra dài nhỏ cương phong tại Sở Bắc dưới nắm tay trực tiếp chôn bụi. "Ồ, vậy mà xem nhìn lầm." Cao gầy lão giả biểu lộ khẽ giật mình, tuy nhiên vừa mới đây chẳng qua là hắn tùy ý một kích, nhưng đối với mới có thể đủ đem hắn chôn bụi, tu vi ít nhất đã ở linh sư cảnh nhị tinh. Lưu Nguyệt, Lăng Không hai trong tay người công kích cũng rõ ràng ngừng dừng một cái, trên nét mặt đều mang theo một vòng kinh ngạc, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới trước mắt cái kia xem giống như tầm thường thanh niên vậy mà đúng là một cái linh sư. Dù sao, tu vi đạt tới linh sư cảnh tu võ giả đều trước tiên nhận đến phụ thành chủ, Hắc Long Đường cùng với Tử Phong môn lời mời. Thường thường bởi vì cái này tam đại thế lực ném ra ngoài cực lớn hấp dẫn, linh sư cảnh tu võ giả tất nhiên chọn trong đó một phương thế lực gia nhập. Trái lại cửa hàng trong một đám khách hàng, một mỗi người biểu lộ ngược lại là không có quá biến hóa lớn, dù sao bọn hắn không phải tu võ giả, cảm thụ không đến lao giả bắn ra cái kia đạo dài nhỏ cương phong khủng bố. Tại trong con mắt của bọn họ, Sở Bắc chỉ là làm một cái cực kỳ cổ quái động tác, hướng phía hư không vung đánh một quyền, không hơn. "Lưu Nguyệt, Lăng Không đã là người sắp chết, hắn tiểu giao cho ngươi xử lý. Về phần cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, ngược lại là khiến cho ta hiếu kỳ, ta xem có thể hay không đem bắt giữ hắn, mang về đường trong." Cao gầy lão giả lườm mắt Lưu Nguyệt, nói đâu đâu một phen về sau, ánh mắt rơi vào Sở Bắc thân lên, trên khóe miệng bình lên, trong tươi cười mang theo một lượng âm hiểm. Sau một khắc, duy gặp hắn hóa trưởng làm trảo, trực chỉ Sở Bắc kết hầu, tựa hồ muốn bằng ngắn ngủi thời gian đem Sở Bắc chế trụ. "Đem ta bắt giữ, vậy thì phải xem ngươi có không có cơ hội từ Diêm Vương ra cái kia bên trong lại leo ra tìm ta." Bay bổng thanh âm rơi xuống, không giống cao gầy lão giả lĩnh hội hắn trong lời nói ý tứ, Sở Bắc tay phải khẽ nhúc đích, nâng lên cái kia hơi rõ ràng cổng kính súng laser. Họng súng nhắm trúng cao gầy lão giả, cò súng giữ lại, liền mạch lưu loát. Ầm ầm. Tia sáng trắng tránh qua, trong thời gian ngắn liền hoành tại cấp tốc mà đến lão giả thân lên, theo nhau mà đến chính là một tiếng kinh trời nổ mạnh. Trong tiếng nổ vang, cao gầy lão giả thân thể toàn bộ đều bị nổ tung, như là cái kia rừng rực hỏa cầu ầm ầm nổ tung một loại, như lửa máu tươi còn chưa tới kịp tiêu xạ hướng bốn phía, cũng đã hoàn toàn bốc hơi, hóa thành hư vô. Chương 326, súng laser diệt sát tia sáng trắng tiêu tán, rừng rực nổ tung dư ba trực tiếp lật tung hai bên đường quán tủ, phía dưới đá xanh càng là đều bị phá hủy, dưới mặt đất chìm, nhiều hình bán cầu cái hố nhỏ. "Cái này, cái này, cái này." Lăng Không nhìn qua cách mình không đến 5 mét hình tròn cái hố nhỏ, nhịn không được nhúc nhích một phen lên hầu, trong miệng ấp á ấp úng. Cùng cao gầy lão giả đồng lõa Lưu Nguyệt, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt một mực tập trung vào hình tròn cái hố nhỏ, ánh mắt rời rạc, thần sắc ngốc trệ, tựa hồ còn không có trước trong lúc nổ tung phục hồi tinh thần lại. Nàng cực kỳ may mắn không có dẫn đầu hướng Sở Bắc độc thủ, không phải vậy hiện tại tiêu vong cũng không phải là cao gầy lão giả mà là nàng. "Trời ơi, cái này chủ tiệm vậy mà giết cái kia lão điên. Ta không nhìn lầm a. Thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Cái kia lão điên có lẽ còn không biết bản thân mình chết như thế nào, liền thứ cặn bã đều không có còn lại, thật đáng thương. Cái kia đến tuột cùng là cái gì đó? Vừa mới ta vẫn còn trong tiệm cuối cùng bên cạnh chính là cái kia khay chứa đồ lên vuốt nó một phen đâu rồi, ai có thể nghĩ đến, cái này đại gia hỏa vậy mà lợi hại như vậy." "Đúng vậy a, ta vậy chứng kiến. Nhưng bởi vì quá nặng, ta vậy tiểu không có cầm lên vuốt. Bây giờ nhìn xem, lúc ấy thật là nhìn lầm. Đây quả thực tiểu là cái đại bảo bối a, so bình thường chứng kiến đao kiếm muốn lợi hại nhiều a. Số 2 trong tiệm cầm đồ, một đám khách hàng nhao nhao kịp phản ứng, mang trên mặt kinh ngạc đồng thời, nghị luận nhao nhao. Lại nhìn tụ bảo trai trong đồ hào bọn người, một mỗi người thần sắc ngốc trệ, ánh mắt tập trung tại Sở Bắc trong tay súng laser lên, tựa hồ còn đắm chìm tại vừa mới trong lúc nổ tung. Cái này đặc biệt đến tuột cùng là cái gì đồ chơi? Một kích uy lực không khỏi cũng quá đại a. Đồ hào thu hồi ánh mắt, yên lặng nuốt nuốt nước miếng, hắn cực kỳ may mắn trước đó không có với Sở Bắc huyên náo quá cứng. Nói cách khác, đối phương tiểu dùng hắn trong tay cái kia đại gia hỏa hướng phía hắn tụ bảo trai đến lên như vậy một hai cái, hắn suốt đời tâm huyết đều muốn không còn dựng ở bên cạnh hắn cái vị kia hình thể cao lớn vàng chủ tiệm vậy phục hồi tinh thần lại, tay phải không ngừng nuốt bộ ngực, tựa hồ kinh hồn chưa định. Trước đây, bọn họ cùng Sở Bắc hiệp không thể đồng ý chí lúc, hắn còn nghĩ đến cấp đối phương điểm nhan sắc nhìn xem này. Hiện tại xem ra, cao gầy lão giả ba người này đến thật sự là quá mức kịp thời, không phải vậy hậu quả không thể lường được, không chừng đã tan thành mây khói. Đã cảnh cáo các ngươi, hết lần này tới lần khác không nghe khuyên bảo, cuối cùng rơi vào như vậy cái kết cục, oan ai đó. Sở Bắc nhún nhún vai, thở dài một tiếng về sau, tay phải khẽ nâng, súng laser họng súng nhắm ngay Lưu Nguyệt. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn, lúc này đây là chúng ta mắt buộc về. Lưu Nguyệt hít sâu một cái khí, lừa mắt Sở Bắc tới trong tay súng laser, vừa mới nói xong, quay đầu liền chạy. Tự hồ sợ bị đánh trúng, hắn chạy trốn quỹ tích không ngừng thay đổi, gần như tiếp cận thành rắn hình. Còn rất cơ trí. Nhìn qua Lưu Nguyệt quanh quanh co đường chạy trốn, Sở Bắc cười bỏ qua, thu hồi súng laser. Hắn vậy tiểu dọa dọa đối phương mà thôi, dù sao thương bên trong đã không có đạn dược, nghĩ bắn vậy bắn không đi ra. Nhìn xem Lưu Nguyệt đi xa bóng lưng, Lăng Không cũng không có đi truy đuổi, dùng hắn hiện tại trạng thái mặc dù đuổi theo, chết cái kia người vậy sẽ chỉ là bản thân mình. Làm hắn cảm thấy đáng tiếc chính là, đối diện cách đó không xa người thanh niên kia cũng không có thuận tiện trước giúp hắn đem Lưu Nguyệt giải quyết. Đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Một hồi tiết hận qua đi, Lăng Không thay đổi thân thể đi đến Sở Bắc bên cạnh, trùng trùng điệp điệp ôm một cái quyền, mang trên mặt vẻ cảm kích. Ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu như lúc ấy ngươi với lão giả kia đồng dạng, có trước nguy hại ta cửa hàng cùng với trong tiệm khách nhân khả năng, ta đồng dạng đúng không chút do dự đối với ngươi xuống sát thủ. Sở Bắc khoát tay, lừa mắt cách đó không xa một mảnh đống bừa bộn đường đi. Nếu như ngươi thật sự nghĩ cảm tạ ta, không ngại liền thu thập một chút cái này tàn cuộc a. Dù sao đây hết thảy đều là bởi vì các ngươi đánh nhau mà bắt đầu. Nghe vậy, Lang không quay đầu nhìn lại, không có chút nào do dự gật đầu. Đây hết thảy ta đúng xử lý. Về phần cái kia chết đi vài tên dân chúng, ta đúng liên lạc với nhà của bọn hắn thuộc, cho bồi thường. Vậy thì giao cho ngươi. Sở Bắc gặp một tiếng. Về sau nghiêng đầu nhìn về phía cửa hàng trong một đám khách hàng, trong hắn giọng, "Chư vị, tiểu điểm bán hạ giá ưu đãi thời gian có hạn a, cũng nên tỉnh thần tiếp tục mua." Đạp đạp đạp. Ngay tại Sở Bắc vừa dứt lời, đường đi sườn đông chuyển đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa, thanh âm từ xa mà đến gần. Rất nhanh, một đại đội nhân mã xuất hiện tại Sở Bắc bọn người trong tầm mắt. Đây là đội một xuyên áo giáp binh sĩ, chừng hơn 20 người. Vừa mới phát sinh cái gì? Nơi này như thế nào đúng làm thành bộ dạng này bộ dáng? Phía trước nhất một con tuấn mã lên, một gã mang theo màu đen mũ bảo hiểm nam tử nhảy xuống. Gần đây kéo qua khoảng cách hắn gần nhất một cái áo đỏ thanh niên, lên tiếng hỏi thăm. Binh gia, vừa mới có ba cái tu võ giả tại đánh nhau. Một cái trong đó lao điên đã chết, cùng hắn cùng một chỗ nữ nhân kia trốn, về phần người cuối cùng, chính là hắn. Nói đi, áo đỏ thanh niên dò xét vươn ngón tay chỉ Lăng Không chỗ phương hướng. Lúc này, mang theo mũ bảo hiểm binh sĩ nghiêng đầu nhìn lại, trong khi thấy rõ Lăng Không bộ dáng lúc, thân thể rõ ràng một cái run rẩy, tiếp theo bước chân bắt đầu nhanh hơn, hắn sau lưng những binh lính khác theo sát phía sau. Không đại nhân, ngài như thế nào đúng ở chỗ này? Vừa mới cùng ngài đánh nhau hai người kia, bọn họ là? Một bọn binh lính bước nhanh đi vào Lăng Không trước người, đồng thời xoay người, trên mặt đều mang theo cung kính thần sắc. Hắc Long đường người. Lăng Không thuận miệng đáp, về sau dò xét vươn ngón tay chỉ đống bừa bộn đường đi, hướng về cầm đầu binh sĩ hạ đạt ra lệnh, đi đem hắn xử lý một chút, tìm được chết đi người gia thuộc người nhà, cho đền bù tổn thất. Vâng. To thanh âm vừa rơi xuống, cầm đầu binh sĩ liền hướng phía những binh lính khác khiến cho ánh mắt đến, tiếp theo bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ta nhận thức bọn họ là phủ thành chủ thị vệ. Bọn hắn như thế nào đối cái kia áo xám nam tử cung kính như thế? Chẳng lẽ lại cái kia áo xám nam tử cũng là phụ thành chủ người? Chắc có lẽ không sai. Mặc dù tại phụ thành chủ ở trong, hắn tất nhiên cũng có được cực kỳ cao địa vị, không phải vậy lấy gì mệnh lệnh những binh lính kia? Khó trách vừa mới trong chiến đấu, hắn còn bất chợt hộ chúng ta trước hết cái này người vây xem. Như hắn là phụ thành chủ người, đây hết thể tiểu nói thông suốt. Bởi như vậy, chủ tiệm chẳng phải là có ân với phụ thành chủ? Xem ra cửa tiệm này tương lai tiền đồ rất không tồi a. Vốn là chen chúc tại từng cái cửa hàng trong người đi đường lần nữa đi trở về đến Nghi Xuân trên đường phố, không kiêng nể gì cả bắt đầu đánh giá đến Lăng Không đến. Lăng Không không để ý đến bốn phía người tiếng nghị luận, nhảy tới một bước, ánh mắt lần nữa trở xuống tại Sở Bắc thân lên, "Tiểu Hữu, ta có một yêu cầu quá đáng, mong rằng tiểu Hữu có thể thỏa mãn. Cầm lấy đi xem đi." Sở Bắc khẽ miệng giơ lên một vòng tiêu ý, hắn tự nhiên có thể đoán được Lăng Không tâm tư, tiện tay liền đem súng laser ném đi qua.